Chương 105, hai tấm nửa mặt chương 105, hai tấm nửa mặt đống lửa quang mang kéo dài tất cả mọi người ảnh tử, chúng nó tại trên đá lớn và mèo, như là vật sống. Vạn Tiểu Lục cúi đầu. Sau đó, hắn nhìn thấy, có thêm tới kia nhất đạo, đều áp sát vào bên chân của mình. Nó đây bình thường ảnh tử càng nhạt. Tứ chi tỷ lệ ma quái kéo dài, cổ lấy một cái thường nhân không thể nào làm được góc độ nghiêng về một bên, giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ tách ra. Rõ ràng chỉ là một cái mơ hồ hình dáng, nhưng tất cả mọi người cảm giác được một loại đến từ nó. Nhìn chăm chú, âm lãnh, ác độc, tràn đầy cảm giác đói bụng. A a a a, quỷ, có ma a. Vạn Tiểu Lục phát ra một tiếng đây vừa nãy người kia càng kêu gào thê lương. Hắn một chút bắn lên đến, cả người vòng quanh đống lửa, bắt đầu một vòng mà chạy nhanh. Ánh lửa ở trên người hắn nhanh chóng lướt qua. Đạo kia bình thường ảnh tử, theo hắn chạy trốn mà vung dậy. Nhưng này đạo có thêm tới ảnh tử, di động cách thức lại vô cùng ma quái. Vạn Tiểu Lục chạy ra mấy bước, nó liền bị kéo dài, lại chạy mấy bước, nó bị kéo đến càng dài, dường như muốn căng nước, tiếp lấy siêu một cái, đột nhiên bắn về dưới chân hắn. A a a a, nó truy ta, nó truy ta. Vạn Tiểu Lục nước mắt nước mũi khét vẻ mặt, còn đang ở cùng chính mình ảnh tử phân cao thấp. Cuối cùng, dần dần, tại không biết chạy không biết bao nhiêu quyển, cái đó quỷ ảnh tử thật sự bị hắn bỏ qua rồi. Nó tại nguyên chỗ và mèo, co bảo. Vạn Tiểu Lục dừng lại, trên mặt lại hiện ra vẻ đắc ý, rồi ra ngón tay, chỉ vào đoàn kia dừng ở tại chỗ ảnh tử. Ha, ha, không đuổi kịp đi, làm ngươi cái, lao tử chạy không chết ngươi, ta mệt không chết ngươi, ta để ngươi truy. Hồ Dũng khỏe miệng co giật, hạ giọng, đối với bên cạnh Tôn Phương trầm biếm, may mắn hiện tại là đêm khuya. Phòng phát sóng trực tiếp thủ quốc hẳn là không mấy cái khán giả, nếu không chúng ta mặt mũi này coi như là ném đến nhà bà ngoại. Nhưng mà, hắn vừa dứt lời, đoàn kia hắc ảnh bắt đầu trên mặt đất trượt, hướng phía Vạn Tiểu Lục phương hướng di động qua tới. Cuối cùng, nó lần nữa dính sát vào Vạn Tiểu Lục dưới chân, cùng hắn đạo kia bình thường ảnh tử cùng tồn tại cùng nhau. Vạn Tiểu Lục đắc ý ngưng kết ở trên mặt. Một giây sau, a a a a, nó lại tới. Một vòng mới vòng quanh điên chạy, lần nữa bắt đầu. Cảnh tượng này quá mức hoang đường. Người chung quanh trên mặt sợ hãi, đang nhìn hắn bộ này nước chảy mây trôi làm việc về sau, dần dần trở nên chết lặng, thậm chí im lặng. Ta nhớ ra rồi. Một tên tiên tuyển giả đột nhiên mở miệng. Cái đó họ Triệu, trước khi chết uống cuối cùng một uống nước, chính là Vạn Tiểu Lục đưa cho hắn. Một người khác ngay lập tức phụ họa, hắn chính là quỷ dị. Hắn là hỗn tại trong chúng ta nội ứng. Một tiếng này thanh lên án, trong nháy mắt nhường mọi người trong đầu một cái suy luận liền, bị cưỡng ép ghép lại hoàn chỉnh. Vạn Tiểu Lục sẽ không giải thích được đi phá hoại thi thể đại não, sẽ chạy lung tung. Vạn Tiểu Lục có hai cái ảnh tử. Vạn Tiểu Lục cho người chết đưa thủy. Kết luận, hắn là hung thủ. Ở cái thế giới này, những thứ này bằng chứng đầy đủ phán xử một người tử hình. Đi một lần Vạn Tiểu Lục gần đây thiên tuyệt giả, hai mắt trong nháy mắt xuống huyết. Ta giết ngươi cái quái vật này. Hắn gầm thét, cơ lấy bên chân một cái xẻng công binh, dùng hết khí lực toàn thân, hướng phía còn đang ở điền chạy sau gáy Vạn Tiểu Lục, hung hăng xoay tròn. Tiếng gió rít gào. Nhưng mà, ngồi ở bên cạnh đống lửa Trần Huyền, vẫn không có động. Hắn muốn nhìn một chút ở trong môi trường này, những thứ này bị Ngụy Quốc đóng ký thác kỳ vọng hỏa chủng đến tột cùng sẽ lựa chọn như thế nào. Là vẫn như cũ báo đoàn sưởi ấm, hay là tự giết lẫn nhau. Đang, một tiếng chói tai sắt thép va chạm. Nhưng mà, cái kia thanh vừa nhanh vừa mạnh xẻn công binh còn chưa vung ra hơn phân nửa, liền bị một tay vững vàng bắt lấy. Một đầu hiện đầy dữ tợn bỏng vết xẻo thủ. Xuất thủ người chính là kia hạng năm hỏa chủng đội viên. Nàng chẳng biết lúc nào xuất hiện ở chỗ nào, thân hình nhanh đến mức như nhất đạo quỷ mị. Cổ tay nàng vặn một cái. Giang rắc. Cái đó cầm trong tay xẻn công binh tiên tuyển giả hét thảm một tiếng, cổ tay bị gắng gượng bẻ gãy, xẻn công binh của tay ném xuống đất. Bịch. Nàng kia bị chiến thuật mũ giáp che đậy mặt, chuyển hướng mọi người. Dưới mũ giáp truyền ra là một cái lạnh băng, không có một chút nhân vị âm thanh. Hắn không phải nội ứng. Nơi này chỉ có một đám bị dọa bể mật đồ hèn nhát. Vạn Tiểu Lục dừng lại, trông thấy cứu tinh giáng lâm, trên mặt ngay lập tức lộ ra nét mừng, giang hai cánh tay liền muốn đối với nữ nhân bổ nhào qua. Bên trên, một chữ vừa ra khỏi miệng, liền bị bên cạnh Tôn Phương kéo lại, hắn hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái. Vạn Tiểu Lục lúc này mới hậm hực mà ngậm miệng lại. Người phụ nữ xuất hiện, tạm thời ngăn lại trận này sắp mất khống chế nội loạn. Lúc này, nàng đem tay kia xách thứ gì đó, ném vào trước mặt mọi người trên đất trống. Ầm. Đó là một đầu vừa mới bị bẻ gãy cổ, thân thể còn đang ở có hơi có giật quỷ dị. Nó hình thái như một đầu lột da dã cẩu, trắng bệnh dưới làn da bắp thịt của quận, có một khỏa độc nhãn, trong miệng mọc đầy châm giống nhau tinh mịn răng nanh. Giờ phút này chính bất lực co rút lấy, máu đen từ đứt gãy chỗ cổ chảy ra. Nàng dùng trực tiếp nhất phương thức hữu hiệu, thể hiện rồi lực lượng của mình. Thế nhưng, sợ hãi sẽ không biến mất. Cái đó bị bẻ gãy cổ tay thiên tuyệt giả, chịu đựng kịch liệt đau nhức, mặt mày méo mó đem đầu mâu chỉ hướng nàng. Đúng, còn có ngươi. Ngươi cái này một mực giả thần giả quỷ nữ nhân. Hắn gào thét, mọi người mặc dù đề phòng lẫn nhau, nhưng ít ra cũng thẳng thắn thành khẩn đối đãi. Các ngươi tiểu đội những người khác đã sớm hái được mặt nạ, đều ngươi. Từ đầu tới cuối, một mực mang cái này mũ thủng, không dám gặp người. Không sai. Nàng cùng cái đó Vạn Tiểu Lục giống nhau khả nghi. Có bản lĩnh, ngươi đem mũ giáp bỏ, để cho chúng ta xem xét ngươi rốt cuộc là thứ gì. Đúng. Hái được. Ngờ vực vô căn cứ, lại một lần nữa rời đi. Tại tất cả mọi người tràn ngập địch ý bước bắt dưới, nữ nhân trầm mặc một lát. Nàng giơ lên con kia làn da hoàn hảo thủ, đưa về phía mũ giáp khía cạnh chốt cài. Cùng cụt, một tiếng vang nhỏ. Tại tất cả mọi người nhìn chăm chú, nàng tháo xuống mũ giáp. đống lửa đôm đốt rung động. Trên mặt mọi người có sợ hãi, có lôi kinh ngạc, nhưng lại gắt gao cũng chầm chầm vào nàng, giữ im lặng. Đây là một tấm, đủ để cho bất luận cái gì gặp qua nó người đã gặp qua là không quên được, thậm chí sẽ trở thành cả đời ác mộng mặt. Gương mặt kia bị một cái từ cái chán đến cằm giữ tợn vết sẹo chia làm hai nửa, phân nửa bên trái là như bị liệt diễm đốt qua khủng bố khuôn mặt, phía trên hiện đầy béo thịt cùng u cục, làn da nhăn rút vào một chỗ, đã nhìn không ra nguyên bản bộ dáng. Mà nửa bên phải lại là cùng bên trái hoàn toàn tương phản, một tấm hoàn mỹ không một tì vết mặt. Đó là một tấm đủ để cho bất kỳ nam nhân nào động tâm, thanh tú vô song dung nhan. Một nửa thiên sứ, một nửa ác ma. Này hai tấm nửa mặt cứ như vậy đột ngột ghép lại ở cùng nhau. Nhìn thấy gương mặt này trong nháy mắt, có thiên tuyển giả cười nhạo, cũng có người theo bản năng mà rời đi tầm mắt. Này đây nhìn thấy quỷ dị, càng làm cho bọn hắn cảm thấy rùng mình. Chỉ có một người ngoại lệ, Trần Huyền. Hắn từ bên đống lửa đứng lên, trong lòng cái đó mơ hồ suy đoán, tại lúc này cuối cùng đạt được xác minh. Hắn vòng qua câm như hến đám người, từng bước một đi đến trước mặt nữ nhân, coi như không thấy người chung quanh kinh sợ phản ứng. Hắn như là đang hỏi một cái đã lâu không gặp lão hưu, ngữ khí bình tĩnh. Ngươi như thế nào trở thành bộ dáng này? Dừng lại một chút, hoặc là ta nên hỏi, ngươi tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Ở sở dĩ gì? Chương 106, Huyền Thần Tàn Khốc lựa chọn. Chương 106, Huyền Thần Tàn Khốc lựa chọn. Ở sở dĩ gì? Trong lòng mơ hồ sinh ra một mảnh đắng chát, trong lòng kỳ thực dự đoán qua hai người lần nữa gặp mặt chẳng cảnh. Nghĩ đến Trần Huyền có thể biết kinh ngạc, cũng sẽ nổi giận, càng có khả năng như đối đãi giống như cửu nhân, trực tiếp công kích nàng. Nàng đều chuẩn bị xong đối sách, duy chỉ có không có trước mắt cái này trùng. Trần Huyền loại an tĩnh này, đều cùng lúc kia, tại bên trong phó bản Hoàng Phong Quỷ Động mới gặp tình hình của nàng đồng dạng, không có chút nào khác nhau. Bên cạnh Hồ Dung cùng Tôn Vương, bất động thanh sắc trao đổi một ánh mắt, cảm thấy hiểu rõ. Từ Trần Huyền đề cập nữ nhân này, trong lòng bọn họ ngay tại suy đoán. Quả nhiên, cái này lăn lộn bọn hắn trong đội ngũ, cường đại đến không tưởng nổi nữ nhân thần bí, cùng Huyền Thần là quen biết cũ. Nguyên bản nhất thời trầm mặc phòng phát sóng trực tiếp thủ quốc, trong nháy mắt lại bắt đầu nhấp nhô báo bình luận. Cơ mờ nở, là nàng. Nàng năng lực ta cũng còn có nhớ, là lặng im âm thanh. Như thế nào trở thành cái này quỷ bộ dáng? Của ta vẽ lên lại lão bà a. Lão bà cái rắm. Quang Hoa quốc không phải vừa bị kia giả mạ tạ tiêu diệt sao? Nàng quay đầu đều xuất hiện tại Huyền Thần bên cạnh, ngươi phẩm, ngươi tế phẩm. Đây tuyệt đối là tới tìm thủ. Có hay không có một loại khả năng là tới quý hàng? Rốt cuộc hiện tại chỉ có thổ quốc có thể đánh. Lại nói, làm sao lại như vậy nhường một cái Quang Hoa quốc người trà trộn vào đội ngũ hỏa chủ trong? Cao tầng bên trong có nội gián, đề nghị điều tra nghiêm ngặt. Trần Huyền nhìn khỏe mắt màn sáng bên trên những thứ này quần ma loạn vũ báo bình luận, nội tâm không hề gợn sóng, thậm chí có chút im lặng. Bọn này vừa mới còn đang ở nói chuyện ngủ ngon ngày mai còn gặp lại khán giả, đảo mắt đều toàn xông ra, từng cái đây quỷ dị còn có thể thức đêm. Đương nhiên, hắn đối với mấy cái này viên náo thuyết âm như trực tiếp lựa chọn coi như không thấy. Ta ở sụt nhẹ gì môi khẽ nhúc đích. Trần Huyền lại đoạt tại trước nàng mặt mở miệng, được rồi, hay là trước chờ đã lại nói. Hắn ngắm nhìn bốn phía, ánh mắt đảo qua mỗi một cái chưa tỉnh hồn tiên tuyệt giả. Hung thủ không phải Vạn Tiểu Lục. Hắn đưa tay chỉ Vạn Tiểu Lục dưới chân không ngừng bặm mẻo anh tử, nhưng nó quả thực ký sinh ở trên người hắn. Ảnh quỷ, một loại không có thực thể quỷ dị, nhất định phải phụ thuộc người sống mới có thể tồn tại. Vô hình, không chất. Tiểu này quỷ dị một loại lá gan rất nhỏ, nó chỉ dám thừa dịp các ngươi ngủ lúc, từ Vạn Tiểu Lục dưới chân leo ra, vặn gãy cổ của các ngươi. Chân tướng bị công bố, nhưng sợ hãi lại không giảm trái lại còn tăng. Một cái ký sinh tại đồng bạn ảnh tử bên trong sát thủ. Tôn Phương phản ứng nhanh nhất, nàng hỏi tất cả mọi người muốn biết nhất vấn đề, kia muốn giải quyết như thế nào đó. Đơn giản, các ngươi tất cả mọi người từ giờ trở đi một mực trận tròn mắt, vĩnh viễn không muốn đi ngủ, nó cũng liền vĩnh viễn không có cách nào giết người. Trần Huyền cấp ra đáp án. Tất cả mọi người, bao gồm Tôn Phương cùng Hồ Dung ở bên trong, đều dùng một loại người đang treo chọc ta nét mặt nhìn Trần Huyền. Không ngủ được. Tại đây phiến quỷ dị hoành hành, ô nhiễm tinh thần không giờ khắc nào không tại ăn mòn bọn hắn. Mỗi một lần ngắn ngủi giấc ngủ là bọn hắn khôi phục lý trí cùng thể lực phương pháp tốt nhất, đối bọn họ mà nói đây đã là cực kỳ xa xỉ. Hiện tại, ngay cả điểm ấy quyền lợi đều muốn bị tước đoạt. Một ngày tuyển người tóm lấy tóc của mình, gào thét, điều đó không có khả năng. Như vậy chúng ta căn bản không chống được mấy ngày. Đúng a? Đây coi là biện pháp gì? Chúng ta sẽ bị tươi sống ngoài chết. Nhìn những người này tan vỡ, Trần Huyền trên tấm kính phản xạ ánh lửa, để người thấy không rõ ánh mắt của hắn. Còn có một cái phương pháp. Tầm mắt mọi người lập tức lại một lần nữa tập trung tại trên người Trần Huyền. Kỳ thực, vừa nãy cách làm là đúng. Giết Vạn Tiểu Lục. Hắn là ký chủ, là ảnh quỷ dựa vào đối tượng. Chỉ cần hắn vừa chết, ảnh quỷ sẽ trong nháy mắt chết căn cơ, nhất thời mà hiện lộ ra thực thể. Ngay tại nó rời đi mấy giây bên trong, tóm lại, tại nó tìm thấy kế tiếp ký chủ trước, đó chính là giết chết nó duy nhất cơ hội. Đây là một cái nhất lao vĩnh giật phương pháp. Đại giới, vẹn vẹn chỉ là một người sinh mệnh mà thôi. Trong doanh địa, lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Chỉ có đống lửa thiêu đốt đôn đốt âm thanh, cùng mọi người thô trọng, để nén tiếng hít thở. Các vị, các ngươi đều sẽ vì ta không ngủ được, đúng không? Vạn Tiểu Lục tránh tại sau lưng Tôn Vương, hắn há miệng run rẩy nô ra nửa cái đầu, dùng một loại chân thật giọng nói hỏi một câu. Nhưng mà, những lời này trở thành đệ sập lạc đà cuối cùng một cọng rơm. Vậy, thiên tuyển giả từng đạo tràn ngập sát ý tầm mắt, tại thời khắc này, đồng loạt nhìn về phía Vạn Tiểu Lục. Vạn Tiểu Lục nụ cười cứng ở trên mặt, cổ co rụt lại, ngay lập tức lại tránh về Tôn Vương sau lưng, một chữ cũng không dám nói thêm nữa. Trần Huyền lắc đầu, ta rất thất vọng. Ta đặc biệt đi một chuyến, kết quả là vì một cái cấp thấp nhất, ảnh quỷ. Loại vật này, ta không có hứng thú. Do đó, đây là chuyện của chính các ngươi làm quyết định, ta sẽ không nhúng tay. Huyền thần không nhúng tay vào. Lời này vừa ra, nguyên bản còn có một chút do dự thiên tuyển giả nhóm, lá gan lập tức lớn lên. Xin lỗi, huynh đệ. Trước hết nhất bị bẻ gãy cổ tay thiên tuyển giả mở miệng, vì mọi người có thể sống sót. Thế giới này chính là như vậy, đừng trách chúng ta. Lần này, không chỉ có là hắn, ngay cả cái khác mấy tên thiên tuyển giả vậy tụ lại đến. Nhưng mà, một thân ảnh nhanh hơn bọn họ. Ở sụt hẹ gì thân hình lóe lên, chắn bạn tiểu lục trước người, thân thể của nàng nhỏ nhắn xinh xắn, giờ phút này lại như một tòa không thể vượt qua sơn. Trong tay nàng cái kia thanh đoán tăng cốt chủy tại ánh lửa chiếu rọi vạch ra một đạo hàn quang, cô kia dường như phải hóa thành thực chất căm hận hoàn khí, bước đến xông vào trước nhất thiên tuyển giả gắng gượng dừng bước. Xung đột, hết sức căng thẳng. Đúng lúc này, cút đi. Một tiếng giận dữ mắng mỏ. Tôn Phương một tay lấy ngăn tại trước mặt ở sụt hẹ gì dùng sức đẩy lên một bên, động tác không chút khách khí. Đây là chúng ta tiểu đội hỏa chủng nội bộ chuyện, còn chưa tới phiên ngươi một ngoại nhân đến giả mù sa mưa. Dứt lời, nàng cùng bên cạnh Hồ Dũng, không chút do dự. Giang giác. Hai tiếng súng chát chúa giới lên đạn thanh. Bọn hắn một trái một phải, đem bạn tiểu lục bảo hộ ở sau lưng, hai cái họng súng, nhắm ngay tất cả lòng mang ý đồ xấu thiên tuyển giả. Ai dám động đến hắn một chút, thử một chút. Tôn Phương lời nói, chém đinh chặt sắt. Một màn này, nhường những ngày kia tuyển đám người cũng ngây ngẩn cả người. Bọn hắn không ngờ rằng, tiểu đội hỏa chủng vậy mà sẽ vì một cái bướng hữu, lựa chọn cùng bọn hắn tất cả mọi người là địch. Một mực thờ ơ lạnh nhạt Trần Huyền âm thầm gật đầu, kia Ngụy Lao Hồ Ly, nhìn xem người ánh mắt vẫn là trước sau như một đốt gắt. Bọn này bị hắn chọn chúng hỏa chủng bất kể riêng phần mình phẩm hạnh năng lực làm sao, nội tâm cái kia danh giới cuối cùng, xác thực cũng cùng tại trong tuyệt vọng sớm đã vứt bỏ tất cả thiên tuyển giả khác nhau. Đối lập, tại tiếp tục. Thiên tuyển giả nhóm không dám vọng động, nhưng trong mắt sát ý cũng không biến mất. Bọn hắn nhiều người, hao tổn cũng có thể mài chết đối phương. Hồ Dũng cầm thương thủ vô cùng ổn, nhưng hắn thái dương mồ hôi lại bán nội tâm hắn căng thẳng. Hắn chầm chậm vào bên cạnh đống lửa cái đó từ đầu đến cuối cũng chí thân sự ngoại thân ảnh, mở miệng. Huyền thần, nhất định còn có cái thứ ba phương pháp, đúng không? Chương 107, khách không mời mà đến chương 107, khách không mời mà đến. Trần Huyền nhìn về phía hắn. Cái này gọi Hồ Dũng trung niên nam nhân, cũng không như Vạn Tiểu Lục như thế tư duy nhảy thoát, cũng không giống Tôn Phương mặc dù lô mãng, lại dũng mãnh quả quyết. Nhưng ở cái kia trương có chút khô khan gương mặt dưới, cất giấu một loại thuộc về chính hắn tinh tế tỉ mỉ. Có thể hắn đã nhìn ra chính mình bố trí trận này đối bọn họ nhân tính đơn giản thí luyện. Không nghĩ Vạn Tiểu Lục chết, vậy cũng chỉ có thể khoan dung nó tồn tại. Lưỡng đạo trở lên tầm mắt, thời khắc coi chừng Vạn Tiểu Lục ảnh tử không cho nó có bất kỳ thoát ly có thể. Hồ Dũng cùng Tôn Phương ngay lập tức lựa chọn cái phương án này. Tiếp theo, Tôn Phương tiến lên một bước, nàng tấm kia anh khí khắp khuôn mặt là kiên quyết, đối với tất cả vẫn như cũ lòng mang đề phòng thiên tuyển giả, lập xuống nhất đạo gần như quân lệnh trạng hứa hẹn. Từ giờ trở đi, chúng ta tiểu đội hỏa chủng sẽ thay phiên không gián đoạn trông coi, bảo đảm ảnh quỷ sẽ không rời đi Vạn Tiểu Lục nửa bước. Nếu như trong doanh địa lại có người bởi vậy tử vong, không cần các ngươi động thủ, chúng ta ngay lập tức tự động rời khỏi, tuyệt đối không liên lụy. Lời này, cuối cùng nhường mấy cái kia thiên tuyển giả hơi tỉnh táo lại. Bọn hắn ngươi nhìn ta nhìn ngươi, cuối cùng không hẹn mà cùng, đem hỏi tầm mắt nhìn về phía trong đám người một người. Nhật Bất Lạc Quốc thiên tuyển giả, Elizabeth Ken. Một cái giữ lại rất ngắn tóc vàng, dáng người cường tráng giống cái nam nhân, cánh tay cơ thể đường cong rõ ràng nữ nhân. Trần Huyền đối nàng có ấn tượng. Bạch Cốt Thành bên trong, cuối cùng không có chọn rời đi, mà là lưu lại vơ vét di vật nằm tên thiên tuyển giả trong, nàng là một cái duy nhất sống đến bây giờ. Cũng là bọn này đám ô hợp trong, mơ hồ thực lực người mạnh nhất. Elizabeth trầm mặc xem kỹ trước mặt mấy cái này thổ quốc quân nhân, tráng kiện ngón tay vướt ve bên hông ngắn cây chiến phủ. Mấy giây sau, nàng gật đầu một cái. Nàng rất rõ ràng, dưới mắt cái này yếu ớt liên minh còn không thể vỡ tan. Bọn hắn cần tiểu đội hỏa chủng mang theo những kia cao năng đồ ăn, đến làm hết sức mà chỉ hoàn thân thể bị quỷ dị ô nhiễm tốc độ. Giết một cái Vạn Tiểu Lục tất nhiên đơn giản, nhưng bởi vậy mất đi vật tư nơi phát ra, vậy không đáng. Thú hổ, huyền thần nói mặc kệ, tiểu chân mặc kệ sao? Một hồi sắp buộc phát nội loạn, cứ như vậy bị tạm thời ép xuống. Nhưng mà, Hồ Dũng cái kia căng cứng thần kinh nhưng không có thả lỏng. Có thể vẫn là không đúng. Hắn cau mày, đưa ra mới nghi vấn, nếu như là ảnh quỷ vặn gãy cổ sát nhân, kia Triệu Ca bọn hắn, vì sao đều là một bộ bị hút khô tất cả trình độ dáng vẻ? Chuyện này là sao nữa? Ánh mắt của Trần Huyền chuyển hướng doanh trong góc, mấy cái kia chất đống vật liệu quân dụng ấm nước. Vì cái gọi là hung thủ không chỉ có một. Hắn giơ tay lên, bên trong một cái ấm nước như là bị vô hình sợi tơ dẫn dắt, đột nhiên bay lên, rơi vào trong tay của hắn. Các ngươi nước uống có độc, thủy có độc. Lời này vừa ra, Elizabeth hoài nghi lại một lần rơi vào trên người tiểu đội hỏa trùng. Tôn Vương ngay lập tức phản bác, không thể nào. Nước của chúng ta cũng trải qua làm tinh mới nhất tỉnh hóa thiết bị lặp đi lặp lại xử lý qua, bệnh độc vi khuẩn cũng sẽ không có, tuyệt đối an toàn. Trần Huyền nước lượng trong tay ấm nước, ta lặp lại lần nữa, là thủy thân mình có độc. Hắn nói xong, đem ấm nước nghiêng, rào rào. Một cỗ thanh tịnh dòng nước từ ấm khẩu tuôn ra, chiếu xuống khô ráo trên mặt đất. Tất cả mọi người nhìn thấy, kia thanh tịnh dòng nước rơi trên mặt đất về sau, cũng không có như bình thường dịch thể như thế rót vào thổ nhưỡng, ngược lại như đã có được sinh mạng bình thường, nhanh chóng ngưng tụ thành một bãi. Mặt nước có hơi ngọ nguậy, giống như có đồ vật gì đang ở bên trong thức tỉnh. Một giây sau, bãi kia thủy như một đầu bị hoảng sợ côn trùng, sát mặt đất, rất nhanh chạy vào bên cạnh trong bóng tối, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. tất cả mọi người cảm giác một luồng hơi lạnh dâng lên. Bọn hắn những ngày này uống vào trong bụng, đến tuột cùng là cái gì? Đây cũng là quỷ dị. Với lại bị lặp đi lặp lại đun sôi tình hóa, cũng không có chết, này sinh mệnh lực quả thực ương ngạnh đến khiến người ta tức giận. Là thực sự. Một mực trầm mặc ở Sujeji, cuối cùng mở miệng. Nàng tồn tại, thân mình liền để chung quanh thiên tuyển giả cảm thấy một loại không hiểu khó chịu, giống như nàng quanh thân vẫn luôn bao phủ một tầng vô hình ác khí. Ta trước đó một mình rời khỏi, chính là vì trở về vài ngày trước đi ngang qua một cái vũng nước điều tra. Chờ ta tìm thấy chỗ nào lúc, cái đó vũng nước đã biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Nàng lý do thoái thác, triệt để đánh nát Tôn Phương đám người trong lòng cuối cùng một tia may mắn. Khoa kỹ, tại chính thức quỷ dị trước mặt, dường như một chuyện cười. Giọng Chân Huyền rõ ràng gõ vào trái tim của mỗi người. Các ngươi sẽ loại suy nghĩ này, các ngươi đối với ô nhiễm lý giải còn dừng lại tại mặt ngoài tầng thứ. Hắn giơ lên giọng tuyết đấm nước, đối với mọi người, ô nhiễm không phải bệnh quẩn, không phải phóng xạ, mà là đối với tồn tại thân mình và mèo. Nó thay đổi thế giới này tất cả bản chất của sự vật, để bọn chúng biến thành thoát ly bản thân không phải ta. Các ngươi tưởng rằng chính mình đang uống nước, bổ sung nước. Thực chất là thủy tại uống các ngươi. Nó bước vào thân thể của các ngươi, ẩn nút tiếp theo, tích lũy đến nhất định số lượng về sau, đem bọn ngươi từ trong ra ngoài, triệt để uống cạn. Một loại nguồn gốc từ nhận biết bị triệt để phá vỡ ác hàn, để bọn hắn toàn thân rét run. Đúng lúc này, Trần Huyên tiếng nói im bặt mà dừng. Hắn đột nhiên quay đầu, nhìn về phía cách đó không xa, kia đỉnh thuộc về Triệu Thiết trụ lều vải. Ánh mắt của hắn kim quang chớp động, có thể xuyên thấu lều vải vải vóc, thẳng tới trong đó. Ở trong đó có đồ vật gì? Không đúng, hay là cỗ thi thể kia? Két két, một loại xương cốt ma sát âm thanh từ trong lều vải truyền ra. Tại tất cả mọi người hoảng sợ nhìn chăm chú, Triệu Thiết trụ cỗ thi thể kia chính lấy một loại quỷ dị tư thế từ trong lều vải từng chút mà bò lên ra đây. Thứ chi của nó cứng ngắc, động tác lại dị thường mà linh hoạt. Ma quái nhất chính là đầu lâu của nó vẫn luôn lấy một cái 90 độ góc độ cao cao dơ lên, mặt hướng lấy bọn hắn, giống như có đồ vật gì xách đầu của nó, đem nó ra bên ngoài kéo. Ở sụt nhẹ gì tại thi thể xuất hiện trong nháy mắt, trong tay đoán tăng cốt chủy lập tức thay đổi phương hướng, thân hình của nàng hơi động một chút, không để lại dấu vết mà mơ hồ đem sau lưng Trần Huyền ngăn trở. Trước mắt thi thể đều dùng như vậy một loại vặn bẹo tư thế bò trên mặt đất. A, có người phát ra đè nén kêu lên, nhưng lại gắt gao bưng kín miệng của mình, không dám phát ra động tĩnh lớn hơn. Thi thể đang bò, lại một cái trái ngược lẽ thường nhận biết, đánh thẳng vào lý trí của bọn hắn. Vạn Tiểu Lục thở hổn hển, lại vẫn là không nhịn được lẩm bẩm một câu, ta liền nói muốn thi biến. Lần này tin chưa? Trần Huyền ngăn lại tất cả mọi người động tác, lặng lặng nhìn. Cuối cùng, nó bò tới bên cạnh đống lửa, ngừng lại. Mọi người ở đây cho rằng nó muốn nhào tới lúc, nó lại chỉ là đậu ở chỗ này, không lúc đích. Sau đó, một tiếng do nét đứt gãy thành. Tại trước mắt bao người, Triệu Thiết chủ kia khô cạn hầm dưới, đột nhiên chợt cướp, tất cả miệng kéo ra, mở ra đến một cái kinh khủng góc độ. Đúng lúc này, một đầu to lớn thủ đều từ trong miệng của nó nhô ra. Đó là một đầu khô cạn, bao trùm lấy một tầng giống như lang màu xám da lông, móng tay sắc nhọn thủ. Chậm rãi, một tấc mà đưa ra ngoài. Cái tay kia một chút đào rừng thi thể khô nước môi dưới, năm cái lợi chảo thật sâu chụp tiến thi thể hạ giường hủ nhục trong. Nó tại dùng lực, thi thể miệng bị trống lớn hơn. Nó nghĩ ra được, Triệu Thiết chủ cố này sớm đã chết cứng thân thể, rung động kịch liệt, cho dù tất cả mọi người hiểu do nó đã sớm là một bộ tử vật, nhưng chính là cảm giác được nó có loại sợ hãi, đối với trong cơ thể đồ vật sợ hãi. Ở chỗ nào một tay về sau, một đôi mang theo vô tận căm hận con mắt, từ nơi này đại trường trong miệng, phát sáng lên. Nó gắt gao tập trung vào ở đây tất cả người sống. Chương 108, bà ngoại sói chương 108, bà ngoại sói xoẹt. Một tiếng bền bị không dứt làn ra xé rách âm thanh, vang lên. Tiếp theo, một đầu cực kỳ gầy còm còng lưng, toàn thân khoác lên dơ bẩn lông xám nửa người nửa lang quái vật, cứ như vậy gắng gượng từ Triệu Thiết trụ bị kéo dài đến cực hạn trong miệng, gạt ra nửa người. Đây là một đầu lang quỷ. Thân thể của nó thậm chí còn dính liên tiếp thi thể nội bộ bán trong suốt da thịt tổ chức, những kia tổ chức bị lôi kéo đến cực mỏng, chăm chú kéo căng tại trên người nó, nhìn qua như một kiện mang theo tơ máu da người áo mưa. Trang diện này quỷ dị đến cực hạn, nhường không ít người ô nhiễm giá trị tiêu thăng. Lúc này, Vạn Tiểu Lục đại nao trống không, một cái nghe qua chuyện cổ tích nhớ lại, hắn không bị khống chế tự lẩm bẩm, lang, bà ngoại. Trần Huyền lại nhíu mày, thứ này cho hắn một loại nhìn quen mắt cảm giác, bất kể như thế nào, chắc chắn không phải phổ thông lang quỷ. Ý thức của hắn chỗ sâu, chuyện lạ quy tắc phân tích khí sớm đã lặng yên bắt đầu vận chuyển. Phân tích mục tiêu, quy tắc phân thân đầu mượn, hoàng bào quái hạch tâm chấp niệm, tìm thê, bách hoa tù, ô nhiễm đặc tính, khô kiệt, căm hận hành vi suy luận. Đang phân tích trong đạo giáo nhị thập bát tinh tú một trong, Khuê Mộc Lang. Là hắn. Càng khiến người ta không rét mà run chính là, tại doanh trại góc, kia mấy khối bị vải bạt che lại thi thể, giờ phút này vậy bắt đầu kịch liệt nhúc nhích. Cà ca. Chúng nó cùng nhau há miệng ra, đồng dạng sẽ rách thanh liên tiếp vang lên. Nhưng trong miệng của bọn nó, cũng không có leo ra hoàn chỉnh quái vật. Trần Huyền liếc qua, chỉ thấy từ trong miệng của bọn nó đều chỉ vươn một đầu lung tung cao vớt sói, trong không khí phí công cơ, làm thế nào cũng vô pháp đem toàn bộ thân thể lôi kéo ra đây. Chúng nó bị kẹt lại. Vạn Tiểu Lục bộ kia nổ đầu kinh nghiệm, tại loại này tình cảnh dưới, lại thật sự làm ra không tưởng tượng được trở ngại hiệu quả. Cái đó từ Triệu Thiết trụ trong miệng leo ra hoàng bảo quái phân thân, cuối cùng đem lên nửa người hoàn toàn ép ra ngoài. Nó ngẩng đầu lên. Ngao, lần này, bao gồm Trần Huyền ở bên trong, tất cả mọi người ở đây, trong đầu vang lên một tiếng thê lương đến cực điểm sói tru. Này tiếng gào thét trong, cuốn theo một cỗ không cách nào nói rõ căm hận, cùng với một loại nguồn gốc từ khô kiệt quy tắc ô nhiễm. Một cỗ căn bản là không có cách ức chế cực hạn khát khô cảm giác, trong nháy mắt quét sạch tất cả mọi người. Thủy, thủy, cổ họng của ta, tôi làm. Thiên tuyển giả cùng hỏa chủng các đội viên trong nháy mắt tan vỡ, bọn hắn hai tay gắt gao cào lấy cổ của mình, máu tay hoạch xuất ra từng đạo vết máu. Da của bọn hắn khô gắt, trong thân thể trình độ đang bị đột nhiên rút khô. Đây là so trước đó loại đó uống nước trúng độc càng trực tiếp, càng bá đạo ô nhiễm. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một vòng vô hình ba động từ trên người ở sụt gì bỗng nhiên tản ra, lặng im âm thanh tại mọi người trong đầu quanh quẩn không nghỉ chu lên, bị cô ba động này cưỡng ép áp chế xóa đi. Tất cả mọi người toàn thân run lên, khắc ý không có hoàn toàn biến mất, nhưng cuối cùng từ bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ bị gắng gượng kéo lại. Sống sót sau hai nạn may mắn cũng không kéo dài bao lâu, rất nhanh liền bị càng sâu sợ hãi thay thế. Ánh mắt mọi người cũng nhìn chằm chằm cái đó lông xám quái vật. Giờ khắc này tất cả mọi người vứt bỏ trước đó mâu thuẫn cùng nghĩ kỵ, cũng ý thức được muốn tại tối nay tiếp tục sống chỉ có hợp tác. Hoàng bào quái cặp kia tràn đầy cố chấp cùng căm hận con mắt trong đám người chậm rãi đảo qua, cuối cùng như ngừng lại tiểu đội hỏa chủ trong cái đó khuôn mặt anh khí nữ nhân trên người. Tôn Vương, Khôi Phục Nhẫn, phu nhân. Quái vật âm thanh bặm bẹo không lưu loát, ánh mắt bên trong căm hận, ma quái xen lẫn một tia yêu thương. Ổ chiếu đào dịch lặc, ta tìm thấy ngươi. Lời còn chưa dứt, thân ảnh của nó đã ở biến mất tại chỗ. Tản ra. Hồ Dung tiếng gầm gừ gần như đồng thời vang lên. Hắn cùng Tôn Vương không còn kịp suy tư nữa, hoàn toàn là cơ thể bản năng khu động lấy thân thể, hướng hai cái hoàn toàn phương hướng ngược nhau quay cuồng. Tại khoảng cách chỉ còn lại nửa mét lúc, hai người đồng thời bóp lấy cò súng. Cộc 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 cộc. Nhưng mà viên đạn bắn tại quái vật trên người, ngay cả một chút xíu gợn sóng đều không thể kích thích, cứ như vậy lặng yên không một tiếng động chui vào nó kia thân bẩn thỉu lông xám trong. Cuối cùng hai người chỉ có thể chật vật trốn ở một tảng đá lớn phía sau. Ở cái thế giới này, vũ khí hiện đại có thể đối phó quái vật thật sự là quá ít, đại đa số chỉ có thể dựa vào thiên tuyển giả năng lực bản thân. Bên kia, căn cứ đối phó trừ bắt giới kinh nghiệm, Nhật Bất Lạc quốc thiên tuyển giả Elizabeth cố gắng từ khía cạnh phát động tập kích. Và anh, không gian nửa giây, Elizabeth thân thể trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, đâm vào trên một khối nham thạch, ngất đi. Hoàng bào quái động tác không chút nào đình trệ, lại thuận thế một bà nhấc lên một cái đã bị dọa sợ nữ thiên tuyển giả, nhìn cũng không nhìn, trực tiếp nhét vào chính mình tâm tiêu ngoắc đến mang thai trong miệng rộng. Giang giác, giang giác, xương cốt bị nhai nát âm thanh, tại trong doanh địa rõ ràng có thể nghe. Nó phun ra trong miệng một đoàn bị nhai vô dụng huyết đục cặn bã, cặp kia căm hận con mắt rời đi Tôn Phương, vậy lướt qua hôn mê Elizabeth. Nó tựa hồ tại xác nhận cái gì. Cuối cùng tầm mắt của nó thay đổi, cuối cùng rơi vào cái đó cầm trong tay cốt dao găm, toàn thân tản ra đoàn khí thiếu nữ trên người. Ở số hệ gì? Lúc này, Trần Huyền chuyện lạ quy tắc phân tích khí cho ra kết quả. Hành vi suy luận, đem tất cả giống cái nhân loại xem vì mình phu nhân thông qua tiếp xúc hoặc thôn vệ tiến hành nghiệm chứng. Siêu. Quái vật lần nữa lập ra. Ở số hệ gì không có tránh. Trong tay nàng oán tăng cốt chủy tại quái vật vọt tới trong nháy mắt, hướng lên đón đỡ, lập tức đón đỡ rừng con kia trộm tới lợi trảo. Keng. Nhất đạo âm thanh sắc nhọn chói tai nổ vang. Ở số hệ gì dưới chân mặt đất trong nháy mắt dạn nước hạ xuống. Nàng phun ra một ngụm lớn máu tươi, nhưng nhường nàng trong lòng rung mạnh, không phải sự mạnh mẽ của kẻ địch, mà là nàng cầm cốt dao găm cánh tay trái. Cái kia giữ tận cánh tay, tại tiếp xúc trong nháy mắt, phát ra không chịu nổi gánh nặng tiếng vỡ vụn, mặt ngoài sụp ra vô số vết rạn. Một lần giao phong, lập tức phân cao thấp. Lực lượng của nàng, căn bản không đủ để đối kháng tiểu này đẳng cấp quy tắc ô nhiễm thể. Hoàng bào quái phân thân trong mắt vẻ điên cuồng càng thịnh, lần nữa giơ lên lợi trảo. Ngay tại nó sắp phát động lần công kích sau, đem thiếu nữ xé nát trong nháy mắt. Một cái bình tĩnh, thậm chí có chút không đúng lúc âm thanh, tại bên cạnh đống lửa vang lên. Nàng không phải bách hoa tu, khuê mộc lang. Trần Huyền mở miệng. Đạo lý đối nhân xử thế lực ảnh hưởng LV7 toàn lực phát động. Hắn chỗ sâu trong con người, sáng lên nhất đạo kim sắc. Ông. Hoàng bào quái kia vung xuống lợi chảo, cứng lại ở giữa không trung tròng, khoảng cách ở sụt nhẹ gì gò má chỉ có vài tấc, kình phong thổi loạn sợi tóc của nàng. Hoàng bào quái phân thân cực kỳ cứng ngắt, đổi qua tấm kia từ thi thể trong miệng nô ra, một nửa hư thối một nửa lông dài mà sói. Nó trong cặp mắt kia, lần đầu tiên rút đi một điểm cuồng bạo. Thay vào đó, là thật sâu hoang mang. Mũi thở có hơi run run. Kia bị ô nhiễm bặm bẹo ký ức, tại nó hỗn loạn trong đầu và chạm, ghép lại. Nó đang đánh giá Trần Huyền đồng thời, cố gắng nhớ lại lấy cái gì. Chương 109, quy tắc đụng nhau chương 109, quy tắc đụng nhau cuối cùng. Một cái phủ bụi 500 năm xương hô, bị nó từ bặm bẹo ký ức chỗ sâu vất vả ép ra ngoài. Là dịch, ngươi. Hoàng bào quái mặt sói bên trên, toát ra một tia hiếm thấy thanh minh. Quấn. Mặt, gen quấn. Lớn. Tướng. Nhưng mà, không đợi Trần Huyền mở miệng lần nữa, nó trong mắt sát ý liền lần nữa tăng gọn. So trước đó bất cứ lúc nào cũng càng thêm nồng đậm, càng thêm thực chất. Nó nhận ra rèm cuốn vậy bởi vậy liên tưởng đến càng nhiều. Dịch. Lai lặc, ngươi đã đến, Na Chi thố lục. An đáo lặc. Kia con lửa chọc vậy đến, nó phát ra như dã thú hống, ồ. Không bị cử. Ta không quay bể, khôi phục nhẫn. Long trư, tuất hảo. Ồ. Phu nhân cần ta, đối mặt đây cơ hồ muốn đem người xé rách sát ý Trần Huyền lại bình tĩnh, bước về phía trước một bước. Đều một bước này. Ở phía sau hắn, trong hư không có hai cái hoàn toàn khác biệt, nhưng lại quỷ dị xen lẫn khổng lồ hư ảnh lóe lên một cái rồi biến mất. Nhất đạo là thôn phệ tất cả minh hà, vô số chìm người chết rơi ra trắng bệnh cánh tay, muốn đem thế gian tất cả sinh linh kéo vào vĩnh hằng trầm luân. đó là đại biểu cho chìm vong cùng tội nghiệp quy tắc. Một đạo khác là chất như núi bạch cốt, hốc mắt của bọn chúng nhìn chăm chú như thế, có thể khiến cho suy tư của người ngưng trệ, giống như chỗ quý trọng tất cả đều chẳng qua là một hồi có thể bị định giá âm mưu. Đó là đại biểu cho giao dịch cùng hư giả quy tắc. Hai cố cao đẳng quy tắc khí tức nhìn thoáng qua, hoàng bào quái phân thân kia cuồng bạo động tác lại im bặt mà dừng. Trước mắt cái này rèm cuốn sớm đã không phải 500 năm trước cái đó chỉ biết là trông coi lưu ly chản chất pháp thần tướng. Đây là một cái tại quy tắc tầng cấp thượng cùng mình ngang nhau, thậm chí trên mình quái vật. Ở chỗ này độc thủ, nó không có phần thắng. Chỉ có chờ hắn bước vào chính mình sân nhà, bước vào cái đó do quy tắc của mình xây dựng lĩnh vực, mới có một tia giết chết thầy trò đường tăng hy vọng. Ý nghĩ này, nhường hoàng bào quái phân thân tràn ngập kiên kỵ lui về phía sau một bước. Trên người nó vật do trong thi thể bẩn cùng da thịt tổ chức tạo thành ra người y bắt đầu kịch liệt lúc đích, co bảo. Thật giống như thi thể của Triệu Thiết trụ thân mình đang đem nó lại lần nữa ăn hồi trong bụng. Khan diện, phía trước chính là ổ cổng hướng giáp, bảo tượng quốc. Tại phân thân bị từng chút một kéo về đết hầu chỗ sâu lúc, nó cặp kia bán độc con mắt gắt gao tập trung vào Trần Huyền, gàn từng chữ gào thét. Ổ đặng chỉ môn, ta chờ các ngươi. Vừa dứt lời, theo nó biến mất, tấm kia bị chống đến cực hàn miệng, rát một tiếng, đột nhiên khép lại. Thi thể của Triệu Thiết trụ cũng theo đó mềm mềm mà tê liệt ngã xuống trên mặt đất, lại lần nữa biến trở về một bộ bình thường không có gì đặc biệt thây khô. Giống như vừa nãy kia kinh khủng một màn chưa bao giờ phát sinh qua. Thông cáo, kiểm tra đến đặc thù quy tắc lẫn nhau, nhiệm vụ ẩn đã phát động. Nhiệm vụ tên, đến từ thư của Hoàng Bảo Quái. Nội dung nhiệm vụ, Khuê Mộc Lang đã xem một phong tin lưu tại thời khô thể nội. Xin đem này tin giao cho Bảo Tượng Quốc Quốc Vương. Ghi chú, tin là đặc thù, Quốc Vương cũng thế. Nhiệm vụ ẩn. Không chỉ Trần Huyền, trong doanh địa cái khác thiên tuyển giả, cũng trong cùng một lúc nhận được nhiệm vụ nhắc nhở. Trần Huyền khẽ nhíu mày. Vừa nãy kia phân thân lời nói, ý vị sâu xa. Hiện tại, Bảo Tượng Quốc chủ nhân là Hoàng Bảo Quái. Hắn hiểu rõ còn nhớ trong nguyên tắc Hoàng Bào Quái động phủ là Hoàn Tử Sơn ba người động. Hắn chỉ là bắt đi Bảo Tượng Quốc Bách Hoa Tu công chúa, mà bây giờ chính hắn tu hú chiếm tổ chim khách, trở thành Bảo Tượng Quốc chủ nhân. Mà để người truyền tin, vậy từ Bách Hoa Tu biến thành chính Hoàng Bào Quái. Căn cứ kinh nghiệm của Dĩ Vãng, phó bản tự sự cùng nguyên tắc lệch lạc càng lớn, thường thường mang ý nghĩa quy tắc vận mẹo càng nghiêm trọng hơn, nguy hiểm đẳng cấp tự nhiên cũng liền hiện lên cấp số nhân lên cao. Huệ, hoa, nguy cơ giải trừ, cô kia nguồn gốc từ quy tắc phương diện khô kiệt ô nhiễm cũng theo đó biến mất. Sống sót sau hai nạn thiên tuyển giả nhóm, bọn hắn như bị điên, dùng ngón tay gắt gao móc lấy cổ họng của mình, liều mạng nôn khan. Vừa nghĩ tới cái kia ma quái nước chảy, lúc nào cũng có thể đem chính mình trở thành kế tiếp cúng hoàng bảo quái leo ra ra thuế. Một loại đây tử vong càng đậm sợ hãi đều trong nháy mắt chiếm lấy bọn hắn. Trong doanh địa, trong lúc nhất thời toàn bộ là nôn mửa thanh cùng tiếng la khóc, hỗn loạn tương bừng trong, chỉ có hai người ngoại lệ. Ở Sujeji là bởi vì sớm đã có phát giác, cho nên giờ phút này vô sự, mà đổi thành một cái. Trần Huyền ánh mắt rơi vào Vạn Tiểu Lục trên người. Ngươi không uống. Vạn Tiểu Lục vẻ mặt vô tội, không uống. Kia thủy như thế nào tình hóa, ta cũng cảm thấy có một cỗ mùi lạ, ta liền muốn, khẳng định không tốt uống. Trần Huyền trầm mặc. Gia hỏa này ngốc dường như đã tiến hóa trở thành một loại khác loại, không cách nào bị bất luận cái gì suy luận hiểu sinh tồn tiên phú. Hắn không tiếp tục để ý đám người này, quay người, hướng phía xa xa thỉnh kinh đoàn đội đống tia lẻ loi chơi chọi đống lửa đi đến. Ở Sụt Hẹ Dị nhìn bóng lưng hắn rời đi, tấm kia một nửa thiên sứ một nửa ác ma trên mặt hiện lên một chút do dự. Cuối cùng, nàng hay là bước chân, yên lặng đi theo. Hai người một trước một sau, đi tới rời xa đám người một chỗ yên lặng nham thạch bóng tối bên dưới. Gió đêm thổi qua, mang theo hoang nguyên hàn ý ở Sụt Hẹ Dị trước tiên mở miệng, âm thanh có chút khàn khàn. Một năm trước, ta tại đền thờ tế tự người nhà lúc, đột nhiên nghe được ngài âm thanh. Ngài nói, ngài tìm khắp cả tất cả làm tình, chỉ có ta, thích hợp nhất gánh chịu ngài ý chí. Tiếp theo, ta đều xuất hiện tại tứ thánh trang. Trần Huyền trong lòng hiểu rõ. Ngô Khả Đào, bây giờ suy nghĩ một chút thật đúng là cái tay mắt thông thiên gia hỏa. Hắn đạt được kia bốn vị đỉnh cấp vị cách quy tắc ô nhiễm thể Bồ Tát quà tặng, mặc dù không cách nào rời khỏi tứ thánh trang, nhưng thực lực tuyệt đối không thể coi thường. Rốt cuộc, cho dù là chính mình bây giờ trình độ, cũng làm không được cùng làm tinh cưỡng ép sinh ra liên hệ. Đương nhiên, có khả năng không phải mạnh yếu vấn đề, mà là mỗi cái quy tắc quyền hạn chú trọng điểm khác nhau. Ở Sụt Hẹ Dị nét mặt rất bình tĩnh, cũng không có vì vậy đối với Trần Huyền sinh ra hận ý, vừa bật bởi vì bị Ngô Khả Đào ý chí trước giờ triệu hồi nguyên nhân, nàng vận may trốn khỏi trường đem toàn bộ quang hoa quốc thôn vệ, dạ mạ tạ dáng lâm diệt quốc ai đường. Trần Huyền nhìn nàng nắm chặt cốt dao găm thủ, đống như nói, bạch cốt quy tắc là giao dịch, chỉ cần ngươi vui lòng trả giá đắt, ta có thể giúp ngươi đem Ngô Khả Đào lưu ở trên thân thể ngươi tuyến cắt đứt. Ở Sụt Hẹ Dị sửng sốt một chút, lập tức lắc đầu, Lam Tinh, hiện tại đã không có ta địa phương. Bầu không khí nhất thời nặng nề. Trước đó có rất nhiều vấn đề, nhưng bây giờ Trần Huyền chỉ hỏi một cái hắn quan tâm nhất. Bạch Cốt phu nhân giao dịch quy tắc, ta mặc dù kế thừa, nhưng luôn cảm giác thiếu một bộ phận. Ngươi từ nàng chỗ nào, có phải hay không cũng đã nhận được cái gì? Ở Sụt Hẹ Dị thân thể khẽ run lên. Trong gió đêm, hai người lặng lặng đối lập. Cách đó không xa, Trư Bát Giới cái kia khổng lồ hình dáng tại ánh lửa hạ như ẩn như hiện, nặng nề tiếng ngáy xa xa truyền đến. Hồi lâu, ở Sụt Hẹ Dị mở miệng, ta xác thực đạt được một vật, nhưng đây là ta cùng nàng cuối cùng giao dịch, ta không thể nói. Câu trả lời này tại Trần Huyền trong dự liệu, hắn không hỏi tới nữa, đạt được xác nhận là đủ rồi. Ở Sụt Hẹ Dị vậy hoàn thành nàng báo cho biết, lại liếc nhìn Trần Huyền một cái, quay người quay trở về người sống sót doanh trại. Trần Huyền vậy đi về phía thỉnh kinh đoàn đội. Tôn Ngộ Không lúc này ở cách đó không xa trên một tảng đá lớn tính toán, như một pho tượng. Bạch Long Mã ngủ ở bên cạnh. Mọi thứ đều cùng rời đi lúc đồng dạng. Nhưng mà, ngay tại hắn tới gần tôn này tượng gỗ đường tăng lúc, một hồi cực nhẹ hơi, nhưng lại vô cùng rõ ràng. Tiếng cười truyền vào trong tai của hắn. Kỳ hỉ. Tiếng cười kia mang theo một loại âm lãnh quỷ dị. Nó không phải từ trong không khí truyền đến, mà là từ đường tăng bên cạnh thân, chư bắt giới ngủ say lúc thả xuống kia phiến to lớn trong bóng tối, truyền tới. Trần Huyên bước chân ngừng lại. Hắn ngưng thần nhìn lại, chỉ thấy nhất đạo hư ảo, mặc đại hồng áo cưới nữ tử thân ảnh, đang từ chư bắt giới kia như núi thịt loại ngủ say thân thể trong, nô ra nửa người. Nàng hình thái xen vào hư thực trong lúc đó, ngũ quan mơ hồ, chỉ có kia một thân hồng y điệp, tại trong hắc ám đặc biệt trước mắt, chính là cao lão trang ác ngộng, Cao Thúy Lan quy tắc ô nhiễm thể. Giờ phút này, nàng chính nửa nằm rạp trên mặt đất, tham lam, thật sâu người hút lấy từ trên thân đường tăng tảng ra, cô kia là di động quy tắc đầu nguồn đơn thuần khí tức. Trên mặt nàng kia mơ hồ ngũ quan vặn mèo lên, là cực hạn say mê. Trần Huyên đồng tử, hàn quang lóe lên. Trở về. Một tiếng này, cũng không phải là đơn thuần quát lớn, mà là cuốn theo hắn bây giờ đã không thấp tự sự quyền trọng đối với nhị sư minh thể nội hợp chất diễn sinh một loại quy tắc phương diện áp chế. Đạo kia màu đỏ hư ảnh bị hắn vừa quát, toàn bộ thân thể run lên. Nàng chậm rãi chuyển qua kia gương mặt mơ hồ, oán độc nhìn xem Trần Huyền một chút, trên mặt hiện lên không cam lòng. Cuối cùng, nàng hay là không tình nguyện, từng chút mà rút về chư bát giới kia to mọng trong thân thể, biến mất không thấy gì nữa. Doanh trại yên tĩnh như cũ. Ánh mắt của Trần Huyền rơi vào chư bát giới trên người. Hắn chú ý tới, đầu này do hư thối dục vọng tạo thành quái vật, thân thể cao lớn, dường như so trước đó có lại nhỏ một vòng, mà nó kia như sấm sét tiếng ngáy trong, lại xen lẫn thỏa mãn, mơ hồ không do nói mê. Hắc hắc. Thúy Lan, thêm một cái. Trần Huyền, giờ phút này, nó đang làm lấy cái gì vẻ đẹp không gì sánh được ngộng. Chương 110, mấy giờ ký ức chương 110, mấy giờ ký ức sáng sớm. Mặc kệ khi nào, đỉnh đầu sắc trời mãi mãi là hôi mông sắc. Trần Huyền chọn hành lý, đi tại thỉnh kinh đội ngũ ở giữa, không nhanh không chậm đi theo Bạch Long Mã bên cạnh. Không ngừng hồi tưởng đêm qua, Khuê Mộc Lang trước khi đi, kia vài câu bao hàm lấy vô tận căm hận gào thét. Đầu óc của hắn, từng đầu căn cứ vào đạo lý đối nhân xử thế suy luận liền đang phi tốc tạo dựng. Ta không quay về. Phu nhân, công chúa cần ta. Nguyên tắc trong, hoàng bào quái mặc dù hạ phàm là yêu, nhưng thủy chung có lưu đường lui. Hắn cùng Bách Hoa Tu 13 năm phu thê tình cảm, càng giống là một hồi bất đắc dĩ nghiệt duyên, mà bị bắt xoay chuyển trời đất đỉnh về sau, hắn cuối cùng cũng chỉ là quan phục nguyên trước, phạt chút ít đồng lộc, không đau không ngứa. Nhưng bây giờ, thay đổi. Hắn muốn giết chết thầy cho Đường Tăng, không phải là vì ăn khối kia trong truyền thuyết năng lực trường sinh bất lão thịt. Như vậy một sáng thành công, hoàng bào quái tại bảo tượng quốc bị Tôn Ngộ Không hàng phục một đoạn này tự sự, đều vĩnh viễn sẽ không xảy ra. Hắn là vì triệt để chặt đứt mình bị áp giải xoay chuyển trời đất đỉnh khả năng tính. Vì ở tại chỗ này, vĩnh viễn cùng hắn phu nhân cùng nhau. Bởi vậy, hắn sẽ càng chủ động, nguy hiểm hơn, cũng càng không từ thủ đoạn. Đây là một cái vì xuyên tạc tự thân vận mệnh, không tiếc hủy diệt tất cả thỉnh kinh con đường tiên điên. Thế nhưng, hắn hình như đang sợ hãi cái gì? Vì sao như thế không nghĩ trở về? Thiên đỉnh. Ngay tại thiên đỉnh từ ngữ này trong đầu, rõ ràng hiện hiện trong nháy mắt. Ông. Đột nhiên, Trần Huyền một mực không nhanh không chậm bước chân, không có dấu hiệu nào chậm rãi dừng lại. Tiếp theo, cả người không nhúc nhích cương ngay tại chỗ. Trên cánh đồng hoang làm gió thổi qua, cuốn lên cát đất, đập tại trên mặt hắn. Tiếp lấy thấy lạnh cả người, nhưng hắn đột nhiên giật cả mình, ngực kịch liệt phập phồng, như là cuối cùng hô hấp đến không khí đồng dạng. Hắn khôi phục ý thức. Trần Huyền đầu tiên là sửng sở, lập tức phát hiện mình chính lẻ loi trơ trọi mà đứng ở đội ngũ tiến lên trên đường đất. Mà sau lưng cách đó không xa, là đám kia nhất quán nét mặt chết lặng, ánh mắt trống rỗng thiên tuyển giả, cùng với tiểu đội hòa trùng. Hắn đã năng lực trông thấy, sau lưng ở Sụt Eji đang đứng tại đội ngũ phía trước nhất, dùng một đôi dị sắc đồng, nghi ngờ nhìn hắn. Không đúng, không đúng. Trần Huyền ký ức rõ ràng dừng lại đang cáo biệt nàng về sau, về đến bên cạnh đống lửa, a thối từ chư bắt giới trong thân thể nhô ra Cao Thúy Lan hư tượng. Tiếp theo, hắn chuẩn bị trở về sư phụ bên cạnh, tiếp tục các đêm. Sau đó, liền không có sau đó. Một giây sau ký ức, ngay tại lúc này, chính là giờ phút này. Trời đã sáng choang, chính mình chính thương đánh, đi tại tiến về bảo tượng quốc trên đường. Ở giữa đâu? Mấy canh giờ, từ sau nửa đêm đến bình minh, đã xảy ra chuyện gì? Mình làm cái gì? Trong đội ngũ đã xảy ra chuyện gì? Trống rỗng. Một đoạn dài đến vài giờ ký ức, bị gọn gàng mà xóa sạch. Trần Huyền ý thức được điểm ấy, phía sau lưng của hắn, trong nháy mắt bị mồ hôi lạnh thấm đẫm. Là quỷ dị. Liên cùng lần trước gặp được Bạch Cốt phu nhân giống nhau. Trần Huyền tâm niệm thay đổi thật nhanh, ngay lập tức điều dụng chuyện lạ quy tắc phân tích khí, đang đối tự thân tiến hành chiều sâu quét hình. Quét hình hoàn thành. Kết luận, chưa kiểm tra đến bất kỳ mới tăng ô nhiễm, quy tắc bám vào, ký ức xuyên tạc, cùng với tinh thần xâm lấn dấu vết. Tất cả bình thường. Có thể vừa vặn là kiểu này quá đáng sạch sẽ không những không có thể làm cho Trần Huyền an tâm, ngược lại làm cho hắn từ đầu đến chân cảm nhận được một cỗ trước nay chưa có sợ hãi. Thật giống như có một bàn tay vô hình, tại một cái khác không cách nào bị quan sát đánh giá chiều không gian, đưa hắn sinh mệnh một trang giấy tiện tay xé toang. Nó thậm chí lười nhác dùng ô nhiễm tiểu này cấp thấp thủ đoạn đi che giấu, đi ngụy trang. Nó không có thương hại ngươi, chỉ là tiện tay cầm đi ngươi một đoạn quá khứ. Đúng lúc này, một cỗ hủ nhục phù sa hôi thối, nương theo lấy to lớn âm ảnh vào đầu chụp xuống. Ầm. Chư bắt giới thân thể cao lớn, chặt chẽ vững vàng mà đâm vào trên người Trần Huyền. Lẩm bẩm. Nó phát ra bất mãn hừ hừ, ồ ồ mà phàn nàn, xa sư đệ, ngươi tử rời kia Lưu Sa Hà, tâm nhãn tử là càng ngày càng nhiều, có thể cũng không trở thành ngốc đứng ở giữa đại lộ nghị sự việc a. Cản trở ta lão chư đường. Mau mau đi, chờ một lúc sư phụ niệm lên chủ đến, ta lão chư cũng không giúp ngươi chịu trách nhiệm. Những lời này triệt để xác nhận Trần Huyền trong lòng kinh khủng nhất, suy đoán. Trí nhớ của hắn, không có. Đi tại đội ngũ phía trước nhất Tôn Ngộ Không dường như vậy đã nhận ra hậu phương không thích hợp. Hắn quay đầu nhìn một cái, màu máu ánh mắt tại trên người Trần Huyền lướt qua, lập tức lại hờ hững chuyển trở về, tiếp tục đi đường. Không còn nghi ngờ gì nữa, ngay cả đại sư mình đều không có phát hiện bất luận cái gì không đúng. Trần Huyền chậm rãi nghiêng người sang, đẩy trên sống mũi kính mắt, động tác này nhường hắn miễn cưỡng che giấu đi đáy mắt sóng biển. Hắn ép buộc chính mình rời đi chú ý, âm thanh khàn khàn mà mở miệng, chủ động rời đi trọng tâm câu chuyện. Nhị sư minh, đêm qua ngươi bị kia phu nhân đối với sư phụ động tâm tư. Chư Bát Giới mắt nhỏ tròng, lập tức lóe ra đục ngầu hung quang, không thể a. Thúy Lan cầu vị ta hiểu, sư phụ kia khô cằn dáng vẻ, còn chưa ta lão chư một nửa khỏe mạnh đâu. Trần Huyền nhìn xem ánh mắt của hắn, liền biết con lợn này trong đầu lại chất đầy bẩn thỉu dục vọng. Hắn dừng một chút, đem sự việc ngắn gọn mà nói một lần. Nàng không phải tại nhìn xem, nàng là tại nghe. Nàng tại tham lam hấp thụ sư phụ là nguồn gốc quy tắc di động chỗ tản ra đơn thuần khí tức. Trần Huyền giọng nói ngưng trọng, nhị sư minh, ngươi tốt nhất vẫn là cẩn thận một chút. Cao Thúy Lan, sớm đã không phải đơn thuần từ trên người ngươi mọc ra diễn sinh quỷ dị. Nàng thậm chí có thể đang chủ động thôn vệ quy tắc của ngươi, dần dần trưởng thành. Hắn nói chúng tim đen chỉ ra, Chư Bát Giới bị nó dục vọng bản năng chỗ che đậy chân tướng. Nhưng mà, Chư Bát Giới nghe xong, chỉ là sửng sốt một chút. Lập tức, Chư Bát Giới đột nhiên xoay qua viên kia to lớn đầu heo, tránh đi Trần Huyền nhìn chăm chú. Tấm kia thịt nhau xếp thành trên mặt, lại gạt ra một cái khinh miệt, lại dẫn bạo ngược nét mặt. Đánh rắm. Ta lão Chư Thúy Lan, trong lòng chỉ có lao trừ một cái. Nàng thương ta còn đến không kịp, làm sao lại như vậy hại ta? Nó dùng móng nặng nề mà bới một chút mặt đất, tóe lên một hồi bụi đất, phát ra chấn nhi hống, ngươi này bốn mắt ngốc tư, nói bậy bạ gì đó. Hiểu cái chuyện gì tình yêu? Ta nhìn xem ngươi chính là đấu kỵ ta có bản đường, ngươi không có. Bớt ở chỗ này ly gián, nói chuyện giật gân. Nói xong, nó cũng không tiếp tục nhìn xem Trần Huyền, thân thể cao lớn lung la lung lay, phối hợp hướng phía trước đi đến. Trần Huyền đứng tại chỗ, nhìn qua Chư Bát Giới kia lung la lung lay, tản ra hôi thối bóng lưng. Dưới tấm kính ánh mắt, càng thêm nghiêm trọng. Tiếp lấy hắn giơ tay lên, lấy xuống đầu, sờ lên đỉnh đầu của mình. Ừm. Tóc vẫn còn, lượng tóc vậy vô cùng khỏe mạnh. Hắn lại lần nữa mạnh khỏe đầu, thấp giọng tự nói một câu, ngốc tư. Này mắng ai đây? Đội ngũ tại tiếp tục tiến lên. Tại phía trước, cái kia hình như vĩnh viễn không có điểm dừng hoang nguyên cuối cùng, tối tăm mở mịt trên đường chân trời. Cuối cùng, hoàn toàn mơ hồ thành quách hình dáng, đã mơ hồ hiện lên ở trước mắt. Chương 111, không phải người chương 111, không phải người Cao Thúy Lan. Chư Bát Giới. Nhưng nhất làm cho Trần Huyền để ý, hay là đoạn kia bị đột nhiên xóa đi quá khứ. Đến tột cùng là gặp cái gì, hay là mình làm cái gì, mới đưa đến mất trí nhớ chỉ có Trần Huyền một người. Chư Bát Giới nói, vừa nay chính mình đang suy nghĩ chuyện gì. Hắn không cách nào xác định. Cuối cùng, hắn đưa ánh mắt về phía đáy mắt phòng lấy dễ ảm, người xem báo bình luận vẫn như cũng là một mảnh tường hòa. Kỳ lạ, Huyền Thần như thế nào trầm mặc như vậy, thật chẳng lẽ vì Chư Bát Giới lời nói, đang nghĩ nhân sinh của mình đại sự. Trước mặt bảo tượng quốc nhìn thật là doa người, thành tường kia đen xì. Tới tới tới. Cực một bao là điều, Huyền Thần hiện tại khẳng định đang suy nghĩ sau khi vào thành, làm như thế nào hố hoàng bảo quái. Khán giả đang tán gẫu, đang thảo luận, đang suy đoán. Mang ý nghĩa, bọn hắn không hề phát hiện thứ gì. Đúng lúc này, một cái thông tin đề xuất bút, đột ngột xuất hiện tại tầm mắt của hắn dưới góc phải. Thân thỉnh người, tôi hiểu hiểu. Trần Huyền lựa chọn kết nối. Một tấm tóc ngắn sóng vai tuổi trẻ khuôn mặt nổi lên đi ra, nương theo lấy một cái quá đáng hoa bát, thậm chí có chút nhạy cấm giọng nói ở trong đầu hắn vang lên. Trần Huyền tiên sinh, buổi sáng tốt lành nha. Nói cho ngài một cái tin tức vô cùng tốt. Trần Huyền, không được đến đáp lại, tôi hiểu hiểu phối hợp nói tiếp. Ta chuyển chính thức á. Vị ngụy trạm trưởng gần đây đang bệ bội tại xử lý thổ quốc cùng quốc gia khác, về thiên tuyển giả tại phó bản quyền lợi thuộc về ngoại giao công việc. Ta gần đây biểu hiện không tệ, cho nên ta được phá cách đề bạn, từ giờ trở đi chính thức đảm nhiệm ngài chuyên thuộc thông tin viên một trong. Về sau xin chỉ giáo nhiều hơn. Tôi hiểu hiểu hoàn toàn đắm chìm trong sự hưng phấn của mình trong, căn bản không có phát giác được Trần Huyền trầm mặc. Ngoài ra, về lần trước phó bản Bạch Quốc Thành, ta khác sâu tỉnh lại một chút. Cuối cùng không thể tới lúc là ngài cung cấp tạ nạ cả cái tổ thông tin, dẫn đến ngài đang hành động thượng lâm vào bị động, là của ta trọng đại thất trách. Ta hướng ngài gây nên lấy rất chân thành ấy nấy. Nàng thái độ mười phần, thành khẩn đến trong màn hình chỉ có thể nhìn thấy một cái phát xoáy. Sau đó, nàng ngẩng đầu, hai mắt tỏa ánh sáng. Chẳng qua ngài yên tâm, lần này không đồng dạng. Ta đã thông qua quyền hạn, từ tối hôm qua bắt đầu, ngay tại khẩn cấp siêu tập lần này phó bản bên trong, tất cả thiên tuyển giả tài liệu cặn kẽ. Tuyệt sẽ không lại để cho chuyện như vậy món tái diễn. Thông tín viên, người ghi chép, hiện tại lại kiêm chức tình báo phân tích viên. Một người, làm đi ba người sống. Trần Huyền nhìn màn ảnh trong cái đó hăng hái nữ hải, nhất thời không nói gì. Tiểu này không biết mệt mỏi, còn thích thú nội quyền tinh thần, quả thật làm cho chính mình khó có thể lý giải được. Nhưng hắn đồng dạng hiểu rõ, tại quy tắc chuyện lạ thế giới bên trong, một cái hiệu suất cao tình báo con đường, hắn giá trị không thể đánh giá. Khổ cực. Hắn nôn ra ba chữ. Tôi hiểu hiểu ngay lập tức cười đến càng vui vẻ hơn, con mắt cong trở thành trang lưới liềm. Vậy ta hiện tại lập tức liền đem ngài sau lưng kia 7 tên cựu thiên tuyển người, cùng với tối hôm qua có thêm 10 tên mới thiên tuyển giả thông tin, một nói chuyện cho ngài nghe. Đầu tiên là cái đó đến từ Sam Quốc. Nàng tiếp tục tự thuật. Chân huyền huyệt Thái Dương đã bắt đầu mơ hồ có rút đau đớn lên. Đều lúc này, đội ngũ ngừng lại. Phía trước, cái kia hình như vĩnh viễn không có điểm dừng hoang nguyên cuối cùng. Một tòa hoàn toàn do to lớn hắc nham xây thành to lớn tường thành, đã đứng sừng sững ở trước mặt bọn hắn. Kia hắc nham cũng không phải là đơn giản tảng đá, mặt ngoài hiện đầy tổ ong trạng lỗ thủng, gió thổi qua lúc, phát ra ô ô quỷ khóc, như một khối phóng đại vô số lần to lớn than tổ ong. Bảo Tự Quốc đến. Nhưng mà, khi bọn hắn vòng qua cuối cùng một mảnh đá lởm chởm quái thạch, trước cửa thành cảnh tượng, làm cho tất cả mọi người, bao gồm Trần Huyền ở bên trong, cũng dừng bước. Không chỉ là bọn hắn, tại đóng chặt phía ngoài cửa thành, kia phiến rộng lớn màu đen bên trên bình nguyên, lại còn tụ tập một cái khác chi khổng lồ đám người. Da vàng, da trắng, da đen. Những hình người kia dáng vẻ sắc, là đến từ làm tinh mỗi cái quốc gia thiên tuyển giả, bọn hắn nét mặt chết lặng tụ tập ở đâu, như một đám chờ đợi bị đổ tể xúc vật. Hai nhóm nhân mã, phân biệt rõ ràng mà giằng co. Không khí trầm mặc, tràn đầy bất an. Hiện tại, lại thêm bọn hắn chi này từ Bạch Cốt Thành may mắn còn sống sót đội ngũ, mọi người ở đây tổng số, chưa từng có tiền lệ mà đột phá 300 đại quan. Cái này, này, làm sao có khả năng? Thông tin trong, Tô Hiểu Hiểu kia nguyên bản tràn đầy tự tin âm thanh, trong nháy mắt biến thành nói lắp, còn mang tới giọng nghẹn nào. Nàng triệt để trợn tròn mắt. Trước một giây chính mình vừa khoe khoang khoác lác, còn lời nói còn băng vẳng bên tai, hiện thực đều cho nàng một cái hung hăng cái tát. Hơn 300 người. Cái này khiến nàng như thế nào kiểm tra? Đi nơi nào kiểm tra? Chủ yếu nhất là Lam Tinh Thượng căn bản đều không có hơn 300 quốc gia a. Từ chuyện lại trực tiếp giáng lâm, tất cả lớn nhỏ quốc gia bị đào thải sàng chọn, trước trước sau sau tồn tại đến nay cũng chỉ còn lại 151 cái. Hồ Dung sắc mặt đã trắng bệnh, hắn tiến đến Trần Huyền bên cạnh, hạ giọng: "Huyền thần, cái này, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Chuyện lạ giáng lâm đến nay, tất cả phó bản cũng nghiêm ngặt tuân theo một nước một người thiết tắc, chưa bao giờ có ngoại lệ. Hiện tại đây là một loại bắt nguồn từ thường thức bị triệt để phá vỡ khủng hoảng trong đám người lan tràn." Trần Huyền lời nói hoàn toàn như trước đây bình ổn. "Chúng ta tổng kết tất cả quy luật, đều chẳng qua chỉ là căn cứ vào quá khứ kinh nghiệm quy nạp mà thôi. Chọn chúng cơ chế thân mình, chưa bao giờ công bố qua quy tắc của mình, càng không có rõ ràng qua tuyển chọn hạn mức cao nhất." Hắn dừng một chút, cấp ra một cái nhìn như giải thích hợp lý. "Có thể là cái này phó bản độ khó quá cao, tính nguy hiểm quá lớn. Vì đạt tới nhất định tham dự nhân số chuyện lạ thế giới tạm thời phá vỡ quy tắc, tiến hành vượt mức bổ sung." Lời giải thích này, nhường Hồ Dung cùng Tôn Phương hơi chấn định lại. Mặc dù vẫn như cũ quỷ dị, nhưng ít ra có một cái có thể bị lý giải lý do. "Đúng vậy a, quy tắc là người ta định, người ta muốn sửa thế nào đều như thế nào đổi." Tiếp lấy, Trần Huyền chỉ thị rõ ràng nhanh chóng. "Các ngươi đi trước tại đám người đối diện trong, tìm thấy thổ quốc mới xuất hiện thiên tuyển giả." "Đúng." Tôn Vương cùng Hồ Dung ngay lập tức nhận mệnh lệnh, một đầu đâm vào đối diện đám kia nét mặt đờ đẫn đám người, bắt đầu tìm kiếm thổ quốc đồng bào. Rất nhanh, bọn hắn mang theo mấy tên khuôn mặt mới đi trở về. Không chỉ có một, là ba cái. Làm cho người ngoài ý muốn là, trong đó một tên cô gái trẻ tuổi đang nhìn đến bọn hắn trong đội ngũ một cái nam sinh lúc, đột nhiên bộc phát ra kêu khóc. Này lại là một đôi tại thế giới hiện thực đều biết nhau tình lữ. Tại bị chuyện lạ thế giới chọn chúng sau thất lạc, một cái bị đưa lên đến bọn hắn trong đội ngũ, một cái khác thì trực tiếp xuất hiện tại nơi này. Giờ phút này, tại đây quỷ dị trong địa ngục, bọn hắn ma quái gặp lại. Hai người ôm nhau mà khóc, không biết là trùng phùng mừng như điên, hay là hãm sâu tuyệt cảnh bị thương. Hu hu hu, quá cảm động. Và tiểu lục cái này lệ điểm cực thấp ra hỏa, đã tại một bên xóa lên nhìn lệ. Hắn đi lên trước, nặng nghề vô bộ ngực, hướng kia đối chưa tỉnh hồn tình lữ bảo đảm: "Bạn thân, muội tử, các ngươi yên tâm. Có huyền thần tại, ta bạn tiểu lục vậy không thèm đếm xỉa, nhất định mang bọn ngươi còn sống thông quan, còn sống hồi làm tình kết hôn." Đôi tình lữ kia khóc đến càng hùng, đối với hắn cảm động đến rơi nước mắt, luôn miệng nói tạ. Trần Huyền lặng lặng nhìn kia đối diễn ra khổ tình hí tình lữ, nhìn trên mặt bọn họ kia đàn sen thống khổ cùng mừng rỡ tiên sống nét mặt. Trần Huyền trên mặt nét mặt lại càng ngày càng âm trầm. Hắn nghiêng đầu, đối với bên cạnh Hồ Dũng, dùng chỉ có hai người có thể nghe thấy âm lượng, thấp giọng mệnh lệnh: "Coi chừng bọn hắn, nhất cử nhất động của bọn họ đều không cần buông tha. Từ giờ trở đi, mỗi đêm cùng ta báo cáo những người này động tĩnh." Hồ Dũng sững sờ, không rõ vì sao. Trần Huyền nhưng không có giải thích. Trong lòng của hắn, một cái đây vượt mức bổ sung nhân viên càng kinh khủng, càng âm u suy đoán đang thành hình. Nếu như một nước một người thiết tắc, căn bản không có sửa đổi đâu. Như vậy, tại Lam Tinh quốc gia số lượng không có tăng gấp bội tình huống dưới, trong bọn họ, trừ bỏ kia 151 cái đúng nghĩa thiên tuyển giả, có thêm tới kia hàng trăm người, đến tột cùng là ai? Hoặc nói, là cái gì? Chương 112, đứng im chi thành chương 112, đứng im chi thành ép cấp phó bản mở ra, bảo tượng quốc thạch ảnh tù lung. Nhất đạo đỏ như máu thông cáo, cuối cùng xuất hiện. Thiên tuyển giả nhóm nguyên bản cũng đang thì thầm nói chuyện, lẫn nhau biết nhau, nhưng giờ phút này âm thanh không hẹn mà cùng dừng lại. Đạo này thông cáo tại bọn họ tầm mắt chính giữa đột nhiên xuất hiện, lại từng chút một biến mất. S cấp, hơn 300 người. Hai cái này từ tổ hợp, nhưng Trần Huyền ở trong đó ngửi được một cỗ mùi máu tanh nồng đậm. Hắn không khỏi nhớ tới SS cấp phó bản địa tiên chi mộ. Tại cái kia phó bản trong, hắn mặc dù mong muốn trước giờ bố cục, tránh những người khác tử vong, mà ở những kia đỉnh cấp thần phật cấp bậc tồn tại trước mặt, mặc kệ là chính mình hay là thiên tuyển giả, hoàn toàn biến thành trên bàn cờ một quân cờ, bị tùy ý loay hoay. Mà trước mắt cái này S cấp phó bản, lại khác thường mà nhét vào hơn 300 người. Hắn chân thực trình độ hung hiểm, chỉ sợ cùng trước đây điệu tiên chi mộ so sánh, vậy không kém là bao nhiêu. Trần Huyền nhíu mày, chỉ là hiện tại còn không thể xác định, trước mắt tất cả dị thường, đến tột cùng là chuyện lạ thế giới thân mình, hay là vị kia chiếm cứ bảo tượng quốc hoàng bảo quái, trước giờ bày ra thủ đoạn. To lớn cửa thành hắc nham đang ở trước mắt, người ở tại trước mặt vô cùng nhỏ bé, môn thể trầm trọng đen nhánh, giống như cùng cả tòa sơn mạch hòa làm một thể. Với lại, mở không ra. Mặc kệ thiên tuyển giả nhóm nếm thử biện pháp gì, sử dụng ra tất cả vô liếng, năng lực thiên phú vật phẩm, đủ loại quang hiệu quả hiện lên, đều không thể dung chuyển thành này môn mảy may. Tiểu đội hỏa trùng thậm chí ứng mọi người đề xuất, vận dụng cỡ lớn thuốc nổ. Ầm ầm. Một tiếng biết hai nhức góc tiếng vang, trùng thiên ánh lửa và sóng khí đem phía trước nhất, người hất tung ở mặt đất. Bụi mù tàn đi, tất cả mọi người nhìn chằm chằm kia phiến cửa thành. Không nhúc nhích tí nào. Đừng nói bên tạc, ngay cả một điểm bị hun hắc dấu vết cũng không có để lại. Cái này làm sao có khả năng? Trần Huyền từ đầu tới cuối đều không có tham dự cuộc náo kịch này, chỉ là bình tĩnh nhìn. Vì phía sau hắn Đường Tăng Điêu Khắc Gô đứng yên bất động. Tôn Ngộ Không, Chư Bát Giới, Bạch Long Mã, mấy cái này quỷ dị sư huynh đệ cũng chỉ là yên tĩnh chờ đợi, hoàn toàn không có vào thành ý nghĩa. Huyền Thần, chúng ta. Cuối cùng, Hồ Dũng mặt mũi tràn đầy thất bại mà đi tới. Chờ. Trần Huyền chỉ nói một chữ. Hắn hiểu được, thời cơ chưa tới. Bây giờ làm gì đều là vô dụng công. Tôn Phương vậy từ trong đám người chen lấn quay về, sắc mặt cực kỳ khó coi. Huyền Thần, nhân số thống kê hiện ra. Thanh âm của nàng có chút phát khô, tăng thêm chúng ta, tổng cộng 352 người. 352. Trần Huyền trong lòng mặc đọc một lần, lập tức lắc đầu, cái số này thân mình nên không có chút ý nghĩa nào. Tôn Phương bổ sung một câu chính nàng cảm thấy trong lòng phát rét, với lại, ta xác nhận qua, trừ ra cái đó nhận bất lạc quốc kế Elizabeth, tất cả những người khác đều là khuôn mặt mới. Khuôn mặt mới? Mang ý nghĩa tất cả mọi người dường như tất cả đều là lần đầu tiên bước vào cái này quái đàm Tây Du thế giới. Mặc dù bọn hắn phần lớn nhìn qua chuyện lạ trực tiếp, nhưng người mới dù sao cũng là người mới, bọn hắn tiếp xuống sẽ đem lại bao nhiêu phiền phức, có thể nghĩ. Trần Huyền trong đầu không tự chủ được hiện ra vài ngày trước, Tô Hiểu Hiểu tại thông tin trong mang theo tiếp mới nói với chính mình chuyện. Thừa một nhóm từ phó bản Bạch Cốt Thành may mắn còn sống sót, đồng thời thành công trở về làm tinh thiên tuyển giả, tại cùng người nhà đoàn tụ 3 ngày sau, đều không ngoại lệ, toàn bộ chết bất đắc kỳ tử. Tử trạng của bọn họ cùng những kia không thể đi ra cửa thành Bạch Cốt người một dạng, huyết nhục tan rã, hóa thành từng cỗ tản ra chẳng lành khí tức Bạch Cốt. Trần Huyền cũng không ngoài ý muốn. Tận mắt nhìn thấy thi giải tiên trường kinh khủng nghi thức, ô nhiễm sớm đã xâm nhập linh hồn. Có thể trở về hưởng thụ cuối cùng 3 ngày thân tình, có thể đã là Bạch Cốt phu nhân ban ân. Hắn bất động thanh sắc khởi động chuyện lạ quy tắc phân tích khí tầm mắt đảo qua ở đây mỗi người. Một giây sau, Trần Huyền đều yên lặng đóng lại giao diện. Đây là chuyện lạ quy tắc phân tích khí lần đầu tiên xuất hiện như thế sai lầm nghiêm trọng. Tại trong tầm mắt của hắn, những cái kia mới tới thiên tuyển giả trên người, thông tin cũng không có hiện ra nhân loại bình thường dữ liệu, mà là một mảnh không có chút ý nghĩa nào loạn mã cùng ký hiệu. Quả nhiên, Trần Huyền trong lòng lại không hoài nghi, trong những người này hòa với đồ vật. Hắn theo bản năng mà liếc qua cách đó không xa Tôn Ngộ Không. Viên địa thây khô đầu khỉ chính chậm rãi chuyển động, chống rông trong hốc mắt, hai giờ màu máu hung quang tại hơn 300 người trong đội ngũ qua lại liếc nhìn. Rất rõ ràng, nó vậy cảm giác được. Nhưng nó dường như lười nhác phân biệt ai là ai, đối với nó mà nói, phương pháp đơn giản nhất chính là đem nơi này tất cả mọi thứ, toàn bộ vật lý tinh hóa. Cố kia dường như muốn sôi trào sát ý, gia phủ bên trên kim cô chú áp chế gắt gao, để nó bực bội mà cào lấy thân thể. Ngay tại cố này bầu không khí ngột ngạt đạt đến đỉnh điểm trong nháy mắt, khi bầu trời kia luân màu xám trắng mặt trời lên đến điểm cao nhất lúc, rắc, kít, một tiếng nặng nề tới cực điểm tiếng ma sát từ tiền phương truyền đến. Kia phiến cứng không thể phá cửa thành hắc nham, lại hướng vào phía trong tự động mở rộng. Phía sau cửa là một cái tĩnh mịch, không có một hai đường đi. Hai bên phòng ốc cửa sổ đóng chặt, dường như một tòa to lớn lăng mộ. Đám người tại ngắn ngủi kinh ngạc về sau, trong nháy mắt sôi nổi bộc phát ra mừng như điên. Mở, cửa mở, nhanh, vào trong tìm ăn, còn có thủy, ta nhanh chết hát, chớ cản đường. Bọn hắn lập tức hướng phía trong cửa thành dũng mãnh lao tới, khát vọng tìm thấy thức ăn cùng nguồn nước, cùng với một cái năng lực tạm thời chống cự không biết quỷ dị nơi ở nút. Mọi người chờ chút, đừng xúc động, bên trong có thể gặp nguy hiểm. Hồ Dũng theo bản năng mà giang hai cánh tay, cố gắng ngăn cản, lại bị một tên tráng hán đẩy ra, hùng hùng hổ hổ vào tới. Mà trước đó kia đối trùng phùng tình nữ, giờ phút này vậy đỡ lấy, không chút do dự tụ hợp vào biển người. Hỗn loạn dấu hiệu, lần đầu tiên bắt đầu. Huyền Thần, chúng ta không đuổi theo sao? Lỡ như, Hồ Dũng nhìn về phía Trần Huyền, lo lắng nói. Trần Huyền lại đưa tay ngăn lại hắn, để bọn hắn đi trước dò đường. Tất nhiên Khuê Mộc Lang vì giết chết Thỉnh Kinh đoàn đội, đã gian lận đến loại trình độ này. Vậy hắn vậy dùng hồi mình đã lâu rồi không có sử dụng, nguyên thủy nhất, vậy hữu hiệu nhất phương pháp. Nhiều người tự nhiên có hại, nhưng cũng có lợi. Tôn Phương sắc mặt trong nháy mắt trợn nhìn một phần, nàng há to miệng, dường như muốn nói cái gì. Hồ Dũng lại tại nàng mở miệng trong nháy mắt, kéo nàng lại cánh tay, đối với nàng dùng sức lắc đầu. Tôn Phương môi mấp máy, cuối cùng vẫn đem lời nuốt trở vào, chỉ là cặp kia nhìn về phía Trần Huyền trong ánh mắt, lần đầu tiên mang tới một chút xa cách. Tiểu đội hỏa chủng tiếp nhận rồi cái này lạnh băng tán khốc chỉ lệnh. Không ai đưa ra ý kiến phản đối. Đi theo đám người cái đuôi, Trần Huyền một đoàn người cuối cùng tiến nhập thành nội. Bịch. Cửa thành tại phía sau bọn họ, ở băng kết lại. Trần Huyền lưu ý qua, ở cửa thành trong ngoài cũng không có bất kỳ quy tắc nào khác vật dẫn, cùng với bất luận cái gì nhắc nhở, kiểu này khác thường tình huống nhường hắn bắt đầu lo lắng. Tôn Vương bước vào cửa thành về sau, y theo lệ cũ, tại một cái góc tường, dùng dao găm khắc xuống một cái đại biểu hỏa chủng đánh dấu. Đây là dùng để ước định một cái địa điểm có thể hay không là tạm thời hoặc lâu dài căn cứ điểm. Nàng khắc xong đánh dấu, quay đầu trong lúc lơ đãng rơi vào đội ngũ hậu phương, chiếc kia giản dị xe gỗ bên trên. Trên xe, thi thể của Triệu Thiết Trụ bị vải bạt che kín. Tôn Vương bả vai có hơi sụ xuống. Bọn hắn đã sớm đã làm xong tử vong, thậm chí sau khi chết không cách nào lá dụng về tội chuẩn bị. Chỉ là không ngờ rằng, cho dù chết, thi thể cũng vô pháp được an bình. Bây giờ, cô này chiến hữu Di Hải còn muốn đảm nhiệm một phong đến từ quái vật tin. Thật xin lỗi. Nàng thấp giọng liễu díu, âm thanh nhỏ đến không thể nghe. Cảnh tượng trước mắt làm cho tất cả mọi người cũng hô hấp trì trệ. Thành nội kiến trúc càng giống là do nguyên một khối to lớn hắc nham điêu khắc thành, góc cạnh rõ ràng, lạnh lẽo cứng rắn thô kệch. Mái hiên, cột trụ hành lang, song cửa sổ đều có tự nhiên mà thành trầm trọng cảm giác. Đường đi càng là hơn không nhốn bụi trần. Nhưng nơi này không có mưa ai. Một sợi cực nhỏ màu đen ngấn nước từ Trần Huyền Tăng bảo ống tay áo lặng yên trượt xuống, im lặng dán hắc nham mặt đất, hướng đường đi bốn phương tám hướng lan tràn mà đi. Theo màu đen ngấn nước không ngừng kéo dài, Trần Huyền sắc mặt dần dần lạnh xuống. Không có nhiệt lượng, không có chấn động, không có một tơ một hào thuộc về sinh mệnh dấu hiệu. Ôi, sư phụ! Đúng lúc này, Chư Bát Giới trên mặt gạt ra định nọ đủ cười, chỉ vào cách đó không xa tơ lụa trang. Này bảo tượng quốc rất khí phái, ta lão chư muốn mang Thúy Lan đi dạo đi dạo. Lần trước tại Bạch Cốt Tinh cô nương kia nhi địa bàn, đều không thể thật tốt bồi bồi vợ. Đường Tăng còn chưa mở miệng. Nhị sư minh, tốt nhất vẫn là trước đường lộn xộn. Trần Huyền lại trước giờ ngăn cản. Vì càng ma quái hơn chính là, nơi này mặc dù không ai, nhưng cửa hàng cũng mở cửa, kệ hàng thượng bày đầy rực rỡ muôn màu thương phẩm. Tiểu quán trên bàn còn để đó mấy cái rót đầy tiểu, bước lên khẽ khẽ nhiệt khí chén rượu. Một mặt treo ở ngoài khách sạn tiểu trước kỳ, trên không trung thư triển, làm ra đón gió phất phới dáng vẻ. Nhưng mà nó lại một chút bất động, thật giống như nơi này thời gian, ngay tại nó bị gió thổi lên trong chớp mắt ấy, đột nhiên cưỡng ép tạm dừng. Mọi thứ đều như là vừa mới còn có người sinh hoạt qua dáng vẻ, nhưng lại an tĩnh đến đáng sợ. Tất cả quốc gia dường như là một bức họa, vật sống chỉ có bọn hắn những thứ này kẻ xông vào. Đúng lúc này, một tên xông lên phía trước nhất thiên tuyển giả đột nhiên dừng bước, phát ra một tiếng ngắn ngủi thét lên. Hắn giơ tay lên, ngón tay run rẩy chỉ hướng góc đường một cái quan trà. Âm thanh triệt để biến hình hô to. Kia, chỗ nào có người? Chương 113, lần thứ hai mất trí nhớ. Chương 113, lần thứ hai mất trí nhớ. Trước đó Trần Huyền chính ngẩng đầu nhìn qua treo ở bầu trời ở giữa kia luôn vẫn luôn sám trắng thái dương. Giữa trưa, vì sao lại là lúc này? Cửa thành mới biết mở ra. Một loại trực giác nhường hắn chầm chậm vào kia luân quỷ dị thái dương, mơ hồ cảm thấy cùng thái dương liên quan đến. Nó không giống như là đang phát sáng, càng giống là một đầu không có có cảm tình to lớn nhãn cầu, lạnh lùng quan sát mặt đất tất cả hèn mọn sinh linh. Đột nhiên, một chữ không có dấu hiệu nào từ hắn tư duy chỗ sâu nâng lên. Chơi sau đó, thiên đình hiện tại, Trần Huyền đồng tử bỗng nhiên co vào, như là bỗng chốc nhớ ra cái gì đó. Ông, lập tức trong mắt của hắn trong con mắt từng chút một mất đi tiêu cự. Kia, chỗ nào có người? A, kia là thứ quỷ gì? Một tiếng thét lên, cùng với sau đó huyên náo ồn ào, đột nhiên đem Trần Huyền từ trống rỗng trong túm quay về. Hắn đầu tiên là mờ mịt nhìn về phía trước bạo động đám người, trên mặt hiện lên một nháy mắt hoang mang. Lập tức, hắn triệt để phản ứng lại. Ầm, một tiếng vang thật lớn. Trần Huyền một quyền hung hăng đập vào bên cạnh thô ráp hắc nham trên vách tường. Vô cùng cứng rắn nham thạch mặt ngoài, bị hắn ném ra một cái to lớn lõm xuống, vết rạn lấy năm đấm của hắn làm trung tâm, ca ca hướng bốn phía lan tràn ra. Lần thứ hai, hắn thấp giọng lẩm bẩm. Cặp kia luôn luôn không hề bận tâm trong ánh mắt, lúc này khó được xuất hiện một cố dường như không cách nào ức chế nổi giận. Ký ức điểm tạm dừng, dừng lại tại hắn từ hoang nguyên trên đường đất đánh thức một khắc này. May mắn, lần này ký ức quay lại, không tiếp tục thối lui đến đêm qua. Bằng không, hắn ngay cả mình là lần thứ mấy mất trí nhớ cũng không nhớ rõ. Huyền Thần, Hồ Dung cùng Tôn Phương bọn hắn, bị hắn bất thình lình động tác giật mình kêu lên. Bọn hắn chưa bao giờ thấy qua Trần Huyền toát ra như thế đáng sợ tâm tình. Trần Huyền ẩn tại bóng tối bên dưới mặt, âm trầm đến đáng sợ. Hắn bước chân, đi theo bạo động đám người, hướng chỗ kia góc đường đi đến. Trên đường, hắn cũng không quay đầu lại, dùng một loại gần như giọng ra lệnh đối với Hồ Dung mấy người nói, từ chúng ta tới nơi này bắt đầu, tất cả chuyện phát sinh, tất cả mọi người nói mỗi một câu lời nói, mỗi một cái động tác. Hắn dừng một chút, giọng nói tăng thêm. Nhất là lời ta từng nói, đã làm chuyện, không sót một chữ, toàn bộ nói cho ta biết. Hồ Dung đám người mặc dù lòng tràn đầy hoang mang, nhưng nhìn thấy Trần Huyền dáng vẻ đó, không có một người dám hỏi nhiều nữa chữ. Hồ Dung ngay lập tức nhận mệnh lệnh, hạ giọng, rất nhanh thuật lại lên. Tôn Phương, Vạn Tiểu Lục ở bên cạnh khẩn trương bổ sung chi tiết. Trần Huyền một bên nghe, vừa đi, bước chân chưa ngừng. Nhớ kỹ, nếu như lần tiếp theo ta hỏi lại ra vấn đề giống như trước, các ngươi phải làm chính là giống bây giờ mở dạng, đem tất cả mọi chuyện cho ta thuật lại một lần. Là. Tiểu đội hỏa chủng mấy người trọng trọng gật đầu, đem cái này kỳ quái chỉ lệnh khắc ở trong đầu, nhất định phải tìm thấy nguyên nhân. Trần Huyền trong lòng chỉ còn lại này một cái ý niệm trong đầu. Tiểu này tùy thời bị xóa đi một đoạn quá khứ trạng thái, tại dưới mắt tiểu này bộ kinh tâm môi trường dưới, đây bất luận cái gì đã biết quỷ dị cũng càng thêm chí mạng cùng nguy hiểm. Rất nhanh, bọn hắn đi tới đám người tụ tập địa phương. Tại mọi người nghị luận ầm ĩ góc đường, một cái đơn sơ quán trà, một cái quán trà lão bản, chính cao dơ cao lên một cái trưởng miệng bình đồng, hồ nước nghiêng, duy trì là khách nhân tục thủy tư thế. Hắn đối diện, một người khách nhân dơ ly trà, ngửa đầu. Động tác của bọn hắn, thần thái của bọn hắn đều vô cùng sinh động. Duy nhất quỷ dị chỗ, bọn hắn không nhúc nhích, là hai tôn sinh động như thật tảng đá pho tượng. Ông trời của ta, có người nhịn không được hít sâu một hơi. Sau đó, tất cả mọi người ngạc nhiên phát hiện, tòa thành thị này căn bản không phải cái gì thành không. Vừa vặn tương phản, nơi này kín người hết chỗ. Trên đường phố, người bán hàng rong kiếm gánh. Cách đó không xa trong tiểu lâu, các thực khách nâng chén đối ẩm, thần thái phong khoáng. Lầu hai cửa sổ phía sau, một vị phụ nhân chính nô ra nửa người. Thật giống như hàng ngàn hàng vạn cư dân, tại bọn họ sinh mệnh rất bình thường cực kỳ một cái nháy mắt, bị một cô không cách nào kháng cự lực lượng, triệt để dừng lại, thành hóa, biến thành từng tòa sinh động như thật thạch tượng. Hoảng sợ của bọn hắn, vui sướng, phẫn nộ, bi thương, tất cả tâm tình đều bị vĩnh hằng mà đọc lại. Cả tòa bảo tượng quốc chính là một tòa to lớn ngoài trời mộ địa, có vô số vật bồi táng. Toàn cầu phòng lấy dễ ảm. Má ơi, lẽ nào nguyên một tòa thành người, hoàn toàn biến thành hòn đá? Mở đỡ xa nhìn chăm chú, nay toàn thành thạch tượng, cảm giác áp bách thật sự tuyệt. Trần Huyền trong con mắt kim sắc chợt lóe lên, chuyện lạ quy tắc phân tích khí đã khởi động. Quy tắc ô nhiễm, khô kiệt đầu nguồn, khuê mục lang đặc tính, sinh mệnh lực tức đoạn, tồn tại cố hóa quả nhiên. Nay đã không thể nói là ô nhiễm, mà là một hồi bao trùm toàn thành quy tắc tai nạn. A a a. Đúng lúc này, nhất đạo tiếng kêu thảm thiết đau đớn vang lên. Mọi người lập tức theo tiếng kêu nhìn lại. Một tên người da đen tiên tuyển giả, thân thể hắn chính lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, từ đầu ngón tay bắt đầu, phi tốc lan tràn lên phía trên lấy bằng đá màu xám trắng. Cứu! Cứu ta! Ngắn ngủi 3 giây không đến, một cái người sống sờ sờ đều biến thành một tôn hoàn toàn mới thạch tượng. Trên mặt vĩnh viễn ngưng kết lấy trong nháy mắt đó hoảng sợ. Trung quanh yên tĩnh. Trần Huyền đi tới, đám người vì hắn tránh ra một con đường. Hắn chỉ nhìn thoáng qua, thậm chí không cần đi hỏi, người da đen kia thiên tuyển giả bên cạnh đã mặt không còn chút máu đồng bạn, nhanh chóng minh bạch qua đến. Ở chỗ nào tên thiên tuyển giả phía trước, một tôn phú thương ăn mặc thạch tượng trên tay, mang một viên to lớn bảo thạch giới chỉ. Mà chết đi thiên tuyển giả, cái kia đã thạch hóa thủ, chính duy trì một cái cố gắng khiêu động chức nhận tư thế. Là tham lam, nhường hắn bỏ ra cái giá bằng cả mạng sống. Đừng đụng, đều đừng đụng những vật này. Hồ Dũng phản ứng cực nhanh, gân cổ họng đối với sau lưng đám người hỗn loạn gào thét. Nhưng mà, khủng hoảng một sáng bắt đầu, sẽ rất khó bị kiềm chế. Cút đi, đừng đẩy ta. Một tên đến từ tiên nhân quốc thiên tuyển giả, hắn ô nhiễm giá trị đã đạt đến điểm giới hạn, tinh thần cao độ căng thẳng. Ở chung quanh người chen chúc dưới, hắn bị thôi táng, một cái lảo đảo, thẳng tắp vọt tới ven đường một tôn đồ tể thạch tượng. Kia đồ tể thạch tượng dáng người khôi ngô, trên mặt dữ tợn chồng chất, nét mặt dữ tợn, trong tay giơ đao. Người này vừa ngẩng đầu, đều cùng tấm kia thạch hóa mặt khoảng cách gần đối mặt, sợ tới mức hồn phi phách tán, không chút nghĩ ngợi đều duỗi ra hai tay, đem tôn này đồ tể thạch tượng đạp đổ trên mặt đất. Giang giác, thạch tượng quẳng xuống đất, bể mấy khối, dường như tại cùng trong chớp mắt ở giữa. Hắn vậy cùng người da đen kia một dạng, từ xô đẩy thạch tượng hai tay bắt đầu, nhanh chóng bị xám trắng thôn vệ. Hắn trở thành cái thứ hai người bị hại, lại một người tử vong, cuối cùng đã ngừng lại đám người bạo động. Thiên tuyển giả nhóm chen tại đường phố rộng rãi trung ương nhất, dùng nhìn xem bị giống nhau ánh mắt, kinh hãi nhìn những kia trầm mặc cư dân. Tại Hồ Ca, Vạn Tiểu Lục run rẩy, ngươi có hay không có cảm thấy? Những kia thạch tượng con mắt, hình như cũng tại nhìn chằm chằm chúng ta. Không chỉ là hắn, tất cả mọi người sản sinh một loại ảo giác, thậm chí cảm thấy tại lúc bọn họ không chú ý, thạch tượng vị trí dường như lặng yên xảy ra sửa đổi, từng chút một hướng bọn hắn tới gần. Trong hỗn loạn, Trần Huyền ánh mắt một mực khóa chặt ở cửa thành kia đối trùng phùng tình lữ trên người. Nữ hài sợ tới mức nước mắt như mưa, ôm Nam Hải cánh tay, đầu tựa vào trong ngực của hắn, thân thể run lẩy bẩy. Đinh Đinh bảo đừng sợ, ai bảo ngươi rơi một giọt lệ, ta đều vì ngươi đổ một tòa thành. Nam Hải này có thể tại Lam Tinh, chưa từng thấy nàng như thế chủ động ỉ lại qua, lập tức đại hỉ quá đỗi, một bên dùng ngôn ngữ an ủi, một bên ra vẻ kiên cường ưỡn ngực. Hoàn mỹ, quá hoàn mỹ. Biểu hiện của bọn hắn vô cùng hoàn mỹ. Hoàn mỹ đến, dường như là hai cái diễn viên hạng ba, hiểu rõ từ lúc nào, làm ra dạng gì phản ứng, nói ra dạng gì lời kịch. Trần Huyền thu hồi ánh mắt, trong lòng lại hiện lên một tia ảo não. Hắn không thể không thừa nhận, dường như nhị sư huynh treo ở bên miệng như thế, chính mình ở phương diện này xác thực không có kinh nghiệm gì. Có thể bình thường tình yêu cùng nhiệt bên trong tình lữ tại loại này sống chết trước mắt chính là như thế. Chán ngán, hắn đè xuống suy nghĩ, đem chính mình tổng kết ra quy tắc nói cho bên người tiểu đội hỏa trùng. Các ngươi chú ý, nơi này tầng ngoài quy tắc 1, không thể đụng vào thành nội bất luận cái gì thạch tượng cùng với phụ thuộc vật phẩm. Tầng ngoài quy tắc 2, không thể đối với thành nội bất luận cái gì thạch tượng biểu hiện ra ý hoặc tiến hành bất luận cái gì phá hoại. Huyền thần, vậy chúng ta tiếp xuống làm sao bây giờ? Hồ Dũng trầm giọng hỏi. Trần Huyền không có trả lời ngay. Hắn đầu tiên là nhìn thoáng qua đội ngũ phía trước nhất, mấy cái kia trầm mặc quỷ dị sư minh đệ, chúng nó đối với hết thảy chung quanh cũng nhìn như không thấy. Tiếp theo, hắn ánh mắt đảo qua tòa thành thị này bố cục. Tất cả đường đi, bất kể rộng hẹp, bất kể đi về phía, mơ hồ chỉ hướng cùng một cái trung tâm, tòa kia đứng sừng sững ở thành thị chỗ cao nhất màu đen cung điện, Quốc Vương hoàng cung. Mục tiêu vẫn như cũ rõ ràng, nhiệm vụ ẩn đến từ thư của hoàng bảo quái. Nhiệm vụ yêu cầu đem tin cũng là Triệu Thiết Trụ tự tay giao cho tòa này bảo tượng quốc vương. Chuyện này ý nghĩa là bọn hắn nhất định phải vòng qua mảnh này địa lôi rừng rậm, đi hướng hoàng cung. Đúng lúc này, Doãn Tô Hiểu Hiểu xuất hiện lần nữa. Trần Huyền tiên sinh, vì mới tới thiên tuyển giả thực sự quá nhiều rồi, hiện nay chỉ có thể chứng thực chúng ta thổ quốc bước vào phó bản tất cả thiên tuyển giả đều là thật. Thân hữu đã xác nhận là bọn hắn. Còn có ngài chú ý tới đôi tình lữ kia, nam gọi Lý Vĩ, nữ tên là Vương Đình, là đại học Kim Lăng sinh viên đại học năm nhất, vừa xác định quan hệ yêu đương một tháng, tuần tự mất tích. Trần Huyền nghe xong, lần nữa nhìn về phía kia đối vẫn tại chán ngán tình lữ, lòng nghi ngờ giảm xuống. Lẽ nào, thực sự là chính mình đang nghi? Không cần lại tốn tinh lực xác minh cái khác quốc thiên tuyển giả thông tin, giúp ta lưu ý Lam Tinh bên trên, Quang Hoa quốc cảnh nội, Dạ Mạ tại động tĩnh. Còn có, Quang Hoa quốc mặc dù diệt quốc, nhưng những người còn lại có bất cứ dị thường nào cử động, lập tức nói cho ta biết.
A, tốt, tốt.
Đúng lúc này, trong đội ngũ Vạn Tiểu Lục đột nhiên a một tiếng, mang theo một tia không xác định giọng nói, chỉ hướng bọn hắn vừa mới đi ngang qua một cái góc đường. Huyền Thần, các ngươi nhìn xem chỗ nào? Mọi người theo bản năng mà quay đầu nhìn lại, chỉ thấy chỗ nào giống tuyết. Không đúng, ta nhớ tinh tưởng, chúng ta vừa mới đi ngang qua lúc, đứng nơi đó một tôn bán kẹo hồ lô tiểu phiến thạch tượng. Ta còn chầm chầm vào kia chuỗi đường hồ lô nhìn mấy cái nhìn ăn rất ngon, ta còn muốn liếm một ngụm đâu. Hiện tại, nó không thấy. Chương 114, thời cơ Vạn Tiểu Lục thần bí hề hề dáng vẻ, thành công hụ sợ không ít người. Sau lưng chúng thiên tuyển người tại đây trên đường phố, khiến cho một tiểu trận bạo động. Ngạc nhiên, cả kinh một mới muốn chết ta. Tôn Phương vốn là tức giận, lúc này chống nạnh, dùng ngón cái hướng phía sau mình cách đó không xa chọc chọc, ngươi nói rất đúng đằng sau ta cái này. Vạn Tiểu Lục nghiêng người sang, theo Tôn Phương chỉ phương hướng nhìn lại. Chỉ thấy cái đó cầm trong tay đỏ tươi lướt át kẹo hồ lô chuỗi tiểu phiến thạch tượng, chính hoàn hảo không chút tổn hại mà đứng ở đó. Ê! Vạn Tiểu Lục gãi đầu một cái, da mặt dày đến làm cho ánh mắt của hắn hoán đổi cực kỳ tự nhiên, có thể là ta nhớ lầm, hắc hắc, nhớ lầm. Nhưng ta thật cảm thấy nó vừa mới động tác không giống nhau. Tôn Phương lườm một cái, lười nhắc lại phản ứng hắn. Trung quanh tiên tuyển giả vậy phát ra cười nạo, căng cứng bầu không khí bởi vậy qua loa hỏa hoán một chút. Trần Huyền không cười. Ngay tại Vạn Tiểu Lục thừa nhận chính mình nhìn lầm nháy mắt kia, dưới chân hắn ảnh quỷ lại lấy một loại cực kỳ ma quái tư thế vặn mèo lên. Ảnh quỷ không còn là bày ra tại mặt đất màu đen hình người. Nó dường như là một cái bị lửa cháy lông tóc, hết sức của mình buộc chặt, như là đang cật lực tránh đi những kia thạch tượng, càng nói chính xác là tránh đi thạch tượng âm ảnh. Đó là một loại đối mặt thiên địch lúc sợ hãi. Trần Huyền ánh mắt lại lần nữa rơi vào những kia thiên hình vạn trạng thạch tượng bên trên. Đội ngũ tiếp tục tiến lên, lấy phía trước nhất Đường Tăng cầm đầu, không nhanh không chậm đi tới, mỗi một bước khoảng cách cũng tinh chuẩn được như là đo đã qua. Hơn 300 tên thiên tuyển giả trên tại đường phố rộng rãi, cũng chỉ có thể nhắm mắt theo đuôi mà đi theo sau hắn. Nhưng mà bởi vì này chàng ô long mang tới nhất thời thoải mái, rất nhanh không còn sót lại chút gì. Uy, ngươi thấy được sao? Vừa nay đi ngang qua cái đó tiệm thợ rèn cửa thạch tượng. Cái gì? Trong mắt của nó, hình như hướng phương hướng của chúng ta. Chuyển một chút. Đừng nói bậy. Ngươi bậy ra hảo giác. Ta không có nói bậy, là thực sự. Cứ như vậy một chút, càng ngày càng nhiều người cảm giác được. Đầu này nguyên bản đường phố rộng rãi, chẳng biết lúc nào trở nên chật chội, cũng không phải là con đường trở nên hẹp, là những kia thạch tượng giữa bất chi bất giác trở nên nhiều hơn, cũng thay đổi tới gần. Hình như tòa thành thị này đang từ tử vong trạng thái sống lại. Toàn cầu phòng lấy dễ ảm trong, có góc nhìn của thượng đế khán giả, đây thân ở trong đó thiên tuyển giả sớm hơn phát hiện chân tướng. Cơ mờ nở, động, thật sự động. Các ngươi nhìn xem, vừa nay góc đường cái đó đá quả cầu tiểu nữ hài thạch tượng, hình như cũng không thấy. Còn có ta nhìn thấy, ngay tại cửa, cái đó ngồi lao thái bà, cũng mất. Ngươi nhìn xem cẩn thận một chút. Lao nhân kia thạch tượng, ngay tại đội ngũ phía sau địa phương đứng. Chúng nó hình như một mực đi theo, tới gần Huyền Thần đội ngũ. Trần Huyền đương nhiên đã sớm phát hiện, thạch tượng tại lấy một loại chậm chạp, lại giống là sử dụng nào đó nhân loại khả năng nhìn góc chết phương thức, tiến hành di động. Khi ngươi nhìn chăm chú nó lúc, nó là đứng im. Khi mà ngươi rời tầm mắt trong chớp mắt ấy, nó liền sẽ di động. Trần Huyền tự hỏi sau một lúc, liền ngay lập tức chạy ngay đi mấy bước, đi vào Đường Tăng bên cạnh, chắp tay trước ngực, đang định mở miệng. Sư phụ, hắn vừa mới nói ra hai chữ, kia một điêu đầu lâu ca ca chuyển động, nhắm ngay hắn. Nộ tính, nhất đạo không hề phập phồng giọng nói, từ chất gỗ thể sắt trong phát ra. Thỉnh kinh con đường, một bước một ấn, không thể giả tá ngoại lực, cũng không vừa ý sinh nôn nóng. Không cần nhiều lời. Nói xong, hắn liền không tiếp tục để ý Trần Huyền, phối hợp bắt đầu thấp giọng tụng niệm. Kia thanh âm không lớn, lại rõ ràng truyền vào trong thai của mỗi người. Nam mô A Di Đà Bà dạng, Sĩ Tha Già Đa dạng, Sĩ Điệu dạng hà, A Di Lợi cũng bà tỷ. Vãng sinh chú. Trần Huyền trong lòng cảm giác nặng nề. Hắc hắc. Khô khốc một hồi xẹp tiếng cười từ tiền phương truyền đến, là con kia khiêng thiết đồng đại sư minh. Nó nhếch môi, lộ ra miệng đầy răng nanh, lão sa, ngươi còn không hiểu tính tình của sư phụ. Hắn một mực đi con đường của hắn, chúng ta những thứ này làm đồ đệ, bảo vệ hắn chu toàn, bên cạnh chuyện ít quảng. Ai dám cản đường, giết là được. Thỉnh kinh đoàn đội quy tắc 2, Đường Tam Tạng bất kỳ lời nói nào cũng là tuyệt đối chân lý, mời vô điều kiện tuân theo. Thực tế muốn xem trọng hắn từ bi. Trần Huyền lui quay về, mà không đổi sắc. Cùng một khối bị quy tắc trói buộc một điêu đầu giảng đạo lý, đúng là chính mình chấp nhất ngoại tướng rồi. Hắn giới luật không chỉ trói buộc chính mình, vậy trói buộc hắn ba cái đồ đệ. Trần Huyền ngẩng đầu, hắn nhớ tới Hồ Dung trước đó thuật lại, chính mình lần thứ hai mất trí nhớ trước cuối cùng động tác, chính là ngẩng đầu nhìn bầu trời. Trên bầu trời kia luân màu xám trăng thái dương đã lặng yên hướng tây chết đi một chút. Trên mặt đất, tất cả thạch tượng ảnh tử bị kéo đến càng dài, càng thêm đen. Trần Huyền đánh giá một chút đến xa xa tòa kia đứng sừng sững ở thành thị dãy núi chỗ cao nhất màu đen cung điện khoảng cách. Lấy tốc độ bây giờ, ít nhất còn cần 2 giờ. 2 giờ. Trần Huyền trong nháy mắt đã hiểu. Hắn quay đầu, đối với sau lưng theo sát lấy tiểu đội hỏa chủng mấy người thấp giọng dặn dò. Chuẩn bị sẵn sàng, con đường sau đó sẽ rất nguy hiểm. Tôn Phương đám người nét mặt run lên. Còn có, Trần Huyền ánh mắt đảo qua bọn hắn, bất kể xảy ra cái gì, tuyệt đối không thể lướt qua sư phụ đi ở phía trước. Được. Ở Su Hẹ gì cái thứ nhất dứt khoát trả lời, nàng cặp kia dị sắc đồng chỉ có hoàn toàn tín nhiệm. Tôn Phương nghiêng nàng một chút, mới cùng Hồ Dũng cùng nhau đáp lại. Hồ Dũng thừa cơ thì thầm kéo Tôn Phương ống tay áo. Ta nói Tôn Phương, ngươi kia tính tình kiềm chế một chút, thời khắc mấu chốt cũng đừng cho Huyền Thần thêm phiền a. Tôn Phương tức giận đến kém chút phát tác tại chỗ, nhưng vẫn là rít qua kẽ răng chữ. Lao nương phân rõ nặng nhẹ. Tại đại đội trưởng, ngươi cho rằng ta là ngươi a? Nhìn xem một mặt trung hậu thành thật, tâm nhãn tử so với ai cũng nhiều. Yên tâm, ta chỉ là có khi không nhiều tán đồng Huyền Thần một ít cách làm, nhưng mặc cho vụ chính là nhiệm vụ. Ý nghĩa sự tồn tại của bọn họ chính là bất chấp đại giới, giúp đỡ Linh Hào Hỏa Chủng Trần Huyền lấy được chân kinh. Cùng với ở chỗ này thăm dò, vì phòng ngừa Lam Tinh xuất hiện kết quả xấu nhất. Hồ Dũng chế cười, liên tục xưng là chính mình lắm mồm. Trong lòng của hắn cũng có chút ủy khuất, chính mình một mảnh lòng tốt, như thế nào đến nàng vậy liền thành lòng lang dạ thú. Lúc này, Trần Huyền Hắc Thủy sớm đã vô thanh vô tức bày khắp toàn bộ quảng trường. Hắn cuối cùng xác định một sự kiện, không chỉ mấy cái, là trong tòa thành này, tất cả thạch tượng cũng đang di động. Ở xa bọn hắn nhìn không thấy địa phương, từ mỗi một đầu đường lớn, mỗi một đầu hẻm nhỏ, mỗi trong một cái góc vân ra, chính lấy một loại quỷ dị mà thống nhất tiết tấu, hướng về đường đi bên trong gương đội ngũ, tiến hành một hồi vây kín. Đây là một cái đang buộc chặt dây thòng lọng, dường như là thợ săn cho một đầu lang cất đặt cả bẫy. Trần Huyền thậm chí thử qua, muốn dùng hắc thủy cướp đoạt nơi đây quy tắc quyền khống chế, dường như tại Bạch Cốt thành như thế. Thất bại. Khuê một lang quy tắc ô nhiễm, tăng thêm nơi đây phó bản thân mình, vị cách quá cao. Rất nhanh, hắn ngược lại từ bỏ khống chế, đem hắc thủy năng lực phát huy đến cực hạn, nắm giữ tất cả thạch tượng biến hóa vị trí cùng tốc độ, tại trong đầu phi tốc tính toán. Dần dần tại trong đầu vẽ ra một tấm động thái an toàn địa đồ. Trên bầu trời hôi nhật tiếp tục ngã về tây. Trên mặt đất, những kia thạch tượng ảnh tử bắt đầu lấy một loại mất tự nhiên tư thế kéo dài, vặn mèo, như từng đầu màu đen xuất tu. Từng đầu đen nhánh ảnh tử từ thạch tượng dưới chân dọc theo người ra ngoài, xen lẫn, cuốn quanh, dung hợp. Rất nhanh, cả con đường mặt đất biến thành một cái do vô số vật bèo âm ảnh tạo thành to lớn mê cung. Bọn chúng thời cơ đến. Trần Huyền lần nữa chạy ngay đi mấy bước, đi vào đường tăng bên cạnh. Lần này, hắn đổi một loại cách thức, đối với đường tăng mở miệng. Sư phụ tất nhiên không muốn thay đi bộ, đệ tử vậy đã hiểu sư phụ khổ tu tâm trí. Chẳng qua con đường phía trước khó lường, cho nên đệ tử nội tĩnh, nghĩ đi ở trước nhất, sư phụ cùng các sư minh xác minh con đường. Đường tăng điêu khắc gỗ, nhìn xem hắn trọn vẹn mấy giây. Cuối cùng, gật đầu một cái. Có thể. Ngay tại Trần Huyền đạt được dẫn đường quyền trong mấy mắt. A, chúng nó bao vây chúng ta. Khủng hoảng, cuối cùng trong đám người bị triệt để dẫn bạo. Thiên tuyển giả nhóm cuối cùng sau khi xem xét kỹ mới phát hiện, những kia thạch tượng đã kết nối liên miên, nguyên bản đứng im lôi khu, đã biến thành một cái vây kín bãi săn. Mà bọn hắn chính là bị nhốt đợi làm thịt con mồi. Không, ta không có đụng. Ta đặc biệt cẩn thận. Cái gì đều không có đụng phải a? Tại sao là ta? Mọi người kinh hãi nhìn lại. Chỉ thấy một tên thiên tuyển giả chính ôm mình bắt chân, trên mặt đất quay cuồng, khắp khuôn mặt có phải không giảng hòa tuyệt vọng. Hắn thậm chí cùng gần đây một pho tượng đá, cũng còn duy trì 3 mét trở lên khoảng cách an toàn. Có thể màu xám trắng chính là nhanh chóng thôn vệ bắt chân của hắn, đùi, eo. Cuối cùng, đưa hắn biến thành một tôn mới tinh thạch tượng. Yên tĩnh như chết. Tất cả mọi người không còn dám động đậy mảy may. Nếu như nói trước đó chết đi, là bởi vì tham lam cùng bất kính là gieo gió gặt bão. Như vậy lần này chết đi, thì là không hề có đạo lý, không thể nào hiểu được. Chỉ có Trần Huyền nhìn thấy. Tên kia thiên tuyển giả quay cùng dãy rùa địa phương, tình cờ bị một tôn trước cửa tiểu lâu điếm tiểu nhị thạch tượng kia cái bóng thật dài nơi bao bọc. Chương 115, tử vong hành quân chương 115, tử vong hành quân chân chính quy tắc, cuối cùng triệt để nổi lên mặt nước. Trước đó hai cái tầng ngoài quy tắc, kỳ thực đã có thể tổng kết là càng thêm nguy hiểm một cái. Không muốn tiếp xúc đến thạch tượng, cùng với bóng dáng của bọn nó. Tên kia không hiểu thạch hóa thiên tuyển giả, chính là dẫm nát ảnh tử bên trên. Trần Huyền mở miệng, tiếp lấy trong lòng cảm giác nặng nề. Nay cả tòa bảo tượng quốc, chính là một cái căn cứ vào quang ảnh biến hóa to lớn cả bấy. Vì sao chỉ có tại vào lúc giữa trưa, cửa thành mới biết mở ra? Vì giữa trưa thái dương tại bầu trời, tất cả vật thể ảnh tử ngắn nhất, thậm chí cùng thân mình trùng hợp. Đây là cạm bẫy, tại giai đoạn trước hoàn mỹ nhất nguy trang. Nó mức độ lớn nhất mà ẩn giấu đi sắc cơ, làm cho tất cả mọi người đi vào mảnh này nhìn như an toàn thạch tượng rừng rậm. Sau đó, theo thái dương ngã về tây, quang ảnh biến ảo, lại chậm rãi buộc chặt lưới võng. Một hồi ảo não, từ Trần Huyền đáy lòng dâng lên. Lấy chính mình cẩn thận, tại phát hiện cửa thành chỉ ở giữa trưa mở ra lúc, nên ngay lập tức liên tưởng đến thái dương cùng ảnh tử quan hệ, mà không phải chờ tới bây giờ. Đợi đến đã xâm nhập mảnh này thạch tượng rừng rậm, tiến tối lượng nan lúc, mới sau khi xem xét kỹ mới phát hiện ra mà nghĩ thông suốt đây hết thảy. Ký ức bị xóa đi kết cục thảm hại đã bắt đầu hiện. Huyền Thần, lại đi tiếp như vậy, rất nhanh ảnh tử đem lộ cũng phụ lên, tất cả chúng ta đều phải chết ở chỗ này. Ngươi không phải nhất biết cùng những quái vật kia câu thông sao? Nhanh đi nhường hòa thượng kia đi nhanh điểm. Lấy bạch người cầm đầu một đám người, cuối cùng kìm nén không được, từ đội ngũ hậu phương bật lên, đem Trần Huyền bao bọc vây quanh, trong lời nói tràn đầy nôn nóng, thậm chí có chút giọng ra lệnh. Bọn hắn chỉ hướng xung quanh. Những kia nguyên bản còn tản mát tại đường đi các nơi thạch tượng, giờ phút này đã tới gần rất nhiều. Đúng a, nhanh lên đi, van cầu ngươi, chúng ta không muốn chết. Trần Huyền không nghĩ giải thích chính mình đã sớm thử qua, chỉ là liếc bọn hắn một chút. Các ngươi nếu quả như thật muốn tìm cái chết, có thể tự mình đi. Ngươi, Dẫn đầu một cái tráng hán da trắng lập tức nghẹn lời, một gương mặt trướng trở thành màu gan heo. Hắn đương nhiên không dám, nhưng hắn hiện tại lại quay đầu nhìn thoáng qua lúc. Những kia thạch tượng, giờ phút này đã sớm đi đến bên cạnh bọn họ, dường như khẽ vươn tay có thể chạm đến. Dữ tợn đồ tể, mỉm cười người bán hàng rong, thăm dò phụ nhân. Vô số song màu xám trắng bằng đá nhãn cầu nhìn chăm chú lấy bọn hắn. Đối tử vong sợ hãi, không ngừng tan rã lý trí của bọn hắn. Mẹ nó, không đợi, chờ đợi thêm nữa, ngay cả đứng địa phương cũng bị mất. Tiến lên, ta cũng không tin, chúng ta nhiều người như vậy, tránh đi kia hòa thượng chính mình đi cũng có thể thế nào? Kia người da trắng vung cánh tay hô lên, mang theo 7-8 cái đồng dạng hốt hoàng thiên tuyển giả, vòng qua Trần Huyền, trực tiếp hướng phía đội ngũ phía trước nhất, đường thẳng phóng đi. Bọn hắn quyết định không còn đi theo chi này chậm như rùa thỉnh kinh đội ngũ, muốn mạnh mẽ ra tốc. Đám người rối loạn tương mừng, nhiều hơn nữa người lộ ra ý động thần sắc. Elizabeth đứng ở trong đám người, nhìn mấy cái kia lao ra người, người bên cạnh nàng mong muốn đuổi theo, lại bị nàng đưa tay ngăn lại. Lại, chờ một chút. Nàng không có hành động thiếu suy nghĩ, một loại bất an mãnh liệt nhường nàng lựa chọn tiếp tục quan sát. Ngay tại kia mấy tên thiên tuyển giả vọt tới đường tăng trước người trong nháy mắt. Hắc, một tiếng khúc hát, không giống vật sống tiếng cười, từ tiền phương truyền đến. Phiên vết gỉ thiết bổng tôn ngộ không, đột nhiên tuét ra miệng, lộ ra một cái cực độ tàn bạo đủ cười. Trống rông trong hốc mắt, hai giờ màu máu hung quang, đột nhiên bạo thịnh. Tiếp theo một cái chớp mắt, hô, cái kia rách dưới thiết bổng, mang theo nhất đạo xé rách không khí rích lên, hung hăng quét ngang mà ra. A, tiếng kêu thảm thiết chỉ vang lên nửa tiếng, liền im bặt mà dừng. Xông lên phía trước nhất năm cái thiên tuyển giả, thậm chí không thể lý giải đã xảy ra chuyện gì. Bọn hắn chỉ thấy nhất đạo huyết ảnh hiện lên, sau đó liền cực hạn thống khổ cùng hắc ám. Huyết nục, xương cốt, nội tạng trong nháy mắt bị cuồng bạo cương phong xé rách, xoắn nát, hóa thành huyết vụ đầy trời cùng khối vụn, đổ ập xuống mà vẩy hướng người phía sau trên mặt, trên người. Phù phù. Bọn hắn còn đang ở co giật nửa người dưới, bất lực ngã trên mặt đất, cốt cốt tiên huyết nhuộm đen mặt đất. Trong không khí tràn ngập ra một cỗ nồng đậm mùi máu tươi. Trần Huyền mắt lạnh nhìn đây hết thảy. Thỉnh kinh đoàn đội quy tắc 3, Tôn Ngộ Không là đoàn đội mạnh nhất chiến lực, cũng là nguy hiểm nhất, tên điên. Bởi vì chậm một bước mà nhặt về cái mạng thiên tuyển giả nhóm, trên mặt còn mang theo đồng bạn thịt vụn, từng cái mặt xám như cho tàn. Bọn hắn vừa mới còn ngao ngoe muốn động, giờ phút này cũng cứng tại chỗ, toàn thân như run rẩy địa run rẩy, một cỗ mùi khai từ mấy người nơi đũng quần lặng yên tràn ngập ra. Tất cả mọi người gắt gao nhìn chằm chằm con kia chậm rãi thu hồi vết gỉ thiết đồng điên hầu, cũng không dám lại có nửa phần dị động. Thái Dương lại tiếp tục ngã về tây. Trên mặt đất, tất cả thạch tượng ảnh tử bị kéo đến càng ngày càng dài, ngày càng dữ tợn. Chúng nó đem trên đường phố còn sót lại quang minh khu vực, áp xúc được chỉ còn lại trung ương một cái không đủ rộng 5 mét hẹp dài khu vực. Này hơn 300 tên thiên tuyển giả nhóm, dầm dạp chẳng chịt chen tại đây phiến không ngừng thu nhỏ đảo hoang bên trên, mỗi người đều cẩn thận, sợ cái bóng của mình vi phạm. Trần Huyền bước chân không có chút nào dừng lại. Hắn đi tại phía trước nhất, đại não lực tính toán bị thúc đẩy đến cực hạn. Hắn cần trong đầu không ngừng đổi mới tấm kia an toàn địa đồ tính toán ra mỗi một bước điểm rơi, cùng với phía trước có thể xuất hiện mới cả bẫy. Dẫn theo sau lưng hơn 300 người đội ngũ, tại quang ảnh tạo thành trong mê cung ghé qua. Một bước tránh đi người bán hàng rong thạch tượng kéo dài đến âm ảnh. Hai bước vòng qua lão hầu dưới chân kia phiến không ngừng mở rộng hắc ám. Mỗi một bước cũng như dẫm trên băng mỏng. Người đứng phía sau nhóm cũng theo sát, không dám có chút chệch hướng. Bọn hắn rất rõ ràng, chính mình chính đi tại một cái làm hạ duy nhất, vậy an toàn nhất, đường đi bên trên. Thế nhưng, đầu này sinh lộ quá chậm, cũng quá hẹp. Mà đường tăng nhịp chân lại vĩnh hằng bất biến. Trần Huyền nhất định phải nên hợp hắn tiết tấu. Xong rồi, tiếp tục như vậy, chúng ta chết chắc. Trong đám người, có người phát ra tuyệt vọng nghẹn ngào. Tất cả mọi người ý thức được một cái càng kinh khủng sự thực. Cho dù Trần Huyền năng lực một mực tìm đến lộ lại như thế nào, con đường này cuối cùng độ rộng, vậy tuyệt không có khả năng dung nạp xuống hơn 300 người. Bọn hắn sẽ không bị đoạn thu nhỏ không gian, từng chút mà chen đi ra, dẫm vào ảnh tử trong, trở thành mới thạch tượng. Đây là một hồi nhất định đào thải đại đa số người chết đi hành quân. Đám người lần nữa rối loạn lên. Lần này, không phải phẫn nộ, mà là triệt để tuyệt vọng. Tôn Vương cùng Hồ Dũng bọn hắn liếc nhau, yên lặng sát lại rời Trần Huyền càng gần chút ít. Ở số lẽ gì càng là hơn một tấc cũng không rời. Tiểu đội hỏa chủng tất cả mọi người dùng hành động biểu lộ lựa chọn của mình. Nhưng những người khác triệt để dao động. Ta không đi, ta không đi. Một cái đến từ gã lì ạ quốc tiên tuyển giả lãnh tụ đột nhiên dừng bước, tan vỡ mà hô to, lại hướng phía trước cũng là chết. Ta tình nguyện rời đi trước, chờ ngày mai. Đợi ngày mai Thái Dương lần nữa thăng lên đến, những cái bóng này rồi sẽ lui về. Hán nói ra rất nhiều người tiếng lòng và đang không ngừng thu nhỏ tuyệt lộ mãn tính tử vong, không bằng đánh cược một lần. Cực ngày mai bình minh, thạch tượng sẽ tàn ra, tất cả sẽ trở về hình dáng ban đầu. Đúng, chúng ta không đi. Ở tại chỗ này, chí ít hiện tại là an toàn. Lập tức có mấy chục người hưởng ứng, bọn hắn thoát ly Trần Huyền dẫn đầu đội ngũ, lựa chọn ngừng lưu tại nguyên chỗ, bắt đầu tìm kiếm trở về đường. Hơn 300 người đội ngũ như vậy phân liệt. Nhưng mà, ngay tại trong đó một tên thiên tuyển giả vừa mới hướng về sau phóng ra một bước, cố gắng lui trở lại hắn cho rằng càng an toàn khu vực lúc. Thân thể hắn không có dấu hiệu nào, dừng lại một chút. Không có thanh hóa. Phốc phốc. Một tiếng vang trầm. Người kia thân thể dường như trong nháy mắt thổi phồng khí cầu, đột nhiên vỡ ra. Đỏ, bạch, hoàng, nổ đến khắp nơi đều là. Tại chỗ chỉ lưu lại một bãi bùn máu. Một màn này, so trước đó thạch hóa cùng bị côn đồng đánh nổ, càng ma quái hơn, càng thêm làm cho người sợ hãi. Tất cả mọi người bối rối. Với lại lúc này, mọi người mới tuyệt vọng chú ý tới. tại bọn họ đội ngũ hậu phương. Lúc đến con phố kia nói, chẳng biết lúc nào đã bị vô số di động khép lại thạch tượng, triệt để phá hỏng. Từng tôn trầm mặc thạch điêu, vai cầy bay, tạo thành lớp kín trông không đến đầu màu xám tường cao. Không có đường lui. Tất cả mọi người đều bị vây ở mảnh này không ngừng thu nhỏ ánh sáng trong. Chương 116, gần như cực hạn chương 116, gần như cực hạn tại tất cả mọi người vô cùng sợ hãi ngay sau đó. Bảo vệ tốt tin. Giọng Chân Huyền đột nhiên tại tiểu đội hỏa chủng mấy người vang lên bên hai. Chúng ta tất cả tiếp thu được nhiệm vụ ẩn thiên tuyển giả, đều là đưa tin sứ. Một sáng thư tín bị hao tổn, hoặc là chúng ta lui lại, sẽ cùng nhiệm vụ thất bại. Mà thất bại trừng phạt, các ngươi đã thấy. Con đường này đã sớm không có đường quay về, chỉ có thể về phía trước. Tôn Vương đám người nghe vậy, thân thể cùng nhau chấn động, sắc mặt nghiêm túc gật đầu. Bọn hắn không phải tiên tuyển giả, không có tiếp vào cái kia đáng chết nhiệm vụ. Nhưng bảo hộ Trần Huyền, bản chính là sứ mạng của bọn hắn, cho nên tình nguyện chính mình chết trước tại trước Trần Huyền mặt, cũng không thể để thi thể có sai lầm. Hồ Dũng ánh mắt lóe lên, tại ngắn ngủi do dự về sau, quay người tại người phía sau nhóm tìm kiếm. Đem lần này thổ quốc mới gia nhập ba tên thiên tuyển giả, bao gồm kia đối tại run lẩy bẩy tình lữ, cùng nhau kéo đến phía sau mình. Hiện tại bắt đầu, theo sát ta. Hắn sát mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, thấp giọng dặn dò, các ngươi một bước đều không cần chạy hướng, nghe không? Đôi tình lữ kia bên trong nữ hải vương đỉnh, đầu tiên là bị hắn sợ tới mức khẽ run rẩy, lập tức người cũng coi là thông minh, lập tức phản ứng, ngươi là tốt quân gia. Cảm ơn quân gia. Chờ chúng ta trở về, ta nhất định cho đơn vị các ngươi tiễn một mặt cờ thưởng. Bên cạnh bạn trai, vậy gà con mổ thóc tựa như gật đầu. Cơ miệng. Hồ Dũng tức giận quát tay. Hắn chiếu cố nguyên nhân, mới không là vì cái gì cờ thưởng. Cho dù thành công vòng qua thạch tượng rừng rậm, huyền thần thân mình thành cựu, là bất kể vào quốc vận ban thưởng. Như vậy trong lòng hắn, cho dù không lấy quân nhân góc độ, đối với thổ quốc mà nói, những thứ này người mới mệnh, cũng là vô cùng quan trọng. Cách đó không xa ở sổ dẹ gì liếc qua Hồ Dũng cử động, trong đầu hiện lên Trần Huyền lời nói, chỉ là yên lặng lại đến gần rồi nửa bước. Vị trí kia là nàng rút đao nhanh nhất, rất thuận góc độ. Nàng có thể cảm giác được. Trước mặt Trần Huyền, nhìn như giống như ngày thường, nhưng mơ hồ run rẩy bóng lưng dưới, có một loại gần như cực hạn căng cứng cảm giác. Nhất là hắn sau gáy đã bị mồ hôi thấm ướt. Thời khắc này Trần Huyền, chuyện lạ quy tắc phân tích khí đã tại vận chuyển, tính cả đại não của hắn cũng tại cao tốc vận chuyển cùng tính toán. Hàng ngàn hàng vạn thạch tượng, chính là hàng ngàn hàng vạn cái lượng biến đổi. Chúng nó mỗi một cái di động, dù chỉ là hơi chuyển động một chút, đều sẽ dẫn đến mặt đất quang ảnh bố cục trong nháy mắt xảy ra thay đổi ngất trời. Thậm chí, những biến hóa này là tại cùng trong chớp mắt ở giữa, đồng thời xảy ra. Hoang bao quái ác ý, đều giấu ở này vô cùng vô tận biến hóa trong. Trong đó, một ít rộng rãi sáng ngời con đường an toàn, thực chất chính là hắn cố ý lưu lại mồi nhử. Chỉ cần bước vào, hai bên ảnh tử sẽ tại một giây sau phong kín đường lui, dần dần khép lại, đem người triệt để thôn vệ. Theo thời gian trôi qua, Trần Huyền sau lưng tiêu thảm, chưa bao giờ chân chính ngừng, chậm rãi từ tăng nhiều trở thành thưa thớt, lại từ thưa thớt trở nên chết lặng. Mới đầu, chỉ là có người vô ý dẫm vào âm ảnh, thân thể từng tấc thanh hóa, trở thành màu xám rừng rậm thành viên mới. Rất nhanh, theo trước mặt quang minh khu vực đã càng ngày càng hẹp. Vì tranh đoạt kia phiến chỉ có nơi sống yên ổn, theo dự liệu càng xấu xí sự việc bắt đầu. Ngươi lời ta. Một tên tiên tuyển giả tại thân thể bị hóa đá trong nháy mắt, hắn tuyệt vọng quay đầu nhìn thấy, là mới vừa rồi còn cùng mình lẫn nhau động viên đồng bạn tấm kia vì sợ hãi mà vặn vẹo mặt. Mà đối phương, vẹn vẹn là vì cho chính mình tranh thủ thêm kia nửa cái thân vị không gian. Cuối cùng, người này trước khi chết phát ra chớ chú, lại không thể nhường bất luận kẻ nào lộ vẻ xúc động. Vì chuyện giống vậy, đang chi này cầu sinh hàng dài mỗi một chỗ, không ngừng trình diễn. Bọn hắn liên minh yếu ớt vô cùng. Thậm chí đáng sợ nhất là trên tinh thần ô nhiễm. Tới, đến chúng ta bên này, bỏ qua suy nhược thể xác, biến thành chúng ta có thể đạt được vĩnh hằng an bình. Những kia xì xào bàn tán, khi thì như là đến từ ven đường thạch tượng, lại giống là chúng nó dưới chân âm ảnh, không ngừng dụ hoặc lấy những người còn lại muốn từ bỏ dãy rủa. Những thứ này hỗn loạn sau lưng, Trần Huyền chưa bao giờ quay đầu. Phía sau hắn thỉnh kinh đoàn đội, kia bốn không phải người tồn tại, vậy đồng dạng thờ ơ gần một canh giờ sau. Nguyên bản 352 người đội ngũ, người còn sống sót đến, đã giảm mạnh đến 200 tả hữu. Cũng may, tòa kia to lớn sừng sững màu đen hoàng cung, vậy cuối cùng gần ngay trước mắt. Nơi này cung điện cũng là lấy không biết tên màu đen cự thạch xây thành, mái hiên treo lấy hong khô lâu xuyên thành trung gió, tại tĩnh mịch trong lộ ra một cố quỷ dị trang nghiêm. Hy vọng dường như ngay tại phía trước. Tất cả mọi người nguyên bản đã chết lặng trong mắt, đột nhiên bộc phát ra mừng như điên quan mang. Nhưng vào lúc này, Trần Huyền bước chân đột nhiên dừng lại, tiếp theo tại tất cả mọi người trong ánh mắt kinh ngạc, không có dấu hiệu nào nhất chuyển. Hắn không có đi hướng thông hướng hoàng cung quang minh đại đạo, ngược lại một đầu ngập vào một cái chật hẹp đường phố. Tất cả mọi người không có bất kỳ cái gì tự hỏi bản năng đuổi theo. Mà lúc này, bọn hắn mới phát hiện tại cái này trong ngõ tắt, quang minh khu vực an toàn bị hai bên tường cao cùng thạch tượng âm ảnh đè xuống. Độ rộng không đủ 1 mét. Đồng thời, nó còn đang ở lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, bị hai bên không ngừng lan tràn hắc ám thôn vệ. Những người sống sót gieo họ cùng mừng như điên, im bặt mà dừng. Trong mấy mắt, tất cả mọi người đều ngây dại. Làm cái gì? Nơi này rõ ràng chính là một cái ngõ cụt. Rất nhanh, càng sâu tuyệt vọng xuất hiện. Tất cả mọi người theo đường tắt cuối cùng nhìn lên trên. Ban đầu không xác định, mãi đến khi lại nhìn một chút, triệt để thấy rõ ràng là cái gì về sau, trên mặt huyết sắc trong nháy mắt chút bỏ hết. Cái đó cũng là người sổ biến. Không thể nào. Đường tắt cuối cùng, lại đứng ba tôn, thân cao chí ít vượt qua cao 3 mét cự nhân thạch tượng. Bọn hắn, song song mà đứng. văn thần nâng hốt, võ tướng theo kiếm, nội quan cầm phất trần. Chúng nó to lớn đầu lâu bảy biện ra có hơi thấp trạng thái, hình như tại dùng chính mình bằng đá nhãn cầu quan sát bọn này xâm nhập sâu kiến. Ba cái cự nhân thạch điêu khoe miệng lại cũng không có sai biệt, treo lấy tràn đầy đùa cợt hứng thú ý cười. Giờ khắc này khủng hoảng triệt để dẫn bạo, Tôn Vương nhìn trước mắt tuyệt cảnh, tâm vậy chìm đến đáy cốc. Lấy cái thông đạo này độ rộng cùng giảm bớt tốc độ, cho dù năng lực qua, lấy trên đường đi thiên tuyển giả biểu hiện đến xem, chí ít còn phải lại chết mất một nửa trở lên người mới đủ. Cuối cùng có thể còn sống sót, có thể không đủ 50 người. Nàng trong mắt lóe lên kịch liệt dãy rủa, cuối cùng tất cả do dự dãy rủa cũng biến thành một mảnh quyết tuyệt. Cùng cụt một tiếng vang lanh lảnh, Tôn Vương dứt khoát kiên quyết giơ lên trong tay hạ sụt sụt họng súng, nhắm ngay chính mình chính trước mặt đường tắt cuối cùng kia ba tôn cự nhân thạch tượng. Ngay tại Tôn Vương sắp bóp cò súng trong nháy mắt, một tay theo bên cạnh rối ra như thiểm điện bắt lấy cánh tay của nàng. Chương 117, dũ khí bài hát ca tụng. Chương 117, dũ khí bài hát ca tụng. Cái tay kia, chủ nhân của nó dường như đã sớm dự liệu được nàng sẽ làm như vậy. Tôn Vương quay đầu đối mặt Hồ Dung con mắt, trên mặt của hắn treo lấy cười nhưng thật giống như muốn khóc nét mặt cực kỳ phức tạp, gắt gao để lại thương của nàng. Tôn Vương, chúng ta là tới làm gì? Chúng ta là tin tưởng huyền thần, tin tưởng linh hào hỏa trùng, không giữ lại chút nào tin tưởng, đúng không? Cho nên chúng ta mới biết lại tới đây, sẽ xuất hiện tới đây. Giọng Hồ Dung đang run rẩy, một máy mắt, Tôn Vương trước mắt hiện lên một năm trước chẳng cảnh. Nàng lừa gạt trong nhà hài tử cùng cao tuổi phụ mẫu, nói chỉ là đi chấp hành một lần phổ thông trường kỳ nhiệm vụ. Chuẩn bị lên đường lên xe lúc, mẫu thân tại lau nước mắt, cái đó vì tức giận mà trốn tránh nàng hai ngày phụ thân, đột nhiên từ trong đám người lao ra, gắt gao ôm lấy đầu của nàng, khóc đến như cái hài tử. Nhất định về nhà. Khuê nữ. Nhất định. Cuối cùng, là kế hoạch hỏa chủng tối cao người phụ trách, vị kia tóc hòa dầm cao lão. Hắn đối với bọn hắn bọn này ký di thư con nhân, thật sâu cúc ba cung. Đệ tam cung, hắn ngẩng đầu, đôi mắt giản mua vận đục trong tràn đầy khẩn cầu. Ta lấy một cái lao binh, một cái đồng chí thân phận, thỉnh cầu các người, bất kể tại bất luận cái gì tuyệt cảnh dưới, bất kể quyết định của hắn nhìn lên tới đến cỡ nào hoang đường, cỡ nào thái quá. Mời các người, không giữ lại chút nào mà tin tưởng Trần Huyền. Tin tưởng cái đó. Quái vật. Chỉ có hắn, năng lực mang thổ quốc, đi đến cuối cùng. Đúng vậy a, ngã tướng tin hắn. Ta đương nhiên tin tưởng hắn. Thế nhưng, trước mắt tuyệt lộ, muốn làm sao đi? Tôn Vương cầm thương thủ run rẩy kịch liệt. Đúng lúc này, nhất đạo lạnh lùng được không mang theo mảy may tâm tình âm thanh từ tiền phương truyền đến. Muốn làm cái gì đều làm đi, ngươi không có sai. Trần Huyền ánh mắt vẫn luôn khóa chặt tại đường tắt cuối cùng kia ba tôn đùa cận cự nhân thạch tượng bên trên, đầu cũng không hồi. Mỗi người các ngươi cũng giống vậy, cũng có lựa chọn của mình. Các ngươi một mực tin tưởng ta, là bởi vì cảm thấy cuối cùng ta có thể làm ra quyết định chính xác. Nhưng ta cũng không biết, vậy cũng không tuyển cái gì chính xác, ta chỉ là tại tất cả mục nát lựa chọn trong, chọn lựa làm hạ ta nghĩ có lợi nhất một cái. Chỉ thế thôi. Nói xong, Trần Huyền đã không còn bất kỳ dừng lại gì, bóng lưng rất nhanh bị âm ảnh mơ hồ. Một khắc cuối cùng, khoe mắt dư quang đảo qua Tôn Phương thương trong tay. Hy vọng, nàng cuối cùng không phải là cái khác thiên tuyển giả biểu hiện như vậy, ngu quá mức. Hắn vừa đi, thiên tuyển giả nhóm thật sự triệt để điên rồi. Bọn hắn liều lĩnh hướng kia không đủ rộng một mét trong đường tắt trên tới. Có người bị trượt chân, trong nháy mắt liền bị vô số cái chân giẫm đạp, ngay cả kêu thảm cũng phát im lặng. Tất cả cảnh tượng hỗn loạn tới cực điểm. Duy chỉ có Tôn Phương cùng Hồ Dũng chỗ tiểu đội hỏa chủng, như đám người này dòng thác bên trong đáng ngậm, dừng ở tại chỗ, cùng chung quanh điên cuồng không hợp nhau. Mắt thấy cái kia khe hở sinh lộ sắp khép kín, Hồ Dũng gấp đến độ đầu đầy mồ hôi, một phát bắt được Tôn Phương cánh tay. Tôn Phương, đi, nếu ngươi không đi liền không còn kịp rồi. Tôn Phương răng gắt gao cắn môi mình, một cỗ mùi máu tanh nồng đậm tại trong miệng của nàng tràn ngập ra. Nàng ngẩng đầu gắt gao nhìn chằm chằm Hồ Dũng con mắt, gàn từng chữ vô cùng rõ ràng. Lão Hồ, ta giống như ngươi, quá khứ, hiện tại, vậy luôn luôn chưa từng hoài nghi, ta vẫn như cũ tin tưởng, ta tin hắn, ta con mẹ nó đương nhiên tin hắn, chỉ có hắn, chỉ có huyền thần, năng lực đi đến cuối cùng. Nàng gào thét, như là tự cấp chính mình cổ động. Nhưng bây giờ tình huống này, chúng ta bảo hộ tin a. Huyền thần đã thông báo. Hồ Dũng sửng sốt, vậy ngươi? Tôn Phương đột nhiên tránh thoát tay hắn, đem họng súng nhắm ngay đường đi một bên, một tôn chặn bộ phận quan tuyến, tạo hình là một cái bình thường phu canh thạch tượng. Đánh cược một lần, đều cược chính ta mệnh. Nàng quả quyết khai hỏa. Ầm. Viên đạn trúng đích thạch tượng đầu, mảnh đá bay ra, cả nửa người lên tiếng vỡ vụn, ầm vang sụp đổ. Một cái mắt, tất cả mọi người theo bản năng mà nín thở, nhìn chằm chằm Tôn Phương. Bọn hắn chờ đợi nàng bị hóa đá, hoặc là hướng mặt trước cái đó lui lại người một dạng, bạo thể mà chết. Nhưng mà, cái gì cũng không có xảy ra. Tôn Phương vẫn như cũ đứng, gió thổi lên tóc của nàng sao, trừ ra sắc mặt có chút tái nhợt, nàng hoàn hảo không chút tổn hại. Nàng cúi đầu nhìn xem hai tay của mình, một cỗ mừng như điên sông phá tử vong vẻ lo lắng, nàng đột nhiên quay đầu, hốc mắt trong nháy mắt đều đỏ lên. Hướng phía Hồ Dũng, hướng phía tất cả đang trong tuyệt vọng dãy rủa nhân đại hô, lão hổ, ngươi nhìn xem, các ngươi mau nhìn, ta không có biến thành thạch tượng, ta không có chết. Không thể đối với thành nội bất luận cái gì thạch tượng biểu hiện ra lý, hoặc tiến hành bất luận cái gì phá hoại, lại là sai lầm. Nhìn bình yên vô sự Tôn Vương, Hồ Dũng bắp thịt trên mặt kịch liệt co quắp. Đó là một loại cực độ đè nén về sau, có xấu hổ, càng có mừng như điên bặm méo nét mặt. Hắn chuyển hướng đám kia ngây người như phong đám người, dùng hết lực khí toàn thân ống, các ngươi còn nhìn cái gì? Vừa mới nện cửa thành lúc, từng cái không phải đều rất có thể sao? Hiện tại sợ thành này điều dạng. Ngón tay hắn chỉ vào xa xa những kia không ngừng đè ép quang tuyến thạch tượng. Còn chờ cái gì? Có viễn trình thiên phú, chớ ngẩn ra đó. Đánh. Trước từ đằng xa thạch tượng bắt đầu, đem quang tuyến dành ra. Hống xong, đầu óc hắn phi tốc chuyển động, lần nữa hô, còn có. Ai mẹ hắn biết phát sáng. Những phương pháp này, những suy đoán này, không còn nghi ngờ gì nữa đã sớm xoay quanh tại trong óc của hắn. Chỉ là không cách nào gánh chịu hậu quả, không dám nói, không dám đi cược. Hiện tại, Tôn Phương dùng mạng mình, vì tất cả mọi người cược ra đầu này sinh lộ. Trong đội ngũ Vạn Tiểu Lục một cái tát đập vào trên mặt mình, vài thiếu. Ta suy nghĩ minh bạch. Đây là 1-2-3, người gỗ. Ánh mắt của chúng ta có phải không đủ, nhưng chúng ta có thể sáng tạo nhiều hơn nữa con mắt nhìn chúng nó à. Hắn hưng phấn bay đầu nhìn về phía Suzuki. Thượng Sam tỷ, Thượng Sam đại tỷ, ngươi cái đó, đều cái đó. Lăng không chừng. Lần trước ngươi đã dùng qua. Dùng cái đó chừng ở chúng nó à. Suzuki trên khuôn mặt lạnh lẽo xuất hiện một tia gợn sóng. Nàng đầu tiên là nhìn thoáng qua Trần Huyền biến mất đường tắt cuối cùng, dường như xác nhận cái gì, hơi nhẹ nhàng thở ra. Nàng đối với Vạn Tiểu Lục gật đầu một cái. Một giây sau, nàng nâng tay phải lên, bắt lấy trên cánh tay mình đặc chế y phục tác chiến. Tê lạc, cứng gọi vải vóc bị nàng một cái xé mở, bộc lộ ra cảnh tượng, nhường trung quanh nhìn thấy người, trong dạ dày một hồi rời sông lấp biển. Vậy đơn giản không phải nhân loại cánh tay, toàn bộ trên cánh tay hiện đầy tất cả lớn nhỏ, như là bồ đào chua béo thịt, dinh dính dịch thể từ béo thịt khe hở bên trong chảy ra, khiến người ta buồn nôn. Theo ở Suzuki chậm chạp nhắm lại cặp mắt của mình, sắc mặt trong nháy mắt trắng xanh, nàng nửa bên đầu lâu, thậm chí toàn bộ trần trụi trên cánh tay, những tiêu béo thịt bắt đầu kịch liệt núc đít, bành trướng, kéo dài. Sau một khắc, phúc, 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 hơn ngàn cái béo thịt từ ở giữa đột nhiên vỡ ra, hóa thành từng cái lớn nhỏ không đều, hình thái khác nhau, con mắt trọn vẹn thượng ngàn con mắt, nhãn cầu điên cuồng nhanh chóng chuyển động. Tại cùng thời khắc đó, chăm chăm dừng phía trước cùng hai bên tất cả đang lợi dụng khả năng nhìn góc chết, lặng yên đến gần thạch tượng. Nếu như Trần Huyền còn ở nơi này, nhất định năng lực từ những kia mọc thêm ánh mắt quái dị trong, nhận ra thuộc về Ngô Khả đảo kia phần quy tắc. Tại Thiên Mục Ngưng Thị phía dưới, những kia nguyên bản còn đang ở lặng yên di động thạch tượng, trong nháy mắt ngưng kết, triệt để dừng lại. Hữu dụng, quá ngưu bức. Thượng Sam tỷ bị vũ, nhanh, chạy ngay đi, đừng mẹ hắn thất thần. Sinh cơ lại xuất hiện, thiên tuyển giải nhóm, tại dưới mắt chết đi cực hạn áp bách dưới, sôi nổi bộc phát ra kinh người cầu sinh ý chí. Có công kích từ xa năng lực người không ngừng phá hoại xa xa thạch tượng mở đường. Tiếng nổ, tiếng súng, các loại năng lực tiếng rít vang lên liên miên. Quang Minh bị từng chút một mà đoạt quay về. Đường tắt cuối cùng, kia ba tôn đùa cận cự nhân thạch tượng, động. Thân thể của bọn nó quá mức khổng lồ, ở số nhẹ gì Thiên Mục Ngưng Thị vẹn vẹn là nhường động tác của bọn nó chỉ hoãn một cái chớp mắt, căn bản là không có cách hoàn toàn đứng im. Tay của ta, một tên thiên tuyển giả thủ vừa mới đụng phải người khổng lồ kia âm ảnh biên giới. Bên cạnh hắn người giờ phút này lại không chút do dự vung lên búa bén, thổi phu một tiếng, chặt đứt hắn cánh tay. Ta, ta, người kia bị đồng bạn kéo vào khu vực an toàn, kịch liệt đau nhức nhường hắn dường như hôn mê. Bọn hắn lấy một loại thảm thiết phương thức, gắng gượng xông phá kia nhìn như nhất định mai táng một nửa vòng đây. Làm cuối cùng xông ra cửa ngõ, đạp vào hoàng cung lúc trước phiến rộng lớn màu đen quang trường lúc. Tất cả mọi người sủi lơ tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Có người nhịn không được lên tiếng khóc lớn, có người vẻ thần kinh mà cười như điên. Người sống sót vẫn như cũ có gần 200 người, chỉ có khoảng 20 người vĩnh viễn lưu tại chỗ nào. Sau lưng, những kia thạch tượng cũng không đuổi theo. Chúng nó tại nơi đầu hẻm, lần nữa khôi phục lặng im. Trần Huyền cùng cái kia ma quái thỉnh kinh đoàn đội đã chờ từ sớm ở quảng trường trung ương. Hắn nhìn bọn này toàn thân đẫm máu, chật vật không chịu nổi người, nhìn bọn hắn dựa vào chính mình đi đến nơi này. Hiện tại, những người này vết thương trên người trong không ngừng có tiên huyết chảy ra. Những máu tươi này trên mặt đất hội tụ thành từng đầu dòng nhỏ, dọc theo quảng trường hắc nham gạch lát nền thượng những điều kia khe hở, chảy chậm chậm trôi. Trần Huyền nhìn chăm chú những máu tươi này hội tụ tại một chỗ, sau đó tiếp tục quyết tán. Cuối cùng xuất hiện. Lúc này, một cái vừa băng bó kỹ thiên tuyển giả vậy phát hiện, đột nhiên chỉ vào mặt đất, âm thanh run rẩy. Các ngươi nhìn xem, trên đất huyết. Mọi người cúi đầu nhìn lại. Những kia huyết dịch cũng không phải là tại vô tự mà lan tràn. Những thứ này khe đá bị nhuộm thành huyết hồng về sau, bắt đầu ở hắc nham trên mặt đất phát họa ra một ít vạn bèo to lớn chữ viết. Từng hàng màu máu quy tắc chính trên mặt đất chậm rãi hiện hiện. Chương 118, Chư Yêu Cùng Bạo chương 118, Chư Yêu Cùng Bạo tại Vạn Tiểu Lục hâm mộ đến nhanh phải chảy nước miếng nhìn chăm chú, ở số nhẹ gì lắc lắc cánh tay. Nàng gái kia đáng sợ trên cánh tay lít nha lít nhít trăm ngàn con mắt cuối cùng từng cái khép kín, nếu thịt tổ chức cũng theo đó co vào, bình phục. Mặc dù vẫn như cũ che kín giữ tợn vết sẹo, nhưng cuối cùng khôi phục được nhân loại cánh tay phạm chủ. Thượng Sam đại tỷ, ngươi chiêu này quả thực xoáy phát nổ. Vạn Tiểu Lục bu lại, mặt mũi tràn đầy đều là sùng bái. Vê đút hoặc vê đút, ta muốn là có bản lĩnh này liền tốt. Như vậy ta dưới chân cháu trai nào còn dám thừa dịp ta ngủ lúc ra đây hại người a? Ta có thể một trời 24 giờ trận mắt nhìn nó, chừng đến nó hoài nghi quỷ sinh. Số nhẹ gì không để ý đến hắn, theo bản năng mà đưa tay sờ sờ má trái của mình. Nàng năng lực cảm giác được một cách rõ ràng, nương theo lấy mỗi một lần sử dụng, ô nhiễm chính hướng phía nửa bên phải mặt quyết tán xu thế. Không được, nếu như tiếp tục như vậy nữa lời nói. Trong nội tâm nàng lướt qua một tia sợ hãi, đầu ngón tay run nhẹ nhẹ. Vạn Tiểu Lục lời nói im bặt mà dừng. Hắn nhìn thấy ở số nhẹ gì một chút quay đầu, cặp kia dị sắc đồng tử trừng lên nhìn chằm chằm chính mình, lóe ra nguy hiểm hứng thú. Ta rút là bởi vì ở chỗ này, tại những người này trong, trừ hắn ra, chỉ có ngươi còn nguyện ý coi ta là cái người. Nhưng về sau, những người khác sống hay chết, không liên quan gì đến ta. Ngươi cũng giống vậy. Nói xong, nàng không nhìn nữa Vạn Tiểu Lục, trực tiếp hướng phía trong sân rộng Trần Huyền đi đến. Vạn Tiểu Lục gãi đầu một cái, vẻ mặt sững sờ. Chính mình lại nói sai. Lúc này, hắn đột nhiên trong lòng phát lạnh, vô thức túi đầu nhìn lại, lập tức dùng mình. Chỉ thấy dưới chân hắn ảnh quỷ, tại thoát ly kia phiến thạch tượng rừng rậm sau khi áp chế, càng trở nên so trước đó sinh động gấp trăm lần. Chính mở ra đen nhếch miệng, một ngụm, lại một ngụm, gặm ăn chính hắn ảnh tử. Ta dựa vào tổ tông, cha, đừng tiếp tục gặm. Vạn Tiểu Lục không chút suy nghĩ, lập tức đi theo ở sổ dẹ gì. Hắn phát hiện, kỳ thực chỉ cần mình một mực đi theo huyền thần, thượng sam đại tỷ bên cạnh hai người. Thậm chí có thể không cần tuân theo kia nhất định phải có hai người đồng thời chầm chầm vào ảnh quỷ quy tắc, có thể ngăn chặn ảnh quỷ, thậm chí đây bất cứ lúc nào đều muốn thành thật. Lúc này, gần 200 tên tiên tuyển giả nhóm cũng không đoái hoài tới băng bó vết thương, sôi nổi vây quanh. Bọn hắn nhìn hắc nham gạch lắc nền bên trên, do tiên huyết phát họa ra quỷ dị chưa biết. Mỗi người tim đều nhảy đến cổ rồi. Mặc dù thành công lại tới đây, nhưng chính là bởi vì trên đường đi không có bất kỳ quy tắc nào khác nhắc nhở, mới khiến cho bọn hắn trả giá nặng nề. Dưới mắt này chữ bằng máu quy tắc xuất hiện, không thể nghi ngờ là tiếp xuống cây cỏ cứu mạng. Bất quá, lúc này Trần Huyền tại phía trước nhất, tạo thành nhất đạo bình chướng vô hình, lại không ai dám vượt qua hắn, chỉ dám sau lưng hắn giương cổ lên, nín thở nhịn. Quy tắc 1, hai bên đường thạch tượng đều là ngưng kết quốc dân bảo tượng quốc, không muốn tiếp xúc đến bọn chúng bất luận cái gì bộ phận, nhớ kỹ, là bất luận cái gì. Quy tắc 2, bảo tượng quốc quốc vương bởi vì cùng nữ nhi Bách Hoa tu tách rời 13 năm, đã nghị nữ thành tật, cần tại mặt trời lặn trước, cần mang theo cùng với đem thư tín đưa đến. Quy tắc 3, trong vương cung rất lớn, rất dễ người đồng hành cần. Quy tắc 4, kia chạy xuôi huyết dịch tốc độ đột nhiên giảm bớt, cuối cùng triệt để đình trệ. Chưa biết, im bặt mà dừng. Toàn cầu phòng lấy dễ ảm hết rồi. Cái này hết rồi. Mấu chốt thông tin, mang theo cái gì, rất dễ cái gì, huyết thủy này quá nông cạn, thấy không rõ lắm à. Này cùng chưa nói khác nhau ở chỗ nào. Đồng dạng nghị luận tại thiên tuyển giả trong vậy sôi nổi băng lên. Dưới mắt thông tin không được đầy đủ, thật sự là đáng tiếc. Trừ phi. Trần Huyền xoay người, ánh mắt bình tĩnh đảo qua mọi người. Huyết không đủ. Nhìn xem này đến tiếp sau nội dung, chữ lớn nhỏ, cùng với khe đá chiều sâu, khoảng còn cần 5 đến 6 người trưởng thành toàn bộ lượng máu, mới có thể đem quy tắc hoàn toàn hiện hiện. Lời vừa nói ra, một số người thậm chí theo bản năng mà lui về phía sau, giống như thời khắc này Trần Huyền biến thành cái gì nhắm người muốn nuốt manh thú. Trong đám người Hồ Dũng sửng sốt một chút, cười ha ha, các vị, đừng quên, chúng ta có gần 200 người đâu. Mỗi người cống hiến một điểm huyết, góp một cái, khẳng định đủ rồi. Lời vừa nói ra, bầu không khí qua loa ấm lại. Đúng đúng, nói đúng, ta trước đến. Một ngày từ người, vừa muốn thở ra trên cánh tay nhuốm máu vải. Có thể, chúng ta sẽ không để cho các ngươi làm như vậy. Trần Huyền nhìn đội ngũ phía trước nhất chắp tay trước ngực Đường Tăng, nhẹ nhàng lắc đầu. Hồ Dũng cùng cái đó chuẩn bị lấy máu thiên tuyển giả động tác cứng đờ. Tôn Vương càng là hơn trái tim đột nhiên trầm xuống, một cỗ dự cảm bất tường trong nháy mắt dâng lên. Lúc này, một cỗ khiến người ta buồn nôn tanh hôi cuồng phong từ Trần Huyền sau lưng thổi qua, thổi đến trên người hắn hắc tăng bảo bay phất phới. Chư bắt giới, ai cũng không ngờ rằng nó đột nhiên bạo động, trực tiếp lướt qua Trần Huyền, đạo này thịt nhão cùng phù sa tạo thành thân thể, ầm vang xông vào đám người. Cặp kia đục ngầu mắt nhỏ chỉ là đơn giản quét qua, liền trong nháy mắt khóa chặt trong đám người mạnh nhất thiên tuyển giả, Elizabeth. Hống. Nó mở ra tràn đầy dao thoa răng nanh miệng lớn, vào đầu tan xuống. Ngay tại này trong điện quang hỏa thạch, Elizabeth trong mắt lóe lên một tia ngoan lệ, cánh tay như thiểm điện bắt lấy bên cạnh một cái còn đang ở sững sờ đồng đội, về phía trước ném một cái. Phốc phốc. Không có kêu thảm, chỉ có huyết nhục bị trong nháy mắt xé rách trầm muộn tiếng vang. Chư bắt giới một ngụm liền đem cái đó thằng xui xẻo nửa người nuốt vào trong miệng, ô hế nước bọt hỗn hợp có tiên huyết, theo nó giao thoa răng nanh tích tắc rơi xuống. Đúng lúc này, nó cổ họng run run, muốn lại lần nữa nuốt. Nhị sư minh. Giọng Trần Huyền hợp thời vang lên. Chư bắt giới trong cổ họng phát ra một tiếng bất mãn lẩm bẩm, nhưng vẫn là đột nhiên hất đầu, đem cỗ kia tàn khuyết thi thể tách màn đện ở hắc nham trên mặt đất. Trong thi thể huyết dịch bị mặt đất nhanh chóng hút khô, vết máu lan tràn, trên mặt đất tàn khuyết quy tắc chữa viết trong nháy mắt lại rõ ràng một mạng lớn. Trần Huyền cúi đầu, cẩn thận chu đáo lấy cỗ kia chết không nhắm mắt thi thể, lập tức tự lẩm bẩm. Ừ, cái này hẳn là nhân loại. Đám người xôn xao. Bọn hắn rốt cuộc hiểu rõ. Trần Huyền cùng cái này quỷ dị thỉnh kinh đoàn đội trước giờ ra đây, cố ý chờ ở chỗ này nguyên nhân. Không phải là vì cùng bọn hắn cùng nhau tiến cung, mà là vì giết bọn hắn. Xôn xao. Tất cả thiên tuyển giả trong nháy mắt tỉnh ngộ, kinh hãi tản ra. Bọn hắn hay là từng người tự chiến, trong đó, tụ tập tại Elizabeth người bên cạnh hay là nhiều nhất, nhưng lại cũng mơ hồ kéo ra một điểm khoảng cách. Bọn hắn trông cậy vào Elizabeth năng lực đứng vững một lát, cũng không muốn chết tại nàng lần tiếp theo phản bội phía dưới. Nhưng bây giờ, bất luận là hợp lực hay là đơn đấu, bọn hắn đều khó có khả năng là này mà quái sư đổ trong bốn người bất kỳ một cái nào đối thủ. Do đó, chỉ có thể mong đợi tại con lợn này yêu đang thỏa mãn khẩu vị cùng quy tắc cần thiết nhân số về sau, năng lực tự động dừng tay. Không, mấu chốt nhất chính là, hiện tại nguyên thần. Hắn rốt cục muốn làm cái gì? Chương 119, ta hoài nghi ngươi là người. Chương 119, ta hoài nghi ngươi là người. Đúng lúc này, chư bắt giới rôi ra mọc đầy gai ngược đầu lưỡi, liếm liếm kia quyển tre kín răng nanh miệng, ánh mắt lần nữa chuyển động, lần này khóa chặt tại trên người Hồ Dũng. Lão hổ. Tôn Vương ngạc nhiên thất sắc. Hồ Dũng toàn thân cơ thể trong nháy mắt kéo căng, bóng ma tử vong vào đầu trụ xuống, hắn thậm chí đã ngửi thấy miệng lớn hôi thối. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc. chân huyền dưới chân hát thủy bạch mà lan tràn ra, vô số chỉ khô héo cánh tay từ hát thủy trong nô ra, sôi nổi bắt lấy chư bát giới móng, mới khiến cho sự bổ giết của nó chi thế khó khăn lắm dừng lại. Chư bát giới bị trói lại, to mọc đầu lâu ngửa mặt lên trời, phát ra dinh dính vặn mèo gào thét, thường đều là hương thì ta thơm quá thì ta. Thỉnh kinh đoàn đội quy tắc 4, chư bát giới vĩnh viễn ở vào trạng thái đói bụng, hắn sẽ ăn hết bất luận cái gì có thể tìm tới đồ ăn. Chân huyền chậm rãi đi tới, hắn có thể cảm giác được chư bát giới thể nội kia diễn sinh ra quỷ dị cao thúy lan chính để nó muốn ăn trở nên càng thêm khó mà ức chế, thậm chí hiện tại đã bắt đầu đối với mình thây khô cũng không cảm thấy hứng thú. Tôn Vương thừa cơ đem dọa chảy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người, Hồ Dũng từ chư bát giới bên miệng kéo quay về. Hồ Dũng miệng lớn thở hổn hển, lại không để ý tới nghĩ mà sợ, chỉ là gắt gao nhìn chằm chằm Trần Huyền bóng lưng, ánh mắt tràn đầy sự khó hiểu. Vì sao? Rõ ràng mọi người cùng nhau lấy máu, góp đủ lượng máu, tại sao muốn bỏ mặc con quái vật này hành hung? Lẽ nào Huyền Thần thật sự triệt để từ bỏ nhân tính? Đúng lúc này, Trần Huyền ánh mắt lại rơi tại đội ngũ phía trước nhất Đường Tăng trên người. Cái đó tượng gỗ sư phụ trên người chính phát sinh quỷ dị biến hóa. Trên da rẻ của hắn, từng đạo hắc hoàng giao nhau hổ văn chính chậm rãi đi khắp. Mười ngón móng tay, đầu tiên là lùi về trong thịt. Đúng lúc này, vô số lợi chảo từ hắn các vị trí cơ thể trong da thịt gắng gượng đâm ra, biến thành đen dài ra, hướng về sau lật gốc. Một cái không rõ ràng, phản phất đang không ngừng vặn vẹo vương chữ, đang hắn cái chán lấp loe không yên. Chuyện lạ quy tắc phân tích khí sớm đã tại Trần Huyền trong đầu không ngừng cảnh báo, cảnh cáo, nguồn gốc quy tắc di động đang bị lực lượng nào đó cưỡng ép xuyên tạc trong. Ô nhiễm tố nguyên, nơi đây quy tắc hiện hiện cần sát sinh hiến tế đang ô nhiễm Đường Tăng nắm giữ nhân từ giới luật. Một sáng thành công dính máu, như thế có thể từ quy tắc phương diện bên trên, Đường Tăng bị xuyên tạc thành một đầu chỉ biết thôn vệ mãnh hổ. Đến lúc đó, hoàng bào quái đúng như ước nguyện của hắn, coi như là tại quy tắc phương diện bên trên thành công giết chết Đường Tăng, thỉnh kinh đoàn đội cũng sẽ bởi vì sư phụ dị biến mà triệt để tan vỡ. Do đó, vì ngăn cản sư phụ thân mình ô nhiễm bị xuyên tạc, trận này sát sinh nhất định phải do bọn hắn những thứ này đổ đệ đến đánh. Lúc này, Tôn Ngộ Không đang dùng kỷ ban thiết động dùng sức chống đỡ lấy Đường Tăng hậu tâm, cặp kia nóng nảy con mắt đang theo dõi sư phụ biến hóa trên người. Hắn cũng đang dùng chính mình hung tính áp chế Đường Tăng trên người cố kêu biến dị lực lượng. Nhất định phải nhanh, dùng đầy đủ tế phẩm đem quy tắc hoàn toàn kích hoạt. Như vậy, thực hiện tại trên người Đường Tăng cố này ô nhiễm mới sẽ bị cưỡng ép kết thúc. Trần Huyền không kịp đi truy đến cùng hoàng bảo quái đến tột cùng trong bảo tượng quốc, nắm giữ sức mạnh khủng bố cỡ nào, năng lực trực tiếp đối với nguồn gốc quy tắc di động ra tay. Một giây sau, dưới chân hắn hát thủy xoạt một tiếng, như thủy triều loại trong nháy mắt bao trùm toàn trường. Vô số chỉ khô cạn cánh tay từ hát thủy trong đột nhiên nô ra, gắt gao bắt lấy ở đây mỗi một cái thiên tuyển giả mắt cá chân, eo, cái cổ. A, Huyền Thần, tha mạng. Tiếng kêu sợ hãi, tiếng cầu xin tha thứ hết đợt này đến đợt khác. Bọn hắn nguyên lai tưởng rằng cho dù không địch lại, chí ít cũng có thể dây dụ một lát, lại phát hiện Trần Huyền muốn giết bọn hắn, thật sự đây nghiền chết một con kiến còn nhẹ nhõm. Đừng nóng nổi, từng cái tới. Giọng Trần Huyền bình tĩnh đến khiến người ta tức giận, ta sẽ tự mình chọn lựa, ai càng thích hợp đi chết. Vừa dứt lời, hắn thật sự bắt đầu ở hát thủy trong, không thể động đậy trong đám người chậm rãi ghé qua. Ngón tay của hắn tại hát thủy trói buộc hạ run lẩy bẩy trong đám người, từng bước mà nhận tới. Người, cái thứ nhất bị điểm đến chính là Nhật Bất Lạc Quốc Elizabeth. Nàng cao ngạo trên mặt trong nháy mắt màu máu mất hết. Không, no, ngươi không thể. Trần Huyền không để ý tới nàng, ngón tay lại điểm hướng về phía mấy cái trước đó trong lúc hỗn loạn, xô đẩy qua đồng bạn, dẫm lên người khác thi thể mới đào tới đây thiên tuyển giả. Bị hắn điểm đến người, ngay lập tức bị thây khô từ trong đám người lôi kéo ra đây, ném sang một bên. Bọn hắn kêu khóc, cầu khẩn, thề thốt chính mình lần sau cũng không dám nữa. Tiểu đội hỏa chủng Tôn Phương cùng Hồ Dũng đám người nhìn một màn này, trong lòng đủ mùi vị lẫn lộn. Mặc dù thủ đoạn tàn nhẫn, nhưng Huyền Thần quả nhiên vẫn là tại trường ác dương thiện, chọn lựa những kia vì tư lợi bại hoại làm tế phẩm. Nhưng mà, làm bị chọn chúng người đến vượt qua hiến tế cần thiết 5-6 cái, thậm chí đạt đến 10 cái, với lại còn đang không ngừng tăng thêm lúc. Tôn Phương trên mặt nét mặt đọc lại. Các loại, này không thích hợp. Trần Huyền dường như đem tất cả mọi người điểm rồi một lần, bây giờ chỉ để lại giải rác mười mấy người còn đứng tại chỗ. Bị kéo đến khu vực an toàn, Tôn Phương cùng Hồ Dũng ngạc nhiên trông thấy kia đối một mực hai bên cùng ủng hộ thổ quốc tình lữ Lý Vĩ cùng Vương Đình thình lình ngay tại kia bị còn lại thiếu trong mấy người. Một cái kinh khủng suy nghĩ trong nháy mắt xuất hiện trong đầu của bọn họ. Lẽ nào chỉ có bị điểm tên kéo đi ra mới là Huyền Thần cho phép người còn sống sót, mà bị lưu lại mới thật sự là tế phẩm? Tốt, chỉ những thứ này người đi. Trần Huyền bước chân cuối cùng dừng lại. Không, không. Vương Đình nhìn chính mình lại bị lẻ loi trơ trọi mà lưu lại, sợ tới mức toàn thân phát run, nước mắt tràn mi mà ra. Vì sao? Chúng ta là người thổ quốc ca. Trần Huyền đi thẳng tới nàng cùng Lý Vĩ trước mặt, đối với nữ hải Lê Hoa Đái Vũ khóc cầu mình mặt làm ngơ. Cuối cùng, tại trong hai người này phân rõ cái gì, qua lại phân tích. Huyền Thần. Tôn Vương cũng nhịn không được nữa, vội vàng hô nói, bọn hắn là người một nhà, bọn hắn là. Lời con chưa dứt, một cái đại thủ gắt gao đè xuống bờ vai của nàng, lực đạo to đến nhường nàng đau nhức. Là Hồ Dũng. Câm miệng. Lần này, chúng ta thật sự muốn câm miệng. Hắn gầm nhẹ nói, trong thanh âm mang theo một tia run rẩy. Ngươi quên trước đó hắn nói sao? Huyền Thần vĩnh viễn chỉ làm hạ đối với mình, đối với tất cả mọi người có lợi nhất lựa chọn. Tin tưởng hắn. Cuối cùng, Trần Huyền bắt lại Nam Hải Lý Vĩ cổ áo, như là cầm lên một đầu gà con, đưa hắn từ hắc thủy trói buộc trong kéo đi ra. Lý Vĩ triệt để hỏng mất. Hắn điên cuồng mà dãy rủa lấy, khàn cả giọng mà hô to, tại sao là ta? Vì sao? Chúng ta là người thổ quốc. Chúng ta cũng là người thổ quốc ta. Chúng ta cái gì cũng không làm sai. Chúng ta một đường tất cả nghe theo ngươi thoại. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, dùng hết toàn lực, đối với không trung vô hình trực tiếp ống kính kêu khóc gào thét, mọi người, thổ quốc những đồng bào, các ngươi vậy mau cùng huyền thần nói một chút ta. Vì sao nhất định phải hy sinh chúng ta? Không thể làm như thế. Đây là đang giết người một nhà. Khán giả cũng đều nhìn đâu. Hắn điên rồi. Ngươi là đồ tệ. Là đạo phủ. Trần Huyền động tác vô cùng ổn, lời của hắn không mang theo bất kỳ tâm tình gì. Ta một mực quan sát các ngươi. Từ bước vào nơi đây phó bản bắt đầu, hoảng sợ của các ngươi bị lại, các ngươi giúp đỡ lẫn nhau. Các ngươi không giết người, các ngươi không phản bội đồng bạn, các ngươi còn rất nhỏ yếu, cho nên mới nơi này, trên đường đi chết được nhiều nhất chính là các ngươi kiểu này. Thậm chí, ngay cả thổ quốc chỗ nào, cũng có các ngươi chuyên thuộc trực tiếp. Hoàn mỹ, mọi thứ đều quá hoàn mỹ. Thật sự, các ngươi hoàn mỹ đến dường như là người. Không, phải nói, các ngươi hoàn toàn chính là nhân loại. Trần Huyền xích lại gần chút ít. Do đó, các ngươi là ai? Các ngươi là từ cái này quái đàm Tây Du thế giới địa phương nào đến? Là kế tiếp phó bản, hay là những địa phương nào khác? Sự xuất hiện của các ngươi, đồng thời cố gắng tới gần mục đích, đến tột cùng lại là vì cái gì? Ta thậm chí hoài nghi, chân thật như vậy bạn hoàn mỹ nhóm, tuyệt đối không phải một cái hoàng bảo quái có thể chế tạo ra. Hắn dừng lại một chút, tựa hồ có chút mỏi mệt. Với lại, ta mệt. Ta hiện tại lúc nào cũng có thể sẽ lần nữa mất trí nhớ, không còn thời gian, cũng không có tinh thần và thể lực, cùng các ngươi những thứ này tiềm ẩn uy hiếp, tiếp tục diễn tiếp. Ta không có bằng chứng, cũng không cần bằng chứng. Ta đều một cái lý do. Ta hoài nghi các ngươi, mà các ngươi lại vừa lúc là nhân loại. Cái này đủ rồi. Lý Vi nghe được lời nói này, ánh mắt bên trong cầu sinh dục đột nhiên biến mất. Cố kia điên cùng dãy rùa khí lực, vậy bỗng nhiên tàn đi. Thân thể hắn mềm nhũn ra, cả người trở nên một mảnh trống rỗng, không nói nữa, vậy không phản kháng nữa. Trần Huyền cử động, nhường toàn cầu phòng lấy dễ ảm trong nháy mắt dẫn bạo. Chương 120, trầm mặc chứng cứ chương 120, trầm mặc chứng cứ. Ta thật là nhân loại. Ta biết. Ta tin. Trần Huyền gật đầu một cái. Một giây sau, cánh tay của hắn đột nhiên hất lên, động tác gọn gàng mà linh hoạt, dường như là ném một khối rác thải. Lý Vĩ thân thể vẽ ra trên không trung nhất đạo đường vòng cung, trực tiếp bay về phía sớm đã đói khát khó nhịn, trong cổ họng phát ra ôi ôi tiếng vang trừ bát giới. Lúc này, toàn cầu phòng lấy dễ ảm hàng tỷ khán giả thấy cảnh này, trong cổ họng chỉ có thể phát ra một tiếng thét lên. Hống. Trừ bát giới kia tanh hôi miệng lớn mở ra đến cực hạn, răng nanh dễ như trở bàn tay mà cắn thủng Lý Vĩ nửa bên thân thể. Hắn tham lam nuốt xuống kia nửa bên huyết đủ, đột nhiên hất đầu, đem cố kia tàn phá thi thể hùng hăng nện trên mặt đất. Ầm. Đại lượng tạng khí cùng tiên huyết phô tản ra đến. Tại che kín quỷ dị chữ viết trên mặt đất hưng phấn rung động, nhanh chóng bị những tia khe đá tham lam hấp thụ. Trần Huyền trơ mắt nhìn Lý Vĩ thân thể tàn phế trên mặt đất có gắp, nhìn hắn cuối cùng một hơi đoạn tuyệt. Mãi đến khi sinh mệnh chung kết một khắc cuối cùng, Lý Vĩ tấm kia hỗn hợp nước mắt, nước mũi cùng máu trên mặt, vẫn như cũng là thuộc về nhân loại thuần túy nhất thống khổ cùng không cam lòng. Hắn không có hiện lộ ra bất luận cái gì quỷ dị đặc thù. Hắn chết được, như một con người thực sự. Trần Huyền đứng bình tĩnh tại nguyên chỗ. Một giây, hai giây, ba giây, tất cả thủ quốc người xem tim đều nhảy đến cổ rồi. Trong dự đoán thế giới thông cáo, một mảnh yên tĩnh. Không có bất kỳ cái gì thiên tuyển giả thổ quốc bỏ mình nhắc nhở, càng không có thổ quốc quốc vận hạ xuống cảnh cáo. Kết quả này, phần này trầm mặc đây bất luận cái gì chứng cơ xác thực đều càng đã chứng minh Trần Huyền phán đoán tuyệt đối chính xác. Nhưng mà phòng lấy dễ ảm bên trong đại đa số người cũng không mua chướng. Toàn cầu phòng lấy dễ ảm sang quốc khán giả nói thật, ta quá khứ là ủng hộ huyền thần, nhưng bây giờ ta không thể nào hiểu được, sinh lý khó chịu. Mặc kệ người kia có phải hay không quỷ dị, hắn nhìn lên tới chính là cá nhân a, với lại không có hại người a. EU khán giả, đúng, nếu quả thật muốn giết quỷ dị, bên cạnh hắn đầu kia trừ, con khỉ kia, không phải đều đã sớm nên giết. Thổ quốc khán giả, ta dù sao tin tưởng huyền thần. Không có thông cáo. Không có thông cáo đã nói lên người kia tuyệt đối không phải chúng ta thiên tuyển giả. Bắc quan quốc khán giả, ai mà biết được có phải hay không các ngươi thổ quốc dùng cái gì kỹ thuật che giấu thông cáo. Tóm lại ta không tin. Mắt thấy mới là thật. Thổ quốc khán giả 2, hắc hắc, kinh điển tàu điện nan để thôi. Ta lại cảm thấy, cho dù thực sự là người bình thường thì thế nào, có thể dùng mạng của bọn hắn đổi huyền thần cùng càng nhiều người sống sót, đáng giá. Thổ quốc khán giả 3, trên lầu ngươi câm miệng đi. Ngươi đây là tiếng người không? Đổi lại là ngươi đây. Tranh luận, chửi rủa, bào chữa, lạnh lùng. Tại đây náo động khắp nơi tranh luận trong. Trần Huyền phảng phất giống như không nghe thấy. Dưới chân hắn hát thủy lần nữa kịch liệt cuộn cuộn. Vô số khô cạn cánh tay sen lẫn thành một đầu âm lãnh cự thủ, đem cái đó tên là Vương Đình Nữ Hải từ trong đám người thu tới trước mặt mình. Cô gái này mắt thấy bạn trai bị sống sờ sờ xé nát toàn bộ quá trình, vốn nên lâm vào tan vỡ, nhưng mà trên mặt của nàng nhưng không có một tơ một hào thuộc về chết tình cảm chân thành bị thương. Giờ phút này, nàng nhìn Trần Huyền, kêu khóc lên tiếng. Tại sao là ta? Vì sao? Chúng ta là người thổ quốc. Chúng ta cái gì cũng không làm sai. Chúng ta một đường tất cả nghe theo ngươi thoại. Ngươi là đồ tể. Là đạo phủ. Không sai một chữ. Dường như chính là Lý Vĩ trước khi chết hoàn mỹ sao chép. Tôn Vương cùng Hồ Dung đám người thấy cảnh này, cho dù là trước đó nhất không lý giải Tôn Vương, giờ phút này cũng cảm thấy một luồng hơi lạnh bay thẳng thiên linh cái. Quá khứ 5-6 ngày trong, bọn hắn một mực cùng cái đó gọi Lý Vĩ nam nhân, cùng ăn cùng ở, thậm chí chia sẻ qua trên người hắn còn thừa không có mấy thức ăn nước uống. Nhưng bọn hắn lại không có phát giác được bất luận cái gì không thích hợp. Thế giới này quá kinh khủng, những vật này. đến cùng là thế nào ngụy trang? Nếu như các ngươi sau khi chết, trong thân thể chui ra côn trùng, hoặc là dứt khoát trực tiếp trở thành một bãi thịt não, ta ngược lại không cảm thấy kỳ lạ. Trần Huyên nhìn nàng, chính là bởi vì các ngươi cho đến chết, đều hoàn mỹ đến như một cái người mới khiến cho ta nghĩ. Các ngươi vô cùng đáng sợ. Nhưng giả chính là giả. Của ta một cái khác quy tắc, vốn là nguồn gốc từ Bạch Cốt Thiên Sinh chấp trưởng lấy hư giả. Ta nhìn không thấu các ngươi đến tột cùng là cái gì, nhưng trong mắt ta, các ngươi biểu diễn, mặc dù hoàn mỹ, vậy sơ hở trăm chỗ. Vừa dứt lời, hắn lần nữa giơ tay lên. Không trung, Vương Đình kêu khóc im bặt mà dừng, trên mặt lần nữa hiện hiện giống như Lý Vĩ chỗ chống thần thái. Đồng dạng quá trình, đồng dạng huyết tinh. Vương Đình tàn hại để mặt đất màu máu chữ viết lần nữa lan tràn ra, uy tắc hơn phân nửa bộ phận đã có thể thấy rõ ràng. Đúng lúc này, Trần Huyền dưới chân hắc thủy lần nữa phun trào, hút tới hạng ba, hạng tư người. Lần này, phản ứng của bọn hắn không còn là đơn thuần kêu khóc cầu xin tha thứ. Bên trong một cái bị kéo đến nam nhân trước mặt, đột nhiên bạo khởi, đã dùng hết nhân loại có thể nghĩ tới ác độc nhất ngôn ngữ mắng Trần Huyền. Ngươi sẽ xuống địa ngục, ta làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Ta chớ chú cả nhà ngươi chết không yên lành. Chớ chú ngươi chết không yên lành. Mà cái thứ tư người thì mặt xám như cho tàn, không nói một lời, chỉ là tuyệt vọng nhìn lên bầu trời, mặc cho nước mắt trượt xuống. Chúng nó tại dùng khác nhau biểu diễn, khác nhau tâm tình tại kiểm tra, thử thăm dò loại kia có thể xúc động Trần Huyền, nhường hắn sinh ra dù là một tia dao động. Nhìn những quái vật này rất thật biểu diễn, Trần Huyền nội tâm cảm thấy một hồi sinh lý buồn nôn. Những vật này, tại học tập, tại tiến hóa, chúng nó quan sát thông qua đồng bạn chết đi, nhanh chóng hoàn thiện lấy chính mình biểu diễn kỹ xảo. Lần tiếp theo, chúng nó kiểu này quỷ dị xuất hiện lần nữa ở phía trước chính mình, sẽ chỉ càng biến đổi thêm khó phân thật giả. Hắc thủy cuộn cuộn, liên tiếp đem bọn hắn đưa vào trừ bát giới trong miệng. Ngay tại quá trình này nửa đường lúc, đinh, Trần Huyền trước mắt đột nhiên bắn ra một cái tư nhân thông tin đề xuất. Trần Huyền động tác dừng lại. Tôi hiểu hiểu sao? Hắn lựa chọn kết nối. Màn hình lóe lên một cái. Xuất hiện lại không phải tôi hiểu hiểu, mà là thủ quốc hậu phương tổng chỉ huy, Ngụy Quốc Đống. Hắn giờ phút này hốc mắt hăm sâu, cả người như là bị rút đi tinh khí thần, trạng thái vô cùng không thích hợp. Đồng chí Trần Huyền, thật sự không nên như thế sao? Ngoại giới dư luận, ngươi vậy đã thấy đi, cho dù chúng ta sau có thể tìm tới đối ứng nhân viên mất tích chứng cứ, hướng dân chúng giải thích, vậy thế tất có rất lớn một phần là sẽ không tin tưởng. Cái này sẽ chỉ bị trở thành là cùng người thông đồng tốt nói dối. Bọn hắn sẽ chỉ tin tưởng mình con mắt nhìn thấy. Ngươi đã hiểu cái này đối ngươi cá nhân, ý vị như thế nào sao? Trần Huyền lặng lặng nghe. Sao cũng được. Nói xong, hắn trực tiếp cắt đứt truyền tin. Màn hình trong nháy mắt biến thành đen. Trong trung tâm chỉ huy, Ngụy Quốc Đống sau lưng Tô Hiểu Hiểu cũng nhịn không được nữa, che miệng lại, nước mắt ngăn không được rơi xuống. Nàng thân làm thanh bắc sinh viên tài cao, so với ai khác đều tin tưởng chuyện này đối với Trần Huyền ảnh hưởng. Một cái lưng meo cái này chỗ bẩn thiên tuyển giả, cho dù tương lai chứng minh hắn là đúng, nhưng tại thời khắc này, hắn cũng đem vĩnh viễn chết làm tinh thượng phần lớn người tín ngưỡng. Vận mệnh đối với Trần Huyền tiên sinh quá không công bằng. Khu khu. Bên cạnh cao lão vươn tay, cuối cùng chỉ có thể bất lực rủ xuống. Lão Ngụy, bình tĩnh một chút. Chúng ta đều biết, tiểu Trần đồng chí làm mới là duy nhất lựa chọn chính xác. Chương 121, ngàn vạn đảo ảnh chương 121, ngàn vạn đảo ảnh chỉ có Trần Huyền, cũng chỉ có hắn, năng lực ngay đầu tiên nhận ra những vật kia. Nếu như bỏ mặc chúng nó bên trong bất kỳ một cái nào, thông qua phó bản kết toán, về đến Lam Tinh, dung nhập trong đám người. Hậu quả, thiết tưởng không chịu nổi. Hắn nghĩ đến đây, đôi mắt giản mua vận đục trong hiện lên nghĩ mà sợ. Ngụy Quốc Đống gật đầu, đạo lý này hắn đương nhiên hiểu. Một khi tiểu này người ngụy trang tại Lam Tinh mọc rễ nảy mầm, vậy sẽ là vô cùng đáng sợ tai nạn. Ngụy Trạm trưởng, cao lão, không phải nói ô nhiễm giá trị vượt qua 80 đều không cách nào trở về Lam Tinh sao? Vì sao? Tô Hiểu Hiểu hốc mắt hồng hồng, nhỏ giọng hỏi. Tiểu Tô, ngươi còn quá trẻ. Nghĩ kia Bạch Cốt Thành may mắn còn sống sót hơn 20 người sau khi trở về, ô nhiễm giá trị xác thực đều tại 80 trở xuống. Nhưng trong 3 ngày, bọn hắn lại lần lượt ly kỳ tử vong. Này ít nhất nói rõ, có thể nhất thời khống chế tự thân ô nhiễm giá trị, sau đó lại trở về Lam Tinh cách. Cao lão chuyển hướng Ngụy Quốc Đống, nghiêm túc nói, lão Ngụy, chúng ta nên liên hệ những ngành khác, vận dụng tất cả lực lượng tại thổ quốc cảnh nội, còn có Lam Tinh quốc gia khác, tìm thấy này hơn 10 người. Bản thể không quan tâm những chuyện đó, người là mất tích vẫn là như cũ còn sống, nhất định phải đem chứng cứ xác thực đem ra công khai. Cho dù vẫn có người không tin, nhưng đây là chúng ta bây giờ duy nhất có thể làm. Ta hiểu rồi. Ngụy Quốc Đống đáp một tiếng, hắn thở dài, chuyện lạ thế giới bên trong, hiện tại lại xuất hiện tiểu này mới quỷ dị a. Lam Tinh, vậy từ trước đến giờ không có an bình qua. Hắn xoa huyệt thái dương, tiếp tục nói, căn cứ công ước tương trợ thiên tuyển giả, chúng ta trước đó đã điều động 3 tên thiên tuyển giả tiến về Quang Hoa quốc cảnh nội. Hiệp đồng các quốc gia thiên tuyển giả lực lượng, thử nghiệm cộng đồng thảo phạt cái đó danh hiệu giả mạ tạ quỷ dị. Rốt cuộc, thông thường vũ khí nóng áp chế đã tuyên cáo thất bại. Thoại ở đây, Ngụy Quốc Đống câu chuyện đột nhiên dừng lại. Tiểu Tô, ta nhớ được, trước ngươi tại báo cáo trong đề cập qua. Đồng chí Trần Huyền cũng đúng Quang Hoa quốc tương quan tình huống vô cùng chú ý. Ngươi có phải hay không tiết lộ cái gì? Tô Hiểu Hiểu sợ tới mức vội vàng xua tay, vội vàng bảo đảm, không có. Ngụy Trạm trưởng, ta xin thề, ta tuyệt đối không có làm như thế. Mời ngài tin tưởng ta, không muốn, không nên đem ta rời. Nhìn nữ hải dáng vẻ kinh hoàng, Ngụy Quốc Đống gạt ra một cái khó coi cười. Chớ khẩn trương, nha đầu, hảo hảo làm. Ta cùng cao lão, chẳng mấy chốc sẽ lui xuống. Mà ngươi, là chúng ta coi trọng nhất người. Lời nói này, quá mức đột ngột. Quả nhiên, Cao lão lông mi liền nhíu lại, "Lão Ngụy, ta lui có thể, ngươi mới hơn 50, còn có thể lại làm xong mấy năm."
"Không còn kịp rồi." Ngụy Quốc Đống cười khổ, ngắt lời hắn. Hắn giơ tay lên, dùng ngón tay trỏ điểm một cái chính mình huyệt thái dương. "Bạch cốt thành tiên sự kiện qua đi, ta trước mấy ngày kiểm tra sức khỏe báo cáo vậy hiện ra."
"Điệu não, màn cuối."
Y Địa Sinh nói, "Tăng thêm lần này xung kích, ta nhiều nhất còn có nửa năm."
Cao lão há to miệng, lại một chữ đều nói không nên lời.
"Tôi hiểu hiểu rốt cuộc hiểu rõ." Ngụy Quốc Đống trong khoảng thời gian này đột nhiên giàn mua, đã hiểu cái kia phần gần như bất cận nhân tình đội vàng cùng khắc nghiệt. Cùng lúc đó, quái đàm Tây Du thế giới, Hắc Nham quảng trường, Trần Huyền tự tay đem cái cuối cùng ngụy trang thành nhân loại đồ vật ném vào chư bắt giới mãi mãi không vừa lòng trong miệng.
Hiến tế hoàn thành,
xên xẽ huyết dịch sớm đã lấp kín trên mặt đất cuối cùng nhất đạo khe đá.
Ông,
tất cả Hắc Nham quảng trường chấn động nhẹ một chút.
Trên mặt đất,
tám đầu tiên huyết quy tắc cuối cùng hoàn chỉnh mà hiện lên tại trước mặt mọi người.
S cấp phó bản, bảo tượng quốc hoàng cung quy tắc 1, hai bên đường thạch tượng đều là ngưng kết quốc dân bảo tượng quốc, không muốn tiếp xúc đến bọn chúng bất luận cái gì bộ phận, nhớ kỹ, là bất luận cái gì.
Quy tắc 2, bảo tượng quốc quốc vương bởi vì cùng nữ nhi Bách Hoa tu tách rời 13 năm, đã nghị nữ thành tật, cần tại mặt trời lặn trước, cần mang theo thương yêu nhất nữ nhi, Bách Hoa tu, cùng với đem thư tín đưa đến.
Quy tắc 3, trong vương cung rất lớn, rất dễ mất tích, người đồng hành cần như hình với bóng.
Quy tắc 4, tất cả khách tới nhất định phải cùng nhau tham gia yến hội, tại mặt trời lặn trước, đến hoàng cung chỗ sâu tiệc rượu đồng thời nhìn thấy quốc vương bản thân.
Quy tắc 5, Bách Hoa tu công chúa tung tích, rất có thể ẩn tàng trong vương cung tất cả năng lực ánh chiếu phá sản ảnh trong mặt gương.
Quy tắc 6, nữ tính có thể từ trong kính nhìn thấy tìm kiếm được công chúa manh mối, nhưng mỗi một lần nhìn trộm đều sẽ đối với bọn rình dập tạo thành kịch liệt tim đau thắt.
Xin chú ý, đau đớn sẽ được ra.
Phòng quy tắc, phó mã hai đứa bé hiểu rõ thông hướng yến hội đường tắt, các ngươi có thể đi theo,
nhưng tuyệt đối không muốn tin tưởng hắn lời của hai người.
Quy tắc 8, tại trên yến tiệc, tuyệt đối không muốn nhìn xem quốc vương bộ dáng.
Quy tắc 6 vừa ra, mấy tên nữ tính thiên tuyển giả sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch.
Vì sao có dạng này quy tắc?
Này không công bằng.
Cơ miệng.
Quy tắc chính là quy tắc, nó sẽ không cùng ngươi giảng công bằng.
Elizabeth lạnh lùng quát lớn, nàng liên tục nhắc tới mấy lần, mãi đến khi xác định đem này tám đầu quy tắc toàn bộ nhớ kỹ.
Đám người biên giới.
Tôn Vương nhỏ giọng thầm thì, không biết ta kiểu này không tính thiên tuyển giả người, phù hợp hay không quy tắc yêu cầu.
Nghe nói như thế, Hồ Dũng lập tức lại khẩn trương lên, Tôn Vương nhìn là lại muốn liều mạng.
Ánh mắt của Trần Huyền, ở chỗ nào mấy đầu trên quy tắc chậm rãi đảo qua.
Bách Hoa tu, Tấm Gương, Tim Đau Thắt, Phò Mã Hải Tử.
Lượng tin tức to lớn, nhưng manh mối vậy đồng dạng rõ ràng.
Hắn còn chưa kịp nghĩ kỹ, bên cạnh đường tăng động,
kia tượng gỗ trên thân thể, quỷ dị ra hổ đường vân đã giảm đi.
Hắn không nói một lời, mở ra hai chân, hướng phía tòa kia to lớn màu đen hoàng cung trực tiếp đi đến.
Ha ha, sư phụ cũng quá không có nhân tính mùi, lão sa bận trước bận sau, một câu cảm ơn đều không có đều đi.
Tôn Nộ không oán trách một tiếng, lì ban thiết động trên vai xoay một vòng,
lập tức trở tay một gậy, hung hăng đập vào Tham Lam nhai nuốt lấy tàn hải, phát ra răng rắc thanh trừ bát giới trên đầu.
An an an, ngốc tử,
đi.
Tôn Nộ không ngược lại lại hướng về phía Trần Huyền nhếch miệng cười, xa sư đệ, đuổi theo.
Lời con chưa dứt, hắn đã hóa thành một đạo huyết quang phóng tới vương quốc.
Ầm ầm một tiếng vang thật lớn,
kia hai phiến đóng chặt to lớn cửa cung bị hắn trực tiếp một gậy đập ra.
Phía sau cửa là một mảnh sâu không thấy đáy hắc ám.
Trần Huyền cùng đi theo đến cửa vương cung trước, ánh mắt rơi vào tường ngoài chân tường chỗ. Chỗ nào có vài miếng tươi mới bùn đất, như là vừa mới lật qua lật lại qua.
Mấy ngày nay
cũng không vừa mới mưa.
Hắn như có điều suy nghĩ nghĩ, cất bước mà vào.
Nhanh,
đuổi theo.
Còn đứng ngây đó làm gì?
Quên quy tắc ba sao?
Muốn tại bên trong mất tích.
Elizabeth trước hết nhất phản ứng, hô.
Những người khác như ở trong mộng mới tỉnh, ngay lập tức tranh nhau chen lấn mà bước nhanh đuổi theo Trần Huyền bóng lưng, nối đuôi nhau mà bảo.
Làm người cuối cùng bước qua ngưỡng cửa trong nháy mắt,
tuyệt đối hắc ám giáng lâm.
Một giây sau,
ai
có hỏa?
Một ngày tuyển người run giọng hỏi,
âm thanh mang theo rõ ràng sợ hãi, nàng cảm thấy mình tại trong hắc ám chạm đến cái gì lạnh băng chân nhăn thứ gì đó.
Ta này có cái bật lửa, với lại hình như tìm được rồi đến, ta tới.
Nương theo lấy một tiếng kim loại mà sắt giòn vang,
một đám nho nhỏ ngọn lửa lên tiếng mà lên, tại trong bóng tối vô biên chập chờn.
Nhưng mà chỉ có thể chiếu sáng một mảnh nhỏ khu vực ánh lửa mới vừa xuất hiện.
Đúng lúc này, tất cả không gian trong nháy mắt bị vô cùng vô tận tia sáng lấp đầy.
A!
Đột nhiên xuất hiện ánh sáng mạnh làm cho tất cả mọi người phát ra kêu sợ hãi, theo bản năng mà hai mắt nhắm nghiền.
Chờ bọn hắn lần nữa mở mắt ra lúc, tất cả đều đứng chết chân tại chỗ, một mảnh xôn xao.
Nơi này mặc dù là cung điện, nhưng nhìn qua càng giống là một tòa vô biên vô tận.
Tấm gương mê cung,
bốn vách tường, mái vòm, dưới chân, tầm mắt tất cả đều là rèn luyện được sáng đến có thể soi gương to lớn gương đồng.
Những thứ này gương đồng cũng không phải là vương bức khảm nạm, mà là lấy một góc độ quái lạ qua lại chiết xạ, đem tia sáng cùng hình ảnh vô hạn phóng đại, vặn mèo.
Trên dưới trái phải, bốn phương tám hướng, vô số chính mình cùng đồng bạn đảo ảnh, đang dùng đồng dạng vẻ mặt sợ hãi, rậm rạp chẳng chịt nhìn chăm chú chính mình.
Trong lúc nhất thời, căn bản không phân rõ ở đâu là đường, ở đâu là vách tường,
càng không phân rõ cái nào là chân thật đồng bạn, cái nào
lại là trong kính hư ảnh.
Bọn hắn giống như đưa thân vào một cái do vô số bản thân tạo thành tù lung trong.
Chương 122, hình cung ảnh chương 122, hình cung ảnh từ bên ngoài nhìn xem, Hắc Nham Vương cũng đã là che khuất bầu trời tự vận.
Có thể một bước vào trong đó, Tất cả mọi người đã hiểu, quy tắc 3, trong vương cung rất lớn, rất dễ mất tích hàm nghĩa chân chính. Có thể, này trong vương cung ngoại, căn bản không tại cùng một cái chiều không gian. Nội bộ không gian xa so với bất luận kẻ nào tưởng tượng đều muốn khổng lồ. Nơi này trừ ra tấm gương, không có bất kỳ cái gì có thể dùng đến tham chiếu, hoặc là chỉ dẫn phương hướng vật phẩm. Vô số đầu lối rẽ tại mặt kính chết xả dưới, kéo dài hướng kỳ quái không biết chỗ sâu. Mọi người chỉ là thăm dò tính mà đi đến đi vài bước. Ta, mẹ, một cái đến từ chiến đấu dân tộc, bắp thịt quần quần thiên tuyển giả cái thứ nhất không có chống đỡ, hắn hai mắt trắng dã, đem trong dạ dày năng lực nôn đều phun ra. Nôn khan âm thanh, lập tức hết đợt này đến đợt khác. Này vậy chẳng thể trách bọn hắn. Ngồi đi một bước, chung quanh tấm gương đều sẽ trong nháy mắt bày biện ra ngàn vạn cái khác nhau chính mình. Có nhỏ bé như kiến, tại mặt kính núp nhích thân hình. Có bị kéo dài biến thành khổng lồ vặn bẹo cự nhân, dường như chiếm cứ toàn bộ tầm mắt. Bên cạnh đồng bạn đảo ảnh càng thêm kỳ dị. Mặt bị kéo dài, thân thể bị quân mình, ngũ quan rối loạn mà ghép lại cùng nhau, dường như là vô số quái vật chính vây quanh ngươi. Ta muốn điên rồi. Đừng tiếp tục nhìn ta. Một cái tóc vàng nữ thiên tuyển giả ôm đầu ngồi xổm xuống, tinh thần đã ở bên bờ biên giới sắp sụp đổ. Cho dù là chỉ nhìn dưới chân vậy không làm nên chuyện gì, mặt đất gương đồng đồng dạng phản chiếu lấy vô số vặn bẹo đảo ảnh. Toàn cầu người xem tâm lập tức vậy nhắc tới cuống họng. Cái địa phương quỷ quái này, chỉ là đi đường có thể đi ra nhân mạng, càng đừng đề cập phía sau còn muốn gặp được kia kinh khủng hoàng bảo quái. Tại đây phiến trong hỗn loạn, chỉ có số ít mấy người còn duy trì trấn định. Trần Huyền không thể nghi ngờ là bên trong một cái. Hắn nhìn không bị ảnh hưởng quá lớn, đồng tử chỗ sâu, kim mang lăn lư. Lập tức, hắn triển khai một quyển xưa cũ bức tranh. Một giây sau, chỉ thấy mấy chục cái hình thái khác nhau quỷ thú từ bức tranh xông ra, hóa thành từng đạo hắc ảnh, hướng phía vô số lối rẽ điên cuồng dũng mãnh lao tới. Nhanh! Phòng ngự! Mấy cái tiên tuyển giả vô thức giơ lên vũ khí. Vì tại trước mặt bọn hắn, một đầu không có con mắt, toàn thân bao trùm lấy trắng bệnh lần phiến cá bơi, tại trên mặt kính trưởng. Một ít trường mặt người quạ đen hoạt động cánh, trực tiếp vòng qua tầng tầng lớp lớp mặt kính khe hở. Càng có vô số chỉ nhiều chân giáp trùng cùng từng cái gãy tay gãy chân, xô xô xoạt xoạt mà bò hướng bốn phương tám hướng. Nhưng mà, những thứ này quỷ dị tại trải qua bên cạnh bọn họ lúc, lại ngay cả nhìn xem đều chẳng muốn nhìn một chút. Chúng nó tại cao tốc xẹt qua đồng thời, đôi mắt chỗ sâu nhất đều lóe ra kim quang. Có chút quỷ dị liếc nhìn thiên tuyển giả nhóm lúc, trong mắt thậm chí mang theo khinh thường. Trần Huyền mặt không thay đổi thu hồi hội quyền. Đúng lúc này, ngàn vạn hắc thủy sợi tơ từ dưới chân hắn lan tràn mà ra, nhanh chóng hướng về mê cung chỗ sâu kéo dài tìm kiếm. Hắn hôm nay sớm đã dưỡng thành vừa đến hoàn cảnh xa lạ, liền phóng ra quỷ dị thám tử, hoặc là dùng hắc thủy dò đường thói quen. Nhưng lần này, hắc thủy vẹn vẹn dọc theo khoảng 100 mét, lưu động tốc độ càng ngày càng chậm chạp. Trần Huyền đối với phương xa cảm giác cũng theo đó trở nên bắt đầu mơ hồ. Quả nhiên, trong lòng của hắn hiểu rõ, càng là tiếp cận cái này phó bản tự sự hệ tâm, tự thân quy tắc nhận áp chế đều càng mạnh. Nay cùng nhau đi tới, năng lực trực tiếp triệt tiêu, thậm chí coi như không thấy bộ phận phó bản quy tắc. Hắn chỉ gặp qua Đường Tăng cùng Tôn Ngộ Không. Trần Huyền liếc qua con kia khiêng thiết đồng, đang tò mò mà đối với trong gương chính mình nhe răng trợn mắt điên hầu tử. Nếu như không phải vì thỉnh kinh đối với nó mà nói, trực tiếp một gậy đem nơi này phá hủy, mới là rất gọn gàng giải pháp. Bất quá, có quỷ dị thám tử tại phía trước dò xét, tăng thêm hắc thủy phụ trợ, chí ít trong vòng trăm thước, hắn sẽ không mất phương hướng. Trần Huyền nghiêng đầu nhìn chăm chú trong kính cái đó mang kính đen, thân xuyên hắc bảo tăng nhân. Chuyện lạ quy tắc phân tích khí chỉ dùng trong nháy mắt, đều phân tích ra này tấm gương thông tin. Hắn như có điều suy nghĩ, hướng bên phải bình di hai bước. Trong kính sang lộ tĩnh lại không nhúc nhích tí nào, vẫn như cũ lặng lặng đứng tại chỗ, ánh mắt như một đầm nước đọng. Mấy giây sau, mình trong kính đảo ảnh, mới như là sóng nước hoàng động liễu nhất hạ, chậm rãi biến mất. Quy tắc 3, người đồng hành cần như hình với bóng. Hình ảnh không rời. Nguyên lai là như thế một cái không rời pháp. Nếu như đi một mình quá nhanh, hắn hình rồi sẽ cùng ảnh triệt để tách rời. Đến lúc đó, sẽ phát sinh cái gì? Những thứ này tấm gương, sắp thực đây trong tưởng tượng thú vị. Bên kia, Vạn Tiểu Lục, vì tấm gương tồn tại, ảnh quỷ bị áp chế đến cực hạn, lúc này càng thêm không tim không phổi. Hắn chính đối một mặt gương đồng, bày biện các loại anh tuấn trung nhị tạo hình. Chật chật, không sai không sai. Vóc người này tỷ lệ, không đi làm mẫu nam đáng tiếc. Hắn trông thấy Hồ Dũng, ở số lẻ gì đi tới, ngay lập tức hưng phấn chỉ vào tấm gương, vui tươi hớn hở hô, các ngươi nhìn xem. Này không phải liền là gương biến dạng sao? Nhìn ta này đôi chân dài. Ở số lẻ gì mở miệng, cách này chút ít tấm gương xa một chút. Đừng tưởng rằng chúng nó đối với nữ nhân tạo thành nguy hiểm. Đối với nam nhân, cũng giống như vậy. Ngay vậy, Vạn Tiểu Lục nụ cười trên mặt trong nháy mắt ngưng kết, bày ra tự luyến tư thế vậy cứng lại rồi. Ở số lẻ gì cái kia cánh tay trái, sớm đã dùng từ trên thân người chết gỡ xuống trang phục xé rách thành bài, chăm chú quấn lấy mấy vòng, không còn nghi ngờ gì nữa không muốn để cho Trần Huyền trông thấy bộ dáng. Trần Huyền ánh mắt ở trên người nàng khẽ quét mà qua. Người thông minh, bớt đi chính mình không ít miệng lưỡi. Bất quá, đi qua ở số lẻ gì, hẳn là nhìn không thấu. Mà chuyện lạ quy tắc phân tích khí vậy sớm thấy rõ ở số lẻ gì tình huống. Rất đặc thù. Ở miếng kia nhân sâm quả, không có hiện thế trước. Chuyện lạ thế giới duy nhất chân chính thiết luật, ô nhiễm giá trị một sáng vượt qua 80 chính là không thể nghịch chuyển. Hoặc là ô nhiễm làm sâu sắc, chết đi. Hoặc là có một phần bạn có thể chết bản thân lột xác thành một cái mới quỷ dị. Nhưng trước mắt nàng ô nhiễm giá trị một mực ổn định tại 90. Không thăng, không hàng. Nghĩ đến, hẳn là tại tứ thánh tá trắng lúc, nô khả đào giao phó quy tắc của nàng mạnh vỡ, tại trong cơ thể nàng tạo thành một loại quỷ dị cân bằng. Bất quá, một sáng có ngoại lai ô nhiễm đánh vỡ cân bằng, nàng không thể nghi ngờ sẽ trở thành một quả khó dự đoán bom. Trần Huyền vẫn còn nhớ, Nô Khả Đào lấy được là nhìn trộm trí tuệ lực lượng cùng với Vĩnh Hằng. Lúc này, Tôn Vương cuối cùng lấy dũng khí, đi đến Trần Huyền trước mặt, trên mặt có thật sâu áy náy. "Huyền thần, thật xin lỗi, ta trước đó gặp được hắn. Sau đó kêu Lý Vĩ ở buổi tối các đêm, cũng không lười biếng, có một lần vì trợ giúp ta, còn bị quỷ dị quẹt làm bị thương cánh tay." Trần Huyền khoát khoát tay. "Bây giờ không phải là nói những thứ này lúc. Về phần những vật kia, chúng nó địa phương đáng sợ nhất, ở chỗ lừa gạt mình, tình cảm chân thực tin tưởng vững chắc chính mình là cái thân phận này nguyên chủ nhân. Chỉ có tại tử vong trong mấy mắt, kia sánh vai mới có thể xuất hiện tan nữa, lộ ra một điểm sơ hở." Bên cạnh Hồ Dũng nhìn người chung quanh, rất muốn hỏi một chút Huyền Thần, những người còn lại trong, còn nữa sao? Có thể lời đến quẹ miệng, lại nuốt trở vào. Ý nghĩ này kỳ thực vô cùng buồn cười. Nếu quả như thật còn cất giấu ngay cả Huyền Thần đều nhìn không ra thứ gì đó, hỏi thì có ích lợi gì? Chương 123, mỗi người đi một ngả. Chương 123, mỗi người đi một ngả. Lúc này, Trần Huyền suy nghĩ, tập trung ở kia tám đầu trên quy tắc. Nhìn thấy kia quy tắc hoàn toàn xuất hiện trong ngáy mắt, trong lòng của hắn đã xác định, quy tắc trong nhắc tới bảo tượng quốc quốc vương, cùng cái đó phò mã, kỳ thực đều là hoàng bào quái một người. Nó đang chơi một người phân sức hai sừng chó xiếc. Bất quá, có rất kỳ quái vi hòa cảm. Quy tắc 2, bảo tượng quốc quốc vương bởi vì cùng nữ nhi Bách Hoa Tu tách rời 13 năm. Quy tắc 5, Bách Hoa Tu công chúa tung tích, giấu ở hoàng cung trong mặt gương. Quy tắc 6, nữ tính có thể từ trong kính nhìn thấy tìm kiếm được công chúa manh mối. Này mấy đầu quy tắc nối liền, tựa hồ tại ám thị một sự thật, hoàng bào quái cùng Bách Hoa Tu rõ ràng chung sống một cùng, lại thật sự địa tách rời 13 năm. Hoàng bào quái tìm không thấy nàng, thậm chí cần bọn hắn những thứ này ngoại lai tiên tuyển giả, giúp đỡ truyền tin, thậm chí tìm người. Hoàng cung sát thực lớn, nhưng là thực sự tìm không thấy, hay là không thể tìm. Trần Huyền hồi tưởng lại, từng gặp hoàng bảo quái phân thân hai cái ô nhiễm đặc thủ, Khô Kiệt, Cam Hận. Khô Kiệt không thể nghi ngờ là bản thân nó trạng thái, có thể nguyên nhân chính là như thế, nó đã đánh mất nhìn thấy hoặc tiếp xúc đến Bách Hoa Tu năng lực. Như vậy, Cam Hận đâu? Nó Cam Hận đối tượng là gần trong gang tấc lại không cách nào chạm đến Bách Hoa Tu, hay là cái gì khác? Đang lúc Trần Huyền trầm tư lúc này đại điện trong bầu không khí đã xuống tới băng điểm. Chật vật thích đứng kỳ qua đi, thiên tuyển giả nhóm phát hiện mình lâm vào thế bí. Dường như tất cả nữ tính thiên tuyển giả đều cách xa những kia quỷ dị tương đồng, hoặc là nhắm chặt hai mắt, hoặc là chết chết túi đầu xuống, chỉ chầm chầm vào mũi chân của mình, thân thể bởi vì sợ hãi mà run nhẹ nhẹ. Quy tắc 6, mỗi một lần nhìn trộm đều sẽ đối với bọn rình dập tạo thành kịch liệt tim đau thắt. Xin chú ý, đau đớn sẽ được ra. Điều cảnh cáo này, lời nói còn văng vẳng bên tai. Nhìn một chút đi, đều nhìn một chút. Van cầu ngươi, giúp đỡ chút đi, chúng ta không thể một mực tồn tại nơi này. Một tên tiên tuyển giả đối với một cái đồng tính nữ bạn quyên nhủ, cút đi, muốn đi ngươi đi. Kia thanh âm nữ nhân khàn giọng, mang theo tiếng khóc nức nở, ngươi muốn cho ta đau chết sao? Nhìn một chút cũng sẽ không chết, nhìn một chút liền đi qua. Vậy sao ngươi không đành lòng một nhẫn bị quỷ dị ăn hết? Rất nhanh, quyên nhủ đều biến thành không nhịn được chửi mắng cùng uy hiếp. Cuối cùng, đến từ đấu bỏ quốc tiên tuyển giả mọc đau, mất đi tất cả kiên nhẫn. Hắn hướng bên người ba bốn đồng bạn đưa mắt liếc ra ý qua một cái, trực tiếp đi về phía trong góc một tên nhìn lên tới rất gầy yếu, một thân một mình người da đen nữ tiên tuyển giả. Tên kia gọi sẽ lùi bút nữ hải sợ tới mức liên tiếp lui về phía sau, lại bị bọn hắn một cái nắm chặt tóc, kéo tới một mặt to lớn rơi xuống đất trước gương đồng. Nhìn thật kỹ tấm gương, tìm ra manh mối. Có người đè lại bờ vai của nàng, mà không có một câu nói nhảm, lấy ra dao găm, lạnh băng lưới đao chống đỡ tại trên cổ của nàng. Nếu không, ta hiện tại đều đưa ngươi về nhà. Trung quanh tiên tuyển giả nhóm, bất kể nam nữ, đều yên lặng nhìn một màn này, không người lên tiếng. Sẽ lùi kêu khóc, hướng bốn phía gửi đi ánh mắt cầu cứu, đổi lấy lại là một mảnh né tránh cùng lạnh lùng. Tầm mắt của nàng cuối cùng rơi vào xa xa Trần Huyền trên người. Cái đó người thổ quốc chính đưa lưng về phía bên này, dường như đang cùng cái kia kinh khủng hầu tử đồng bạn trao đổi cái gì, ngay cả đầu cũng không quay lại một chút. Hy vọng cuối cùng triệt để yên diệt. Sẽ lì run rẩy, bị ép ngẩng đầu, nhìn về phía mặt kính. Một mặt, hai mặt, mười mặt. Nàng trắng bệch đến cực điểm trên mặt, trừ ra sợ hãi, không hề phản ứng. Mò kiên nhẫn tại từng chút một hao hết. A, đúng lúc này, nữ hài đột nhiên phát ra một tiếng kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng. Tiếp lấy cả người của mình, hai tay gắt gao che tim. Trên trán nổi gân xanh, đau đến ngay cả lời nói không nên lời. Mò ánh mắt lại trong nháy mắt sáng lên. Những người khác vậy mơ hồ bù lại. Hắn một phát bắt được sẽ ly cổ áo, đưa nàng từ dưới đất xách lên, quắp, nhanh. Mau nói. Ngươi nhìn thấy cái gì? Sẽ ly miệng lớn thở hổn hển, dường như muốn nói cái gì, vất vả giơ tay lên, ra hiệu mò đem lô hai xích lại gần một điểm. Mò không nhịn được túi đầu xuống. Người vĩnh viễn. Đừng nghĩ hiểu rõ, ta. Thấy cái gì? Phốc phốc. Một tiếng vang trầm. Nương theo lấy mỏ như giết heo chú lên, một khối đấm máu lỗ thai, bị sẽ lì gắng gượng cắn tiếp theo. Á á á, lỗ thai của ta. Tại mỏ bịt lấy lỗ thai rú thảm lúc, nàng đoạt lấy thanh trùy thủ kia, không chút do dự đâm vào trái tim của mình. Thông cáo, thiên tuyển giả sẽ lì bút, hỏa lò quốc, phán định là tử vong. Thông cáo vang lên trong nháy mắt, Trần Huyền mới rốt cục hướng bên ấy lướt qua, ánh mắt tại cô thi thể kia thượng dừng lại. Rất nhanh, thu hồi ánh mắt. Hắn thả ra quỷ dị, tựa hồ có chút mặt mày. Tên điên, ngươi cái này biểu tử. Mò một tay che lấy máu chảy ồ ạt lỗ tai, mặt mày dữ tợn mà đối với đã ngã xuống đất thi thể chửi mắng. Thấy được nàng trên mặt lưu lại đùa cợt, hắn triệt để mất khống chế, rút ra trên người nàng đao, lại hung hăng thọc vài chục cái mới bị đồng bạn kéo ra. Mò, ngươi điên rồi. Công ước tương trợ thiên tuyển giả ngươi quên sao? Cuối cùng có người nhìn không được, đứng ra chỉ trích. Mò hướng trên mặt đất nổ mạt, quay đầu hung dữ dùng đao chỉ vào bọn hắn, quát, công ước. Công ước trong cũng đã nói, bước vào phó bản sau có thể xem tình huống định đoạt. Các nàng có năng lực tìm ra bách hoa tu, năng lực mang tất cả chúng ta sớm chút rời khỏi, lại bởi vì sợ đau một chút coi như ok. Nay mẹ hắn mới gọi vi phạm hỗ trợ nguyên tắc. Là nàng, là các nàng, đang hại tất cả chúng ta. Nói xong, hắn đứng dậy, cùng mấy cái đồng bọn cùng nhau, đem hung ác ánh mắt nhìn về phía trong chẳng cái khác nữ thiên tuyển giả. Còn dám động một cái, ta giết ngươi. Nhật bất lạc quốc Elizabeth tách ra đám người, đi tới mỏ trước mặt, sắc mặt lạnh băng. Phía sau nàng, vậy cùng ra 3-4 tên rõ ràng lấy nàng cầm đầu đội biên, mơ hồ hình thành thế giằng co. Elizabeth, con mẹ nó ngươi chính là hảo điệu. Mỏ nhếch miệng cười, hắn cơ cơ chủy thủ trong tay, vừa chỉ chính mình còn đang ở đổ máu lỗ thủng. Ý kia, lại rõ ràng bất quá. Đã đến loại trình độ này, là sẽ không dễ dàng dừng tay. Phía sau hắn đồng bọn vậy sôi nổi lộ ra vũ khí, bầu không khí trong nháy mắt dường cùng bạc kiếm. Mắt thấy một hồi sống mái với nhau muốn bộc phát, Elizabeth chợt thu liêm khí thế, cùng một đám đã cấp trên chó điên cứng đối cứng, không phải cử chỉ sáng suốt. Nàng chỉ vào trước mắt do vô số mặt kính tạo thành lối rẽ, lạnh lùng mở miệng, đã như vậy, chúng ta đã không còn cần cưỡng chế đi theo cái đó quỷ dị hòa thượng sau lưng, kia càng không thiết yếu lại buộc chung một chỗ. Lộ nhiều như vậy, ai đi đường đấy? Mò, ngươi đi ngươi dương quan đạo, ta mang ta người qua của ta cầu đồng mục. Nói xong, nàng không tiếp tục để ý mò mấy người, mà là quay người mặt hướng những người khác, trên mặt mang lên một cái giàu có sức cuốn hút mỉm cười. Có người vui lòng cùng đi với chúng ta. Yên tâm, chí ít tại đội ngũ của ta trong, tuyệt đối sẽ không có kiểu này dùng bạo lực bức hiếp dã man nhân. Nàng nhìn khắp bốn phía, cố gắng từ những người còn lại trong lại lôi kéo một số người. Nhưng mà, đáp lại nàng là một mảnh lúng túng trầm mặc. Một ít nguyên bản cách nàng tương đối gần thiên tuyển giả, mất tự nhiên xê dịch bước chân, thì thầm kéo dài khoảng cách. Nguyên nhân, không cần nghĩ cũng biết. Tín dự của nàng, sớm đã giống như mò, không đáng một đồng. Elizabeth nụ cười trên mặt ngưng kết, từng chút một trở thành lạnh băng. Chương 124, tấm gương chương 124, tấm gương chờ một chút. Có người không thấy. Bên cạnh ta hẳn cũng không thấy. Vừa mới còn đang ở. Đột nhiên xuất hiện kêu sợ hãi trong đám người vang lên. Mọi người vốn là căng cứng thần kinh trong nháy mắt bị nhen lửa, khủng hoảng lan tràn. Quy tắc 3, trong vương cung rất lớn, rất dễ mất tích thật sự có người bắt đầu. Mất tích. Nhưng mà mảnh này rối loạn trong, Elizabeth lại phát ra liên tiếp bén nhọn cười lạnh. Ha ha, ha ha ha. Tiếng cười kêu bén nhọn chói tai, nghe được người tê cả da đầu. Nữ nhân này, bị dọa điên rồi. Không sai. Elizabeth ngưng cười, tiến về phía trước một bước, âm thanh mạnh mẽ. Cái đó chứ quái muốn ăn thịt người lúc, ta sắp thực bán đồng bạn. Phần này đột nhiên xuất hiện thẳng thắn thành khẩn, làm cho tất cả mọi người đều ngây ngẩn cả người. Ngay cả chuẩn bị nhìn nàng chê cười mỏ cũng cau mày lên. Tốt. Ta cũng không nói cái gì đổi lại các ngươi, đổi lại những người khác vậy sẽ làm như vậy nói nhảm. Nhưng đối mặt hẳn phải chết tuyệt cảnh. Chết một cái nhỏ yếu nhất, mới có thể đổi được nhường nhiều hơn nữa người cơ hội sống sót. Đây là không thể cãi lại sự thực. Chỉ nếu là có thể chống cự nguy hiểm, ta Elizabeth cũng sẽ không bức bỏ bất kỳ một cái nào kể vai chiến đấu đồng đội. Nàng đem chính mình tạo thành một hội phạm sai lầm, nhưng trên bản chất vẫn sẽ hết sức bảo hộ đoàn đội chủ nghĩa hiện thực lãnh tụ. Đương nhiên, lời này vẫn như cũ không có mấy người lý giải. Nhưng mà, một giây sau, Elizabeth đột nhiên đưa tay, chỉ hướng xa xa cái đó đưa lưng về phía mọi người áo bào đen tăng nhân, Trần Huyền. Các ngươi thật sự cho rằng, một mực đi theo huyền thần có thể bình yên vô sự sao? Đừng ngây thơ. Thổ quốc có câu nói gọi thiên đạo bất nhân, coi vạn vật như chó rơm. Trong mắt hắn, không có ngươi, không có ta, không có chúng ta bất kỳ một cái nào cá thể. Hắn chỉ quan tâm thông quan. Hắn sẽ chỉ làm ra nhường đại đa số người sống tiếp quyết định. Hắn vĩnh viễn sẽ không là bất kỳ một cái nào cụ thể ngươi dừng lại, làm ra bất luận cái gì có lợi cho người quyết định. Lời nói này như trọng truy loại, hung hăng nện ở mỗi cái thiên tuyển giả trong lòng. Elizabeth am hiểu sâu kích động nhân tâm chi đạo, nàng rèn sắt khi còn nóng, do đó, ta muốn tách ra hành động. Đi tìm có thể khiến cho chúng ta người bình thường chân chính tăng thực lực lên, sống tiếp cơ duyên. Là theo chân một cái vĩnh viễn không quan tâm ngươi chết sống thần hay là đi theo một cái hiểu được là đồng bạn tranh thủ lợi ích người. Chính các ngươi tuyển. Lời con chưa dứt. Rắc. Một tiếng thê lương bén nhọn kêu to, từ mê cung chỗ sâu chuyển đến, ngắt lời khẳng khái của nàng phân trần. Mọi người kinh hãi nhìn lại, một đầu trường nhăn co lại mặt người qua đen, đang từ chỗ sâu một cái mặt kính trong thông đạo kinh hoàng bay ra. Nó phi hành tư thế cực không ổn định, chợt cao chợt thấp, cánh hoạt động hỗn loạn không chịu nổi. Một cái đen nhánh lông vũ, theo nó trên cánh chóc ra, lánh lấy xoáy nhi rơi xuống dưới. Công bằng. Lông vũ mũi nhọn, nhẹ nhàng sát qua Elizabeth gò má, đụng vào trong nháy mắt. Elizabeth trên mặt rõ ràng, trong nháy mắt ngưng kết. Một tia lạnh băng, giống như thi thể nhiệt độ, nhanh chóng lan tràn. Bị lông vũ đụng vào qua kia một khối nhỏ làn da, mất đi sáng bóng, nhanh chóng trở nên khô cát, lên nhăn. Đúng lúc này, một cái màu nâu điểm lấm tấm hiện hiện, đồng thời nhanh chóng mở rộng. Thi ban. Elizabeth lập tức đưa tay, một cái đuốt ve cái kia đã rơi vào bả vai nàng bên trên lông vũ. Tiếp theo, nàng dùng tay run rẩy chỉ chạm đến gương mặt của mình, đầu ngón tay chuyển đến, là tử vật xúc cảm. Khối đó làn da đã triệt để xấu lắm. Đây là một loại quy tắc tầng thứ bên trên, không thể nghịch chuyển ăn mòn. Phong phát sóng trực tiếp thổ quốc. Đã xảy ra chuyện gì? Cái kia. Ha 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 ha. Báo ứng. Là cái này báo ứng. Ha 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 ha. Cỡ lớn đánh mặt hiện trường. Ta tuyên bố, chiếc lông chim này là bổn chàng mở vở tờ. Rắc, các cạn. Trần Huyền chậm rãi giơ tay lên. Mặt người quạ đen kinh hãi rơi vào cánh tay hắn bên trên, mỏ chim tiến đến bên tai của hắn, phát ra liên tiếp phàm nhân nghe không hiểu gấp rút tê mình. Hồi báo hoàn tất. Nó thậm chí không dám chờ lâu một giây, một đầu đâm vào Trần Huyền trong tay hội quyển, thân ảnh biến mất, giống như kia trong bức họa mới là duy nhất chỗ tránh nạn. Nhưng mà, này chỉ là vừa mới bắt đầu. Đúng lúc này, kinh thiên động địa một màn đã xảy ra. Tê tê tê. Chi 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 chi. Ôi ôi. Ôi. Bốn phương thông suốt, lấy ngàn mà tính mặt kính thông đạo chỗ sâu, đồng thời bộc phát ra hàng trăm hàng ngàn chủng quỷ dị rít lên, gào thét cùng bỏ mạng chạy trốn tiếng vang. Trước đó bị Trần Huyền phái đi ra quỷ dị thám tử, giờ phút này như là thật gặp quỷ bình thường, từ trong mê cung tất cả trong thông đạo chạy trốn mà ra. Chúng nó mênh mông cuồn cuộn, hội tụ thành một cái to lớn màu đen dòng lũ. Kia viên náo quy về một người, chính là Trần Huyền. Ông trời ơi, mau tránh ra. Mấy tên né tránh không kịp thiên tuyển giả trong nháy mắt bị cỗ này kinh khủng dòng lũ đâm đến người ngã ngửa đổ. Vừa mới chết đi sẽ ly, càng là hơn không ai hỏi đến. Vô số chỉ hình thù kỳ quái móng đuốt cùng móng từ nàng thi thể thượng trà đạp mà qua, đảo mắt liền trở thành một bãi mơ hồ thịt nát. Tất cả quỷ dị đều lâm vào điên cuồng. Chúng nó tranh nhau chen lấn hướng lấy Trần Huyền phương hướng vào tới, liều mạng chen hướng bộ kia nho nhỏ hội quyển. Phảng phất có cái gì, để bọn chúng cận kề cái chết cũng không muốn đối mặt kinh khủng tồn tại. Cuối cùng, theo cuối cùng một đầu đoạn mất nửa thân thể nhuyễn trùng quái, thét chói tai vang lên chui vào bức tranh. Tất cả vương cung nội bộ lại lần nữa lâm vào yên tĩnh. Tôn Ngộ không xem hiểu Trần Huyền vẻ mặt nghiêm trọng, sư đệ, thế nhưng tìm được rồi. Trần Huyền gật đầu một cái, lại lắc đầu. Tìm được rồi. Chúng nó tìm được rồi quy tắc trong nhắc tới tiệc rượu, nhưng chiến yến tiệc không có mùa hay, không có quốc vương. Hắn chậm rãi thu hồi hội quyển, đem bên trong còn đang ở nháo đằng huyên náo lại lần nữa phong ấn. Cặp kia bị kính bao trùm đôi mắt bình tĩnh không lay động. Nhìn tới, không trước hoàn thành tìm người cái này tiền trí điều kiện, chúng ta cho dù đến yến hội, vậy không gặp được chính chủ. Dựa vào kiểu này gian lận thủ đoạn, không cách nào phát động cuối cùng sự kiện. Điểm mấu chốt vẫn đang tại bách hoa tu cùng tấm gương bên trên. Nói xong, tại ở Sujeji, Elizabeth đám người kinh hoàng nhìn chăm chú. Trần Huyền đi đến một mặt nho nhỏ trước gương đồng, hắn buông tay, con kia bị hắc thủy bao trùm bàn tay, lại như thò vào trong nước, không trở ngại chút nào mà chui vào trong gương. Tiếp lấy, mười mấy mét ngoại, mặt khác góc độ xảo trá trong gương đồng, cái tay này nửa đoạn ở dưới, từ trong kính đưa ra ngoài, quơ quơ. Này hai mặt tấm gương, chính là một cái tương liên môn. Hoa nha, Vạn Tiểu Lục phát ra một tiếng sợ hãi thán phục, học theo thò tay liền đi sờ bên người một chiếc gương. Đông, hắn chỉ mò đến hoàn toàn lạnh lẽo cứng rắn thực cảm giác. Tôn Phương tức giận lườm hắn một cái, ngươi năng lực cùng Huyền Tần đây. Trần Huyền lại tuyển một chiếc gương, lần nữa đưa tay thăm dò vào. Lần này, tất cả mọi người kinh khủng xem thấy, mê cung xa xa, chỗ gần, trên trần nhà, trong góc tường. Mấy trăm cái gương trong, lại đồng thời vươn một đầu giống nhau như lúc, bị hát thủy bao trùm thủ. Hàng trăm hàng ngàn con tay tại vô số trong mặt gương đồng bộ lắc lư. Trang diện kia quỷ dị tới cực điểm, giống như tất cả hoàng cung đều thành Trần Huyền thân thể kéo dài. Trần Huyền thu tay lại, đối với bên cạnh Tôn Ngộ không nói, ta phải đi ra quỷ dị trong, có một ít trực tiếp vòng qua đặc biệt tấm gương, từ mặt khác xuất hiện. Ta phỏng đoán, những thứ này có thể mặc thấu tấm gương, chính là quy tắc sáu trong, có thể khiến cho nữ tính nhìn thấy đầu mối đặc thù tấm gương, cũng là thông hướng bách hoa tu ở chỗ đó đường tắt. Nhưng hắn lời nói xoay chuyển, truyền tống vị trí là ngẫu nhiên, mỗi một lần xuyên toa đều có thể đem ngươi đưa đến hoàng cung bất kỳ ngóc ngách nào, tràn ngập nguy hiểm không biết. Tiếng nói của hắn vừa dứt, một tên tiên tuyển giả không có chú ý dưới chân, một cước giấm nát một mặt bảy ra tại đất có thể mặc thấu trên gương. A a a, cả người hắn kêu thảm rất vào, âm thanh im bặt mà dừng. Nhưng mà rất nhanh, mê cung chỗ sâu đột nhiên lại bộc phát ra một tiếng thê lương đến cực hạn kêu thảm. Lần này, tiếng hét thảm này càng giống là linh hồn bị sống sờ sờ xé mở, phát ra kêu rên. Thanh âm kia toàn tâm thấu xương, bị do xa tới gần vô số mặt tính vô hạn mà phản xạ, phóng đại, điệp ra. Một cái mắt, phản phất có hàng ngàn hàng vạn người tại đồng thời chết đi. Rất nhanh, tiếng kêu đình chỉ. Đúng lúc này, từng đợt thanh thúy êm thai hài đồng tiếng cười quanh quẩn ra. Tiếng cười từ bốn phương tám hướng truyền đến, căn bản là không có cách phân biệt đầu mượn. A hì hì, ha ha ha. Tiếng cười kia thiên chân vô tả, lại tại cái này tĩnh mịch trong, có vẻ vô cùng âm trầm cùng quỷ dị. Kia, chỗ nào? Có người sủi lơ trên mặt đất, rồi ra tay run rẩy chỉ vào một cái phương hướng, chỗ nào? Nơi đó tấm gương có đồ vật. Mọi người nhìn lại. Xa xa, một cái chỗ ngã ba vô số trong mặt gương, giống như mỗi một mặt cũng có hai cái mơ hồ, thấp bé hài đồng thân ảnh, như ẩn như hiện. Chúng nó chính cười lấy, đối với mọi người vị trí, nhẹ nhàng phất phất tay, như là đang đánh chào hỏi. Chương 125, hỏa trùng khốn cảnh chương 125, hỏa trùng khốn cảnh thông cáo, thiên tuyển giả giòn pho, nhuyễn một quốc, phán định là tử vong. Hai đồng hồn nhiên ngây thơ tiếng cười còn đang vang vọng. Hai cái kia trong kính bị đồng thân ảnh chậm chạp tàn đi, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Thiên tuyển giả hiện tại, vẹn vẹn là xê dịch một chút chân, đều cần lớn lao dũng khí. Một tên thiên tuyển giả toàn thân rét run, theo bản năng mà đưa tay, nhường bên cạnh đồng bạn lôi kéo chính mình, phòng ngừa không cẩn thận bước hụt. Ha ha, Mario, kéo ta một chút, đừng. Nhưng mà, bàn tay của hắn chạm đến hoàn toàn lạnh lẽo bóng loáng. Là tấm gương. Hắn ngây ngẩn cả người, nhìn mình đụng vào Mario. Kia trong kính đạo ảnh chính hướng hắn toát miệng, nụ cười trên mặt ngừng kết bất động, một mực gìn giữ không thay đổi. Cái bóng này dường như dừng lại thời gian quá lâu. Trong lòng của hắn hoài nghi, từng chút một thu tay lại. Giang rắc, một tiếng cực kỳ nhỏ, lại vô cùng rõ ràng giòn vang. Đúng lúc này, một vết nứt tại đầu ngón tay hắn đụng vào vị trí oanh tạc. Cùng lúc đó, đứng ở bên cạnh hắn một mét địa phương xa, cái đó sống sờ sờ, có máu có thịt đồng bạn Mazio, thân thể không có dấu hiệu nào cứng đờ. Răng rắc, cơ hồ là hoàn toàn đồng bộ âm thanh từ Mazio ngực vang lên. Mazio vô thức cúi đầu xuống, kết quả kinh hãi nhìn trên thân thể của mình, hiện ra trên mặt kính giống nhau như lúc thủy tinh vết rách. Kia vết rách từ ngực phi tốc lan tràn, trong nháy mắt trải rộng toàn thân. Miệng hắn đại trương, dường như muốn nói cái gì, lại không phát ra thanh âm nào. Ở những người khác hoảng sợ nhìn chăm chú, thân thể hắn trong nháy mắt vỡ vụn. Thông cáo, thiên tuyển giả hạt di ẩn Mazio, Hoa Sinh Quốc, phán định là tử vong. Xôn xao, hàng ngàn hàng vạn phiến, lớn nhỏ không đều mảnh vỡ rơi là tả trên đất, mỗi một phiến đều ánh chiếu ra chung quanh thiên tuyển giả trên mặt, một phần nhỏ tràn ngập sợ hãi vặn béo nét mặt. Không có huyết, không có nội tạng, chỉ có một chỗ cái gương vỡ nát. Quy tắc 3, người đồng hành cần như hình với bóng. Tại phía trước gương dừng lại thời gian càng ngắn, đạo ảnh ở bên trong dừng lại thời gian ngược lại càng dài. Mà cái này bị kéo dài thời gian ảnh cũng biến thành đặc biệt yếu ớt. Cho nên một sáng cái này yếu ớt ảnh bị ngoại lực phá hoại, hắn bản thân hình cũng liền không còn tồn tại. Mọi người chính mắt thấy quy tắc 3 bị vi phạm khủng bố kết cục, này đây bất luận cái gì cảnh cáo đều tới rung động. Lần lượt có người tử vong. Elizabeth trước đó kia phiên thánh nhân vô tình lời nói, giờ phút này trong lòng mọi người càng trở nên vô cùng chính xác. Là, huyền thần là mạnh, nhưng hắn sẽ không vì ngươi dừng lại, sẽ không vì ngươi mạo hiểm, càng sẽ không để ý ngươi là có hay không sẽ chết. Chỉ ít Elizabeth cho một cái bàn tay mình nắm vận mệnh lựa chọn. Ngươi nói đúng, con đường của hắn không phải vì chúng ta những người này chuẩn bị. Ta đi với ngươi, còn có ta. Lại tin tưởng ngươi một lần, chính chúng ta tìm đường sống. Có cái thứ nhất, đều có cái thứ hai, cái thứ ba. Cuối cùng, lại có hơn 10 người thiên tuyển giả run rẩy thoát ly đại bộ đội. Đám người tại thời khắc này bị triệt để cắt đứt. Mộ Hoán Độc nhìn lướt qua phân đi nhân thủ Elizabeth. Hắn mang theo cái kia mấy cái dân liều mạng đồng bọn, không chút do dự lựa chọn cùng Elizabeth hoàn toàn tương phản một cái lối rẽ, thân ảnh rất nhanh biến mất tại trùng điệp mặt kính sau đó. Chúng ta vậy đi. Elizabeth cuối cùng thật sâu nhìn thoáng qua Trần Huyền, gặp hắn vẫn như cũ không hề phản ứng, nàng mới âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Nàng dẫn theo chi này tạm thời chấp vá đội ngũ, vậy nhanh chóng quẹo vào một cái khác đầu lối rẽ, quẹo qua một cái cua quẹo rất sau. Đoàn đội trong có người hạ giọng lo âu hỏi: Elizabeth, bọn nhóm người kia chính là một đám tên điên, chúng ta yên tâm. Elizabeth đưa tay ngăn lại hắn, âm thanh lạnh bằng: ta sẽ tìm cơ hội sử dụng những thứ này tấm gương để bọn hắn triệt để câm miệng. Nàng lập tức chuyển hướng đoàn đội trong kia hai tên sắc mặt trắng bệnh nữ tính: hiện tại các ngươi có thể nói một chút trước đó trong gương nhìn thấy cái gì? Một nữ nhân cố nén tim kịch liệt đau nhức, nhớ lại kia kinh khủng cảm thụ, răng đều đang run rẩy. Lạnh, thấu xương lạnh. Ta nhìn thấy chính mình nằm ở một tòa phân mộ trong, bị hắc ám hoàn toàn bao vây lấy. Một nữ nhân khác theo sát lấy bổ sung: ta đứng ở hoàng cung chỗ cao nhất, một cỗ không cách nào nói rõ bi thương bao phủ ta. Loại đó bi thương để cho ta không thể thở nổi, thật giống như ta ngay tại vì tất cả quốc gia tử vong mà khóc thút thít. Những thứ này chính là các nàng dùng sinh mệnh đổi lấy manh mối. Dường như mỗi một cái nhìn thấy nữ tính cũng sẽ ở trong kính nhất thời mà biến thành nào đó thời gian trọng yếu bách hoa tu, kinh nghiệm bản thân sự tuyệt vọng của nàng. Elizabeth như có điều suy nghĩ gật đầu. Nàng chuyển hướng bên người mười mấy người, giọng nói trịnh trọng: rất tốt, dựa theo giao ước, kế tiếp giờ đến phiên ta. Chủ điện chủ yếu trên đường, trong nháy mắt trở nên trống không rất nhiều. Mới vừa rồi còn chen chúc biển người, giờ phút này chỉ còn lại Trần Huyền cùng tiểu đội hóa trùng, cùng với cái cuối cùng không biết làm sao thổ quốc Nam Thiên tuyển giả, giải rác mấy người. Chư Bát Giới ở bên cạnh lẩm bẩm mà ủi trên mặt đất tấm gương mảnh vỡ, dùng cái mũi đi nghe phía trên lưu lại nhân vị. Nó trước đó ăn no dừng lại, trong mắt muốn ăn giảm xuống, nhưng đảo qua tiểu đội hỏa chủng đội viên ánh mắt, vẫn như cũ mang theo không còn che giấu tham lam. Hồ Dung sắc mặt trắng bệnh, hắn hạ giọng, tiến đến Trần Huyền bên cạnh: "Huyền thần, quy tắc 4 không phải nói, tất cả khách tới nhất định phải cùng nhau tham gia yến hội sao? Bọn hắn như vậy tách ra đi." Bên cạnh bạn Tiểu Lục vừa quan sát Trần Huyền sắc mặt, một bên hung tợn làm cái cắt cổ động tác: "Ngài cũng đừng tức giận. Đám này Bạch Nhãn Lang, ăn gây táo rào cây sung, dứt khoát ta trực tiếp, ta đều bọn hắn làm được không sai, ta tại sao phải tức giận?" Trần Huyền liếc qua, kỳ lạ nhìn bọn hắn: các ngươi cũng được rời khỏi, nhưng các ngươi cùng những ngày kia tuyển người khác nhau, các ngươi rời khỏi không có ý nghĩa. Những lời này nhường Hồ Dũng, Tôn Vương, Vạn Tiểu Lục tất cả đều ngây ngẩn cả người. Trần Huyền ánh mắt cuối cùng rơi vào trên người Vạn Tiểu Lục. Tiểu đội hỏa chủng không phải thiên tuyển giả, không có thiên phú năng lực, tự nhiên cũng không có cái gọi là cơ duyên đi cường hóa tự thân, cho nên ánh mắt của Trần Huyền rời xuống, rơi vào Vạn Tiểu Lục dưới chân kia phiến đang không bình thường có hơi nhúc nhích âm ảnh bên trên. Cho nên ngươi căn bản là không có cách khống chế dưới chân ảnh quỷ, chỉ có thể bỏ mặc nó dựa vào sát nhân trưởng thành. Nếu như nó một mực giết không được người khác, Vạn Tiểu Lục, chính ngươi thời gian đều không nhiều lắm. Vạn Tiểu Lục tiết hầu đông nhúc nhích qua một cái, hắn nghĩ gạt ra một cái cười, lại phát hiện bộ mặt của mình cơ thể đã hoàn toàn mất khống chế. Trần Huyền lời nói không khách khí chút nào tiết lộ tiểu đội hỏa chủ hiện nay một cái khó xử nhất, vậy chí mạng nhất tình cảnh. Bọn hắn chỉ là người bình thường. Tại tất cả mọi người cho rằng Trần Huyền sẽ lập tức bắt đầu phá giải tấm gương này mê cung lúc, hắn lại làm ra một cái nhường bao gồm phòng lấy dễ ảm hàng tỷ khán giả đều không hiểu cử động. Hắn không có đi hướng bất luận cái gì một cái lối rẽ, mà là trực tiếp quay người, hướng về nơi đến con đường, từng bước một đi tới cô kia sớm đã lạnh băng triệu thiết trụ bên cạnh thi thể. Tại tất cả mọi người ánh mắt khó hiểu trong, Trần Huyền chậm rãi ngồi xổm xuống. Ngón tay của hắn sờ về phía trong thi thể, một cái bị sơ sót nhỏ bé dấu vết. Chương 126, thi đan chương 126, thi đan tại tiểu đội hỏa chủng ba người kinh hãi nhìn chăm chú, Trần Huyền cánh tay đã chạm vào Triệu Thiết trụ thi thể qua miệng, toàn bộ cánh tay đều không có vào trong đó. Huyền thần, cái này, Vạn Tiểu Lục, Hồ Dũng, Tôn Vương ba người sắc mặt khó coi. Đó là chiến hữu của bọn hắn. Trần Huyền tìm tòi không có đình chỉ, tiếp tục hướng xuống. Cuối cùng, hắn lông mày thả lỏng, ngón tay chạm đến một cái cứng rắn, mượt mà vật thể. Tìm được rồi. Ngón tay hắn chế trụ, phát lực, sau đó hướng ra phía ngoài kéo một cái. Đương theo lấy một hồi khó nghe xé rách thành. Trần Huyền bứt bỏ trên cánh tay lâm ly vết máu, mở ra bàn tay. Một viên trứng gà lớn nhỏ viên châu, bị hắn từ thi thể chỗ sâu gắng gượng lấy ra ngoài. Này viên châu bề mặt sáng bóng trơn trượt, nội bộ lại che kín màu đen vết rạn, giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ vỡ vụn. Mà ở nơi trọng yếu, một điểm tinh hồng vầng sáng đang có quy luật mà đập đều nhịp nhàng nhịp đập rung động, như một đầu đoán hận mắt sói đang theo dõi hắn. Một ô hế quy tắc khí tức trong nháy mắt tràn ngập ra. Quy tắc chuyện lạ phân tích khí vật phẩm tên, bị ô nhiễm xá lợi tử linh lung nội đan loại hình, quy tắc hình vật phẩm hiệu quả, sử dụng lúc có thể trong nháy mắt chữa trị tất cả thương thế. Đại giới, người sử dụng hoặc được chữa trị người, hắn ô nhiễm giá trị đem tăng lên trên diện rộng. Lại cùng hoàng bào quái sinh ra nhân quả bên trên trói chặt. Nguyệt dấu thỏ ngọc ngày dấu ô, tự có quy xả cùng bệnh. Trần Huyền thấp giọng tự nói, hoàng bào quái này giấu kín đồ vật thủ pháp rất cao minh. Nếu như trực tiếp xé ra thi thể, cho dù đem nội tạng lật cái út sấp vậy tìm không thấy. Nó bị nút trong thân thể chỗ sâu, lại chỉ có thể lấy một loại phù hợp nhất nguyên tắc suy luận phương pháp lấy ra. Nhiệm vụ ẩn muốn chúng ta tặng tin chính là cái này. Này mai xá lợi tử, hẳn là hoàng bảo quái lưu cho bách hoa tu, điều tâm quặn đau dược. Giọng Trần Huyền rất bình tĩnh. Cho nên quy tắc nhị trung mới biết đồng thời đề cập đến bách hoa tu cùng thư tín hai dạng đồ vật. Quy tắc hai, cần mang theo thương yêu nhất nữ nhi, bách hoa tu, cùng với đem thư tín đưa đến. Nghe vậy, cuối cùng Hồ Dũng chần chờ, hay là thử thăm dò mở miệng. Kia, Triệu ca hắn, hắn vô dụng. Trần Huyền trả lời rất bình tĩnh, hắn quay đầu nhìn về phía Tôn Vương, đem hắn chuyển đến cửa đi thôi, không cần mang nữa. Tôn Vương nặng nề mà gật đầu, cùng Hồ Dũng cùng nhau, an ý nâng lên Triệu Thiết trụ cố kia đã không hoàn chỉnh thi thể, đi về phía cửa cung. Cho dù thi thể đã trở nên như thế, cũng tốt hơn ở lại bên trong bị hoàng bào quái tiếp tục trả đạp. Vậy đúng lúc này, Trần Huyền, không, phải nói trong cơ thể hắn Minh Hà cùng Bạch Cốt hai đại quy tắc lại bắt đầu vì trong tay xá lợi tử trở nên bắt đầu sao động. Trần Huyền có thể cảm nhận được, tự thân quy tắc quyền trọng đang kéo dài tăng thêm. Nhìn tới này không chỉ có là thánh dược chữa thương, đối với hắn tiểu này quy tắc ô nhiễm thể mà nói, càng là hơn vật đại bổ, là thăng cấp khí. Hắc thủy từ hắn dưới chân chảy ra, bạch cốt sau lưng hắn xếp, tấm kia màu xanh mặt, màu son phát xa tăng pháp tướng, cũng tại Trần Huyền trên mặt như ẩn như hiện. Ôi, ôi, phù phù phù, sư đệ, đồ tốt, cho lão chư nếm thử. Cách đó không xa, chư bắt giới dừng động tắt lại, nó gắt gao tiếp cận Trần Huyền trong tay xá lợi tử nội đan. Thanh hôi nước bọt từ khỏe miệng kéo thành tơ tuyến, không ngừng nhỏ xuống. Trần Huyền cương ép đè xuống thể nội quần quần ô nhiễm về sau, ánh mắt mới khôi phục lại bình tĩnh. Thứ này, tất nhiên rơi xuống trong tay mình, đều không cần phải trả lại cho hoàng bảo quái. Tại phó bản bên ngoài, chính mình có thể còn có năm chắc năng lực áp chế hoàng bảo quái. Nhưng ở nơi này, tại phó bản quy tắc áp chế xuống, muốn động hắn, chỉ sợ chỉ có Tôn Ngộ Không có thực lực này, cũng chỉ có hắn năng lực coi như không thấy nhiệm vụ ẩn sau khi thất bại phản vệ. Đại sư Minh, vật này có thể đối với ngươi hữu dụng. Tôn Ngộ Không quay đầu, nhìn thấy trong tay hắn thứ gì đó, cái mũi kéo ra, lộ ra một tia căm ghét. Chư bắt giới cấp bách, sư đệ, người cái này không chính cống. Tại bạch cốt thành thế nhưng ta láo chư giúp ngươi. Tôn Ngộ Không mặc kệ nó, đưa tay đem kia xá lợi tử bóp đi qua, đặt ở trước mắt tường tận xem xét một lát, tiện tay đều bước vào trong miệng. Giang giác, giang giác, thanh thúy nhai tiếng vang lên, như là tại nhai đường đầu. Nhưng mà hầu tử thật sự cũng chỉ là nhai mấy lần, lại hư một tiếng phun ra, ghét bỏ mà ném vào Trần Huyền trong tay. Chuyện gì rách dưới đồ chơi, thứ này tại yếm láo tôn vô dụng. Cũng liền kia hạ giới khuê tinh, còn tưởng là cái cục cưng quý giá. Trần Huyền tiếp được này mai xá lợi tử, nhìn nó mặt ngoài bị gặm được mất mô, trong lòng không còn gì để nói. Nhưng mà chuyện lạ quy tắc phân tích khí vật phẩm tên bị phá hư xá lợi tử linh lung nội đang ghi chú, cùng hoàng bào quái nhân quả trói chặt đã bị bạo lực quy tắc cưỡng ép loại bỏ. Hắn trong lòng hơi động, thời trang bị bạo lực quy tắc còn có thể như thế dùng. Tôn Vương cùng Hồ Dũng vừa vặn đi trở về, hai người lần đầu tiên đã nhìn thấy Trần Huyền từ hội quyển trong nhiếp cầm ra một đầu mặc sĩ nữ phục người giấy nữ quỷ. Tiếp lấy hắn lại để cho chư bát giới phun ra một đoàn không ngừng nhúc nhích thế nào, hóa ra cao thúy lan tấm kia âm hiểm cười diễm mỹ mặt. Tại đạo lý đối nhân xử thế lờ vờ, bảy không chế giới, hai cái nữ tính hình thái quỷ dị, trực câu câu nhìn Trần Huyền chỉ một mặt có thể mặc thấu gương đồng. Nhưng mà mặt kính bình tĩnh không lay động. Trần Huyền hơi suy nghĩ một chút, không tiếp tục triệu hồi ra cái khác nữ quỷ dị tiến hành nếm thử. Nhìn tới quy tắc 6 phát động điều kiện đây tưởng tượng hà khắc, không chỉ có là thỏa mãn nữ tính hình thái là được rồi, nhất định phải là sống sờ sờ nhân loại nữ tính tầm mắt. Phong phát sóng trực tiếp thổ quốc huyền thần. Ta vừa dừng đến Elizabeth cái đó phòng lấy dễ ảm, các nàng bên ấy chết rồi mấy người, nhưng hình như đã tìm thấy đầu mối gì. Thật sự, các nàng hiện tại chính hướng một cái phương hướng đi. Bất quá, giá quá lớn, cái đó trong đội ngũ những nữ nhân kia, từng cái mặt trắng cùng quỷ mở dạng, đi mấy bước đều thổ huyết, có một cái trực tiếp đau chết. Dạng này tình báo, gần như đồng thời tại mỗi cái thiên tuyển giả trước mắt truyền lại. Khi biết được Elizabeth dường như đã tìm được rồi vô cùng xác thực phương hướng, một mực tại phụ cận mỏ tiểu đội phát ra cười lạnh một tiếng, lập tức không chút do dự dẫn người tới, dự định ngồi thu ngư ông thủ lợi. Mắt thấy đã có người vượt lên trước đi đến phía trước, nóng nảy Tôn Phương không để ý Hồ Dung khuyên can, hít sâu một hơi, chủ động đứng ra. Huyền thần, tiểu đội hỏa chủng không thể một mực khi ngài vương hữu, đổi ta đến đây đi. Nàng nghĩ chứng minh giá trị của mình, cho dù là thân là người bình thường, chỉ cần đi vào thế giới này cũng sẽ có tác dụng của mình. Cách đó không xa, ở Sojeji nhẹ nhàng lắc đầu, không nói cái gì. Nàng hiểu rõ, nữ nhân này cũng không hiểu rõ Trần Huyền Quân. Quả nhiên, Trần Huyền liếc Tôn Phương một chút, ngươi có thể bảo chứng, chỉ ngươi một người liền tìm ra chính xác con đường. Tôn Phương trở nên sửng sốt, nếu như không thể, thấp hiệu suất thử lỗi, chỉ là tại lãng phí thời gian. Tôn Phương mặt trong nháy mắt biến bạch. Nói xong, Trần Huyền đi đến Bạch Long Mã trước mặt, nó cúi đầu, màu đen nước mắt im ắng trượt xuống. Hắn cúi người, đem trán của mình nhẹ nhàng chống đỡ tại lạnh băng đầu ngựa trí thượng. Xin nhờ. Hắn thấp giọng nói. Trần Huyền đáy mắt chỗ sâu, lộc lây kim mang lần nữa sáng lên, đạo lý đối nhân xử thế là vờ. Bảy không giữ lại mà thúc đẩy. Bạch Long Mã đột nhiên ngẩng đầu lên, làm ra một cái im ắng tê mình tư thế. Và anh. Thân thể của nó đông nhiên vỡ vụn. Nó không còn là thực thể, đã hoàn thành một lần khái niệm bên trên sụp đổ. Ở đây tiểu đội hỏa chủng, cùng với thổ quốc Nam Thiên tuyển giả, đều cảm thấy một hồi kinh khủng nghẹt thở cảm đánh tới. Thật giống như giờ phút này, trong nháy mắt mình đã bị vạn trượng nước sông bao phủ, nhưng trước mắt bốn phía lại không hề có gì. Nó không còn là mã, vậy không còn là lòng, nó biến thành trầm mặc oán niệm chi hà thân mình. Xôn xao. Đầu này vô hình oán hà, trong nháy mắt dâng tới Trần Huyền chỉ hướng mặt kia có thể mặc thấu tấm gương. Không giống với Trần Huyền Minh Hà, chỉ có thể bị áp chế tại trăm mét chỗ. Oán hà từ gần đến xa, không chút kiêng kỵ tại vô số trong mặt gương chảy xuôi, xuyên toa. Nó không cần phải đi tìm kiếm đường đi. Trầm mặc oán niệm chi hà có thể trực tiếp nhất mà cảm ứng được, một cỗ khác đồng dạng khổng lồ tuyệt vọng bi thương, rốt cục ở phương nào? Oán niệm đang tìm kiếm oán niệm. Cuối cùng, ngàn vạn đầu oán hà nhánh sông hợp ở một chỗ, hướng phía mê cùng chỗ sâu duy nhất một cái phương hướng, mãnh liệt mà đi. Tìm được rồi. Trần Huyền biểu tình bình tĩnh. Chương 127, oán niệm chi hà chương 127, oán niệm chi hà rất nhanh, đầu này do oán niệm lát thành, nối thẳng bách hoa tu ở chỗ đó đường tắt đã thành hình. Trần Huyền tiếp xuống tìm thấy cách đó không xa, cái đó vẫn đang cố chấp tiến lên tựa gỗ, đường tăng. Cái này quỷ dị tăng nhân, chính từng bước một, đi được chắc chắn. Trần Huyền nhìn về phía bên cạnh Tôn Ngộ Không. Đại sư Minh, sư phụ tiến cung về sau, đi thẳng được tự tin như vậy, hiểu rõ cái kia đi hướng nào. Tôn Ngộ Không nghe vậy, đối với Trần Huyền lườm một cái, lại là ngay cả lời lưỡi nhắc về. Chư bắt giới, dùng cái mũi ủi ủi mặt đất, phát ra a a buồn cười, sư đệ, ngươi cái này có chỗ không biết. Không chỉ là những kia chia ra đi người, ngay cả sư phụ lão nhân gia ông ta, cũng là vớ vẩn đi, tâm thành thì linh nha. Trần Huyền, hắn nhìn đường tăng kia kiên định không thay đổi, giờ phút này đi về phía lớp kín thật tâm mặt kính bóng lưng, cuối cùng xác nhận chư bắt giới nói không qua. Ba người tiến lên, một trái một phải bắt lấy kia một điêu sư phụ cánh tay. Cứ như vậy, ba người dẫn không ngừng dãy rủa, trong miệng mập mờ niệm tụng lấy ô nhiễm kinh văn đường tăng, gắng gượng kéo tới cái kia tuôn trào không ngừng oán hà tiện. Nhìn thấy ở Sujeji đi theo không chút do dự trên mặt đất đi, Hồ Dũng bọn hắn không dám chần chờ, vậy vội vàng bước lên đầu này do oán niệm tạo thành dòng sông. Dưới chân cũng không phải là hư vô, vô hình vô chất oán dưới xuống mặt, mơ hồ có thể thấy được một cái bốn lượn to lớn bạch cốt. Bọn hắn chính là giẫm nát nô lên khớp xương bên trên, mới có thể an ổn đứng thẳng. Ở Sujeji đạp vào oán hà nháy mắt, bên hông oán tăng cốt chủy đột nhiên phát ra một tiếng rất nhỏ vù vù. Ở chỗ này, nàng cảm giác lực lượng của mình bị tăng phúc mấy lần không thôi. Chẳng qua lúc này, có đồng dạng cảm giác, còn có Trần Huyền. Hắn minh hà âm lãnh trầm trọng, có hình có chất. Mà Bạch Long Mã oán hà trầm mặc oán hận, vô hình vô ảnh. Giờ phút này, hai loại nhìn như hoàn toàn tương phản quy tắc đặc thủ, lại lẫn nhau tăng phúc, hoàn mỹ tăng thêm. Đi theo bạch cốt thành lúc đó, có chút tương tự. Oán hà gánh chịu mọi người, trong nháy mắt tại vô số mặt kính tạo thành trong mê cung bắt đầu cao tốc xuyên toa. Đó là một loại quỷ dị trải nghiệm. Mọi người tại oán trong sông, giống như hóa thành oan hồn, tại trung điệp bắt mẹo, kỳ quái mặt kính thế giới bên trong lao vùn vụt. Xuyên thấu qua những kia chợt lóe lên mặt kính, bọn hắn nhìn thấy cái khắc phân đạo rời đi tiên tuyển giả thảm trạng. Vâng. Một chỗ trong thông đạo, trên trăm đầu lưu vân tơ lụa, như vật sống loại quét sạch cắn liết, đem lầm vào trong đó một chi bảy người tiểu đội xoắn thành bánh qua trèo, huyết nhục xương cốt mảnh vỡ vời ra. Mà ở một cái khác đầu lối rẽ bên trên, một khối to lớn, che khuất bầu trời màu vàng và áo, chính từ trên trời giáng xuống. Nó dịu dàng bao trùm hơn 10 người đang chạy trốn tiên tuyển giả. Không có kêu thảm, không có dây rủa. Bị bao ở trong đó người, thân thể nhanh chóng tiêu tan, hóa thành từng bãi hình người nước động. Rất nhanh, những thứ này nước động tụ tập tại một chỗ, riêng phần mình mọc ra vô số thật nhỏ thủy chân, biến mất không thấy gì nữa. Là cái đó thủy. Triệu Ca chính là bị tiểu này sẽ uống người thủy. Vạn tiểu Lục La thất thanh, nói còn chưa dứt lời, chính mình trước run rẩy. Lúc này, tại mê cung một chỗ khác, Elizabeth thu hồi trông về phía xa oán hà đi xa ánh mắt quyết tuyệt chi sắc càng thêm kiên định. Bên người nàng, trừ ra bốn tên đồng dạng may mắn còn sống sót đội viên, còn lại mười mấy người đã toàn bộ ngã trên mặt đất, tử trạng đều như thế, trên mặt đều là cực hạn thống khổ, như là linh hồn bị từng tấc xé nát. Giờ phút này, ở trước mặt nàng, kia làm cho tất cả mọi người đều sợ như sợ cọp hai cái kia quỷ dị hài đồng thân ảnh, chính tay nắm, đối với nàng phát ra hồn nhiên ngây thơ tiếng cười.
"A Khỉ Khỉ, ngươi thằng a, đại tỷ tỷ."
Elizabeth kiêng kỵ nhìn bọn hắn, đè xuống tim kịch liệt đau nhức, nàng gần từng chữ mở miệng. "Như vậy, dựa theo trước đó trò chơi giao ước, ta hiện tại có thể cầu nguyện một vật, đúng không?" Hai cái quỷ đồng nghe vậy, cười đến càng vui vẻ hơn, trăm miệng một lời mà nói, "Vậy tỷ tỷ ngươi muốn cái gì nha?"
Phong quy tắc, hai đứa bé hiểu rõ thông hướng yến hội đường tắt, nhưng tuyệt đối không muốn tin tưởng hắn lời của hai người.
Elizabeth trầm mặc. Nàng ý thức được, chính mình tiếp xuống thốt ra mỗi một chữ, đều đem là quyết định chính mình, thậm chí tất cả Nhật Bất Lạc Quốc sinh tử phán quyết. Hoán niệm chi hà bên trên, nhìn khắp nơi thảm kịch. Hồ Dũng trầm mặc, mặc dù chết đều là quốc gia khác thiên tuyển giả, quả thật làm cho hắn cảm thấy một cỗ thọ tử hồ bi ý lạnh. Vạn Tiểu Lục quay đầu, nhìn bên cạnh Hồ Dũng cùng Tôn Phương một bộ trời sập xuống dáng vẻ, nhìn không được mở miệng.
"Ta nói Hồ ca, Phương tỷ, ta cái này nhanh phải chết người, đều so các ngươi nhìn thoáng được."
Tôn Phương không để ý tới hắn.
"Lão Hồ, ngươi nói, không có quy tắc ban cho năng lực thiên phú, người bình thường tiểu chân, không thể có lực lượng của mình sao?"
Hồ Dũng trầm mặc.
"Không biết."
Hắn lại do dự một chút, dùng thanh âm thấp hơn hỏi Tôn Phương.
"Ngươi có cảm giác hay không đến?
Từ lần trước tại Hoang Nguyên mời Huyền Thần giúp đỡ đêm đó bắt đầu, hắn thái độ đối với chúng ta, hình như có chút thay đổi."
Tôn Phương không có phát giác được cái gì không đúng, nghi hoặc nhìn hắn.
"Ta cũng không nói được, trước đó luôn cảm thấy hắn vô cùng vất vả mà tại duy trì nhân tính. Hiện tại nha, có lúc cũng cảm giác ánh mắt của hắn, hình như coi chúng ta là thành sủng vật."
Tôn Phương mặt trở nên vô cùng cổ quái.
Đúng lúc này, phi tốc xuyên toa cảnh tượng đống nhiên đình chỉ. Bạch Long Mã biến thành đoán hà, tại Trần Huyền gia hiệu dưới, đột ngột đứng tại một chỗ vô cùng trống trải to lớn phòng trước đó. Nơi này chính là quy tắc trong nhắc tới tiệc rượu nơi. Đại sảnh trình biến hình, bốn phương tám hướng đứng sừng sững lấy cao mấy trăm thước cự hình gương đồng, đem mọi người nhỏ bé thân ảnh vây khốn ở trung ương. Nhưng mà chế biến tiệc quả nhiên không có mưa hay. Theo không ngừng xâm nhập hoàng cung, Trần Huyền đã sớm phát hiện một cái cực kỳ không hài hòa điểm. Nơi này khắp nơi đều là tấm gương, nhưng càng đi chỗ sâu, quang tuyến ngược lại càng tối tăm, giống như tất cả tấm gương đều tại hút sạch mà không phải phản quang. Giờ phút này, tòa này đại sảnh càng đem kiểu này hiện tượng ma quái phát huy đến cực hạn. Trong sảnh tối tăm vô cùng, thấu không vào phía ngoài mảy may sáng ngời. Trần Huyền trong lòng cố kia mãnh liệt vi hòa cảm tại thời khắc này đạt đến đỉnh núi. Mặt trời lặn, hắn tự lẩm bẩm. Quy tắc 2, tại mặt trời lặn trước, cần mang theo bách hoa tu cùng với đem thư tín đưa đến.
Quy tắc 4, tại mặt trời lặn trước, đến hoàng cung chỗ sâu tiệc rượu đồng thời nhìn thấy quốc vương bản thân.
Hai cái quy tắc lại đề hai lần mặt trời lặn.
Có thể, hoàng cung chỗ sâu, nếu là chỗ sâu, đều nhìn không thấy bầu trời, lại từ đâu tới mặt trời lặn?
Chân chính lại tới đây.
Trần Huyền phát hiện một cái kỳ quái hơn chi tiết. Bốn phía những kia to lớn trong gương, mỗi một cái rõ ràng ánh chiếu ra mỗi một người bọn hắn thân ảnh. Nhưng quỷ dị chính là, vì nào đó không thể nào hiểu được góc độ chết đi, trong gương đảo ảnh giống như không có nhìn về phía bọn hắn bản thể. Tất cả đảo ảnh đều nhìn mà ngẩng đầu. Chúng nó đang nhìn cái gì?
Trần Huyền theo đảo ảnh tầm mắt, theo bản năng mà liền muốn ngẩng đầu. Hắn mong muốn đi xác nhận những thứ này đảo ảnh đang nhìn đỉnh đầu là cái gì.
Cổ của hắn hướng lên nâng lên.
Ông,
đại não cảm giác trống rỗng.
Loại cảm giác này là mất trí nhớ điểm báo.
Giờ phút này, đầu óc hắn sắp nhớ lại cái gì.
Trần Huyền giật mình, cưỡng ép lại lần nữa đem đầu lâu thấp.
Tại đại sảnh này mái vòm cũng không phải là màu đen nham thạch hoặc chạm giống nóc nhà triển lộ bầu trời. Chỗ nào là nghiêng về một bên chụp lấy, to lớn đến vô biên vô tận tấm gương. Mà mặt kia dị dạng tấm gương phản xạ ra tới đạo ảnh, sẽ cố hóa một loại biểu tình. Một loại vĩnh viễn bị mặt kính cố hóa tại mặt ngoài, bất kỳ người nào chiếu đi lên đều bày biện ra một tấm hoảng sợ nét mặt.
Trần Huyền đè xuống rung động, hắn xoay người, nhìn về phía bên cạnh Tôn Ngộ Không.
"Đại sư Minh,
quãng đường còn lại, ngươi dẫn bọn hắn đi thôi."
Chương 128, Tiểu Chi Nhục Lâm chương 128, Tiểu Chi Nhục Lâm còn lại nước khác thiên tuyển giả, còn tại tấm gương tạo thành mê cung lối rẽ trong gian nan buôn ba. Khoảng cách tòa này trung ương đại sảnh, còn có tương đối một khoảng cách. Lúc này tất cả kính lâm đại sảnh, tĩnh mịch tím mắng. Vừa rồi ngẩng đầu thoáng nhìn, đã để Trần Huyền nhớ lại có chút bị bóc ra mảnh vỡ ký ức. Hắn quả quyết chặt đứt suy nghĩ sâu xa suy nghĩ, phòng ngừa lần thứ ba mất trí nhớ trừng phạt lần nữa giáng lâm.
Vì Trần Huyền trước mặt thoại.
Rắc.
Tôn Ngộ Không bực bội mà cào lấy thân thể, xương cốt cùng móng đuốt lẫn nhau tiếng ma sát âm chói tai vô cùng. Đối với Trần Huyền nhường hắn rời đi sắp đặt, nó rõ ràng 100 không vui. Thấy đại sư Minh không yên lòng, Trần Huyền lời nói rõ ràng, lần nữa cường điệu, "Đại sư Minh, ngươi nhất định phải tìm thấy Bách Hoa Tu. Chờ ngươi quay về trước, ta cùng nhị sư Minh sẽ bảo vệ tốt sư phụ. Đại sư Minh ngươi nếu như bây giờ ở đây, hắn e ngại ngươi, chỉ biết trốn tránh không ra."
Nghe được còn có mình sự tình, Chư Bát Giới ngẩng đầu nhìn Trần Huyền, lần nữa lẩm bẩm bất mãn.
Đúng lúc này, Trầm Mặc Đường Tăng có động tác.
"Thạch ca ca."
Đường Tăng đầu lâu, từng chút một chính đối Tôn Ngộ Không.
"Ngộ Không,
nghe,
Ngộ
Tịnh."
Tất nhiên sư phụ đều lên tiếng.
Tôn Ngộ Không biên kia khô cạn đầu điểm một cái, coi như là ứng.
Sau một khắc,
"Bành!"
Đoán Hà ẩm vang phân lưu.
Một cái cuộn trào mãnh liệt chủ lưu gánh chịu Tôn Ngộ Không, Hồ Dũng bọn hắn, hướng phía mê cung chỗ sâu, cô kia bi thương đồng ngẩn, lao nhanh mà đi. Một cái khác đầu nhỏ hơn nhánh sông bên trên.
Trần Huyền, Đường Tăng cùng với bị hắn một tay gắt gao níu lại, không ngừng phát ra thê lương trừ kêu trừ bắt giới, hướng chạy trung ương tòa kia tế đàn.
"Sư phụ, ngươi là không muốn đại sư Minh đánh chết hoàng bảo quái, mới khiến cho hắn nghe ta à?"
Không biết vì sao, hắn luôn cảm thấy
mặc kệ chính mình làm ra bất kỳ quyết định gì, vị sư phụ này đều có thể xem thấu chính mình mục đích thật sự. Trước mặt thân ảnh không trả lời, vẫn như cũ chắp tay trước ngực. Lúc này, một thân ảnh không chút do dự từ chủ lưu chi thượng nhảy xuống, ở sụt nhẹ gì vững vàng rơi vào Trần Huyền chỗ nhánh sông bên trên, rơi vào phía sau hắn 3 bước xa vị trí. Nàng không hề nói gì, chỉ là trầm mặc đi theo chủ lưu đoán hạ chi thượng. Hồ Dung đối với Tôn Vương nhanh chóng nói nhỏ lấy cái gì. Tôn Vương sửng sốt, có thể là có thể, nhưng tại sao là ta? Hồ Dung tốc độ nói rất nhanh, quy tắc 6 minh xác chỉ có nữ tính nhân loại mới có thể nhìn thấy, đồng thời tìm được thông hướng bách hoa tu ở chỗ đó manh mối. Với lại quy tắc 2 vậy cường điệu, quốc vương nghị nữ thành tật muốn chúng ta mang về bách hoa tu. Bởi vậy, tìm về bách hoa tu chuyện này do ngươi chấp hành, xác suất thành công cùng tính an toàn đều là cao nhất. Đây cũng là vì sao huyền thần không tuyển chọn mang lên nguyên nhân của chúng ta. Tôn Vương trong nháy mắt hiểu rõ, quả nhiên huyền thần mỗi một bước đều ẩn chứa thâm ý. Nàng nhìn thoáng qua phía trước, cô kia hầu thi nóng nảy bóng lưng, tiết hầu có chút phát khô. Đã hiểu. Tôn Vương cắn răng, trong mắt sợ hãi bị một cố quyết tuyệt thay thế. Lão hổ, yên tâm, cho dù chết tại Tôn Ngộ Không trong tay, vậy tuyệt đối không nhường Elizabeth đám người kia vượt lên trước. Kế hoạch hỏa chủng là bao hàm làm tinh toàn nhân loại hoài nguyện, nhưng thân làm người thổ quốc, bọn hắn cũng có tư tâm của mình cùng vinh quang. Nhìn thấy Tôn Vương quyết định, Hồ Dũng không cần phải nhiều lời nữa, chỉ là nặng nề gật gật đầu. Hắn lập tức chuyển hướng bên cạnh cái đó thổ quốc nam thiên tuyển giả, trên mặt hiện ra một vòng ý cười hiền lành. Tiểu Trương, chuẩn bị xong chưa? Chuẩn bị cái. Người trẻ tuổi mặt ngơ ngác, lời con chưa dứt, Hồ Dũng căn bản không cho đối phương bất luận cái gì thời gian phản ứng, đại thủ một phát bắt được tên là Trương Bình An nam thiên tuyển giả cánh tay, cả người lẫn chính mình cùng nhau kéo xuống bán hạ. Chuẩn bị vì nước làm vẻ vang á huynh đệ. Ta, thao. Thân ảnh của hai người trong nháy mắt bị phía dưới tối tăm nuốt hết. Ầm, ầm. Hai tiếng trầm đục, bọn hắn đập tầm ầm ở đại sảnh biên giới chân bóng mặt kính gạch lắt nền bên trên. Khô khủng. Ngươi có bệnh a? Muốn xuống xe không nói sớm. Như sát ra đây là. Hồ Dũng xoa cái mông, lại nghe lấy bên hai truyền đến Trương Bình An trung khí 10 phần phàn nàn, trong lòng cũng không khỏi than nhẹ. Bên cạnh cái này tên là Trương Bình An người trẻ tuổi, thâm đen vành mắt, hơi lọn tóc, một bộ thâm niên thâm trạch bộ dáng. Tiểu tử này từ lúc bước vào cái này phó bản về sau, liền đem một cái cầu chữ phát huy đến cực hạn, một đường đem tự thân tồn tại cảm phóng cực thấp. Qua thạch tượng đường tắt, hắn gián huyền thần. Sông tấm gương mê cùng, hắn hay là gián huyền thần. Dù là phía trước Elizabeth ngôn ngữ chân ngòi, hắn trong mắt lóe lên một tia dao động, cuối cùng vẫn không có lựa chọn chuyển ổ lần này. Hắn rõ ràng là nhạy bén phát giác được tiếp tục đi theo huyền thần, ngược lại nguy hiểm hơn, bởi vậy lưu lại muốn tiếp tục nằm ngựa. Cứ như vậy một đường, vẫn may nằm cho tới bây giờ. Có thể cứ như vậy, cho dù thông quan, cá nhân hắn thành tựu là không, còn thế nào là thổ quốc mang về đầy đủ quốc vận ích lợi. Do đó, nhất định phải buộc hắn một cái. Được rồi, đừng oán trách. Đại lao ra. Hồ Dũng vô bờ vai của hắn, yên tâm, cho dù nơi này nguy hiểm nhất, ta chết cũng sẽ không để ngươi có việc. Hiện tại giữ vững tinh thần, xem xét xung quanh. Trương Bình An lúc này mới bất đắc dĩ ngừng nói, tiếp theo cảnh giác ngắm nhìn một phía. Nhìn một cái, tê cả da đầu. Dưới chân bọn hắn chân bóng mặt kính gạch lát nền trong, chính liên tục không ngừng địa chảy ra đồ vật. Đó là từng cái, toàn thân trong suốt hình người nước đọng. Những thứ này thủy nhân trưởng vô số tinh mịn như lông tơ bắp chân, xô xô xoạt xoạt mà leo ra mặt kính. Chúng nó tụ hợp vào phía trước còn quân tế đàn một cái rãnh sâu. Hồ Dũng ánh mắt ngưng tụ. Trước đó những kia bị áo bào màu vàng ra thiên giết chết thiên tuyển giả đội ngũ, nước của bọn hắn phân nguyên lai là chạy đến nơi này. Cẩn thận một chút, đừng để những kia thủy dính vào trên người, càng đừng uống xuống dưới. Ngươi thấy ta giống là đại thông minh sao? Trương Bình An quả thực im lặng đến cực điểm. Tại đây thanh tịnh trong nước, nổi lơ lửng vô số bụi bặm. Trương Bình An meo lại mắt phân biệt rõ ràng nhận, trong dạ dày lập tức một hồi rời sông lấp biển. Chi kia bị Lưu Vân Tơ lùa xoắn thành bánh quai trèo 7 người tiểu đội, bọn hắn còn thừa tản 2 giờ phút này ngay tại đầu này trong rãnh sâu. Đây không phải là bụi bặm, là nhỏ bé đến cực hạn huyết đủ, da thịt, xương cốt mảnh vụn. Còn có nửa viên con mắt, tại thanh tịnh trong chất lỏng đánh một vòng, thẳng vào nhìn xem trông hắn. Tiểu chi nhục lâm, cái này là cái này tiệt diệu. Nguyên lai là ý tứ này. Thủ quốc Trương Bình An phòng lấy dễ ám mẹ. Ta nôn, này đây trực tiếp huyết tương còn muốn buồn nôn gấp 1 vạn lần. Chết rồi, cái này Trương Bình An là thiên tuyển giả a. Còn muốn một người bình thường mang theo đi. Lẽ nào thủ quốc không có ai sao? Trước mặt 50 vê đút câm miệng. Bình An ca cố lên. Đi lên làm a. Cơ hội biểu hiện đến rồi. Đúng rồi. Đừng sợ. Là nam nhân liền lên. Nhường đám kia xem thường ngươi người xem xét. Báo bình luận tại nhấp đô, không ít người hô cố lên, không thể tránh né cũng có một đôi lời chảo phúng sẽ qua. Trương Bình An khỏe mắt dư quang đảo qua, từ trong lỗ mũi hừ một tiếng, trực tiếp lựa chọn coi như không thấy. Một đám đứng nói chuyện không đau eo bàn phím hiệp. Chương 129, Vạn Kính Hiện Lang chương 129, Vạn Kính Hiện Lang tối tăm vô cùng, đưa tay không thấy được 5 ngón tế đàn bên trên. Ở Suzuki một mực khoảng cách sau lưng Trần Huyền, 3 bước xa vị trí. Nàng nhìn bốn phía những tia to lớn đến dị dạng gương đồng, mỗi một chiếc gương trong đều ánh chiếu ra phía trước hàng ngàn hàng vạn cái Trần Huyền thân ảnh. Những thân ảnh kia hoặc mơ hồ, hoặc rõ ràng, hoặc mờ mèo, hoặc nặng trĩu. Nhưng nàng luôn có thể trong nháy mắt dựa vào một loại trực giác khóa chặt cái đó duy nhất chân thực Trần Huyền. Nơi này cảm giác rất quen thuộc. Tế đàn tối tăm, mặt kính u quang, nhường nàng trong thoáng chốc nhớ lại nào đó bị chính mình cố ý phủ bụi bằng ngắn. Âm trầm, hoa lệ. Đây là nàng đối với tứ thánh trang gian phòng kia toàn bộ ấn tượng. Ngày ấy nàng run rẩy trốn ở bên trong, bốn phía cũng là đưa tay không thấy được năm ngón đen nhánh, không khí mang theo mục nát ngọt ngào mùi. Một giây sau, xuy, gian phòng bên trong hơn trăm căn to bằng ngón tay trắng bệnh ngọn nến không hỏa tự đốt. Quỷ dị chính là kia màu trắng ánh nến cũng không hướng lên bốc lên, chúng nó bị một cố lực lượng vô hình gắt gao ngăn chặn. Tất cả bạch sắc hỏa diễm đều hướng ngang thiêu đốt và bẹo lên, đồng loạt chỉ hướng kia phiến cửa phòng đóng chặt. Cửa kẹt kẹt một tiếng mở. Nô Khả Đào đứng ngoài cửa, tóc trắng, trên mặt luôn luôn treo lấy ôn hòa, công thức mỉm cười. Duy nhất cùng người thường dị thương điểm là cặp con mắt kia chỗ sâu có bốn kỳ dị vòng sáng đang chậm rãi chuyển động. Hắn dường như đã sớm biết nàng trốn ở chỗ này đồng dạng. Nhìn thấy hắn, ở số rẻ gì toàn thân giật mình, lập tức từ dưới đất nhặt lên chuôi này toán tăng cốt truy, tay trái gắt gao cầm, nhắm ngay hắn. Cực hạn sợ hãi chiếm lấy trái tim của nàng. Nô Khả Đào đi đến, bước vào ánh đến chỗ phạm vi bao phủ. Bản thân hắn vẫn như cũng là cái đó ôn tồn lễ độ thanh niên, không có bất kỳ biến hóa nào. Nhưng chiếu vào trên tường ảnh tử, vẫn sống. Cái bóng kia nhúc nhích, cất cao, không còn là một cái hình người. Đó là một người bình thường thân thể, trên cổ thật là do hàng trăm hàng ngàn khỏa đầu lâu xếp mà thành, y mắng gào thét vặn mèo quái vật. Mỗi một cái đầu lâu miệng đều trương đến lớn nhất, khuôn mặt vặn mèo, lại không phát ra được mảy may âm thanh. Nhưng mà, ngay tại nàng đối với Ngô Khả Đào sinh ra sát ý trong ngáy mắt, trong tay cứng rắn cốt dao găm lại đột nhiên mềm hóa. Dao găm cuối cùng mọc ra vô số thật nhỏ bằng xương xúc tu, chúng nó thay đổi phương hướng, đâm vào lòng bàn tay của nàng, tham lam vội vàng hút lấy máu của nàng. A, kịch liệt đau nhức cùng kinh ngạc nhường nàng nghẹn ngào gào lên. Ngay tại nàng phân thần mấy mắt, nguyên bản còn đang ở cửa Ngô Khả Đào đã như quỷ mị loại xuất hiện tại bên người của nàng. Ôn hòa lời nói vang lên, những người khác không được, chỉ có ngươi là tốt nhất. Nhưng vì sao? Vì sao luôn luôn không đạt được ta muốn yêu cầu? Lời con chưa dứt, hắn đã xuất hiện tại nàng khác một bên, một phát bắt được nàng đang bị cốt dao găm hút cánh tay trái. Ở số nhẹ gì trơ mắt nhìn hắn, đem chuôi này đã cùng nàng lòng bàn tay ra thịt dính liền cốt dao găm, tính cả nàng toàn bộ cánh tay trái làn da tùy tiện xé xuống. Ta là ngài ảnh. Hắn bứt bỏ cốt dao găm, trong giọng nói tràn đầy thất vọng. Ngươi phải làm ngài đao. Nhưng ngươi, quá chậm. Hắn chậm rãi nâng lên một tay. Cái tay kia ở trước mắt nàng đã xảy ra không phải người biến hóa, vặn bẹo dưới làn da, có đồ vật gì đang cuộn trào, nứt vỡ ra. Đã như vậy, không bằng đổi ta tới. Thân thể của ngươi đều đổi ta đến dùng. Vừa dứt lời trong nháy mắt, con kia đã không thể xưng là thủ thứ gì đó, đột nhiên bao trùm tại nàng nửa gương mặt lên. Con mắt của nàng từng chút một trừng lớn, to lớn tuyệt vọng bao phủ nàng. Trên mu bàn tay của hắn, trong lòng bàn tay, giữa ngón tay, khắp nơi đều là dập dạp chẳng chịt mở ra vô số viên lớn nhỏ không đều con mắt. Những thứ này nhãn cầu dán chặt lấy làn da của nàng bước vào, theo gò má nàng hình dáng hướng xuống, hướng phía nàng cánh tay trái máu thịt bê bết vết thương bỏ đi. Ở số nhẹ gì năng lực cảm giác được một cách rõ ràng, linh hồn của mình đang phát ra rên rỉ. Nô Khả Đào nghĩ trực tiếp thôn phệ nàng, thay thế nàng. Nhưng rất nhanh, Nô Khả Đào động tác đã ngừng lại. Đầu của hắn không có dấu hiệu nào, hướng bốn phương tám hướng phân liệt ra đến, vừa hóa thành tiên. Chủ đầu lâu ở chính giữa, cái khác thì còn của nó. Chỗ đầu lâu kia con mắt bảy biện ra hồng nhạt, màu đen, màu tím, nhưng đại bộ phận là kim sắc. Vô số há mồm đồng thời khép mở, lại không có bất kỳ cái gì âm thanh phát ra. Bọn hắn đang kịch liệt mà tranh chấp, cái lộn đối tượng chính là trung ương nhất cái đó chủ đầu lâu. Nàng một chữ cũng nghe không đến, nhưng đầu của nàng lại dường như muốn bị kia y mắng cái lộn cho nó bạo. Đây không phải là âm thanh, là hàng ngàn hàng vạn cái qua lại phủ định suy luận, xông vào ý thức của nàng chỗ sâu. Đột nhiên, mọi thứ đều ngừng. Hắn buông lòng tay ra. Các ngươi, nói đúng. Hắn như đang lẩm bẩm lầu bầu, nếu như mấy vị kia Bồ Tát phát giác được, chúng ta một bộ phận rời đi nơi này, nhất định sẽ tức giận. Thánh tăng cũng đã nói, không được. Sinh ra ý nghĩ sang bậy. Không nên. Là ta, không thể. Là ta. Hắn nhìn vì những kia quy tắc mảnh vỡ xâm nhập mà toàn thân run rẩy, co quắp tại mà ở sụt e gì. Trên mặt lần đầu tiên lộ ra ôn hòa mỉm cười bên ngoài biểu tình. Đó là một loại xem kỹ hở hững. Như vậy, cũng tốt. Ngươi có thể thành công hay không, đều nhìn xem lần này. Ở sụt e gì lấy lại tinh thần, có hơi thở hổn hển. Trần Huyền, hắn dường như hoàn toàn không có phát giác được sau lưng các thường. Hắn chỉ là bình tĩnh đứng ở chính giữa tế đàn, từ trong ngực lấy ra viên kia xá lợi tử, đưa nó treo ở giữa không trung. Sau đó, ngón tay cái nghiêng, nhẹ nhàng bắn ra. Ông, một tiếng kỳ dị cộng hưởng tự xá lợi từ bên trên truyền ra. Tế đàn bốn phía, hơn vạn mặt to lớn gương đồng trong nháy mắt rung động kịch liệt lên. Trong mặt gương bóng người vặn mèo, phá toái, gây dựng lại. Nhưng mà Trần Huyền mấy người trên người lại không xuất hiện bất kỳ biến hóa. Phía dưới Hồ Dung hai người chỉ là cảm thấy khác thường, vô thức che lỗ tai, đặc dính, trộn lẫn lấy màu trắng tổ chức nào huyết dịch từ bọn hắn giữa ngón tay chạy chậm chậm chạy xuống tới. Trần Huyền mở miệng, hoang bao quái, ta là tới với ngươi. Hắn dừng một chút, trở về, ta đưa ngươi trở về. Vừa dứt lời, trung quanh trên vạn diện đồng tính bên trong cảnh tượng bỗng nhiên biến đổi. Trong gương không còn là Trần Huyền đạo ảnh, kia hơn bạn cái Trần Huyền chậm rãi cúi lầu xuống, thân hình tại quỷ dị cộng hưởng trong trở nên vặn mèo. Chúng nó hiện ra bản tướng. Uy tắc bát, tại chế biến tiệc, tuyệt đối không muốn nhìn xem quốc vương bộ dáng. Trên da rẻ của bọn hắn sinh ra bẩn thỉu lông xám, lưng còng lưng, tứ chi trở nên dài nhỏ hữu lực, móng tay đen nhánh như câu. Trong nháy mắt, trong kính thế giới đã hóa thành khủng bố hang sói. Hàng vạn con nửa người nửa lang quái vật, giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ phá kính mà ra. Ngay tại trong nháy mắt, Trần Huyền đỉnh đầu mặt kia to lớn nhất chủ kính, răng rác một tiếng, vết dạn trong nháy mắt che kín mặt kính. Vâng anh. tấm gương ầm vang nổ nát vụn. Một đầu bao trùm lấy màu xám lông dài to lớn lợi chảo, đương theo lấy hàng tỷ phiến mảnh kính bể, từ đỉnh đầu mặt kính sau nhô ra, hướng phía dưới Trần Huyền đè xuống đầu. Ngay tại cự chảo kia sắp rơi xuống ngay mắt, Trần Huyền dưới chân tuôn ra mảng lớn hắc thủy phóng lên tận trời, tinh chuẩn cuốn chặt lấy con kia to lớn lợi chảo. Hống! Quái dị tiếng giống từ phá toái mặt kính hậu truyền tới. Cùng lúc đó, Chư Bát Giới phát ra một tiếng hoảng sợ thét lên, thân hình khổng lồ trong nháy mắt hòa tan, bành trướng, đem cái đó tượng gỗ thân ảnh bao vây ở giữa. Bốn phía có âm thanh vang lên. Cơ thứ, mấy lần. Trước cơ thứ, Diệp Dận Giả Dương cũng là như vậy. Đường Man, Đường Tăng, nghĩ chính là biệt tử, lừa đảo. Thanh âm kia trong tràn đầy vô tận căm hận cùng điên cuồng. Nghĩ còn muốn thích phiên, lừa gạt. Tổ buồn bực, chúng ta đến khi nào? Chương 130, hoán niệm cuối cùng. Chương 130, hoán niệm cuối cùng bên ấy. Hình như đánh nhau. Vạn Tiểu Lục quay đầu nhìn về phía kia phiến bị kính quang bao phủ tế đàn phương hướng. Hắn rụt cổ một cái, lúc này trong lòng bồn chồn. Dưới thân ảnh quỷ đang dùng một loại hận không thể đưa hắn ăn sống nuốt tươi ánh mắt tham lam, gắt gao nhìn chằm chằm hắn, hết lần này tới lần khác lại đối hắn phía trước hầu thi sợ muốn chết, không dám vượt qua giới hạn. Vâng. Dưới chân tuân trào không ngừng oán niệm chi hà, không có dấu hiệu nào dừng lại. Phía trước xuất hiện lớp kín tường, càng nói chính xác là lớp kín cao tới trăm trượng, do mặt kính cùng tóc dây dưa tạo thành cự tường. Hàng tỷ căn đen nhánh mềm mại sợi tóc, rậm rạp chẳng chịt bàn dệt tại trên mặt kính, mỗi một lần núp đích đều tỏa ra khiến người ta ngạt thở tinh mịch. Mặc dù không nhìn thấy, nhưng bọn hắn có thể cảm nhận được oán hà thủy vị đang chậm rãi hạ xuống. Chúng ta đây là đến. Vạn Tiểu Lục to mò trái phải nhìn quanh, trừ ra này chặn quỷ dị phát tường, hắn căn bản không thấy được bách hoa tu ảnh tử. Vậy ngay một khắc này, Vạn Tiểu Lục bên cạnh Tôn Vương thân thể kịch liệt run lên. Từ này chặn cự tường phía sau có một cô vô hình bi thương sóng lớn, trong nháy mắt đưa nàng thần trí bao phủ hoàn toàn. Phương tỷ, Tôn Vương không có trả lời. Ánh mắt của nàng mất đi tiêu cự, tấm kia kiên nghị quả cảm trên mặt giờ phút này chỉ còn lại một loại hoàn toàn xa lạ, giống như lắng động trăm ngàn năm bi thương. Nàng không phải Tôn Vương. Tại thời khắc này, nàng biến thành một cái khác bị tuyệt vọng thẩm thấu linh hồn. Nàng hé miệng, dùng một loại như nói mê tự nói, thanh âm kia cổ lão bi thương, hoàn toàn không thuộc về nàng chính mình. Bọn hắn chết rồi, đều đã chết. Của ta quốc, con dân của ta. Nàng như là lâm vào ảo giác, hai tay phí công cào lấy chính mình y phục tác chiến, này áo cưới, thật nặng, ép tới ta thở không nổi. Mẫu hậu, đừng khóc. Nữ nhi, tự nguyện. Vạn Tiểu Lục nghe được tê cả da đầu, hắn bắt lấy Tôn Vương bà bay, dùng sức lay động. Hắn chính đưa tay chuẩn bị trước cho một cái tắt nhường nàng tỉnh táo lại. Cũng may, lúc này quen thuộc Tôn Phương âm thanh vang lên lần nữa. Tiểu Lục, ta nhìn thấy chỗ nào có một tòa không đỉnh, nối thẳng u ám chân trời âm trầm bảo tháp. Ta một người mặc áo cưới, từng bước một đi đến ngọn núi kia, đi vào cái này tòa tháp. Ô nhiễm tiến đến, quốc đô bên trong con dân, bọn hắn đang khóc, lòng của bọn hắn giống như ta đau nhức, cho nên ta vui lòng vào trong. Nhưng sinh cơ, hay là đoạn tuyệt, tất cả quốc gia đều biến thành một tòa to lớn phần mộ. Vạn Tiểu Lục vào đầu, triệt để bối rối. Này đều cái gì cùng cái gì? Soạn, soạn. Tôn Vương nước mắt không ngừng chảy ra, nàng che lấy đau nhức trái tim, gắt gao nhìn chằm chằm mặt kia kính tượng. Quy tắc 6, nữ tính có thể từ trong kính nhìn thấy công chúa manh mối, nhưng mỗi một lần nhìn trộm đều sẽ đối với bọn rình dập tạo thành kịch liệt tim đau thắt. Cuối cùng, phía trước bức tường kia to lớn sợi tóc màu đen chi tường, vô số sợi tóc hướng hai bên tách ra, bóng loáng trên mặt kính, một cái sâu không thấy đáy đen nhánh thông đạo lặng yên mở rộng. Một cỗ hỗn hợp có trên trăm loại hoa cỏ hư thối sau hương vị, từ thông đạo chỗ sâu phiêu tán mà ra, nghe nóng muốn nói. Một mực trầm mặc Tôn Ngộ Không, động. Hắn một cái khô cạn cánh tay trong nháy mắt đống nhiên duỗi dài, một cái liền đem bị gối bán hà bên trên, lệ rơi đẩy mặt Tôn Phương bắt được trước mặt. Tôn Ngộ Không trực câu câu nằm đĩa, cứng ngắt trên mặt lại kéo ra một cái nụ cười. Chi chi, thực sự là một đôi số khổ biến lương. Hôm nay cho dù gặp lại, cũng có thể đoàn tụ bao lâu. Một hồi tiếng cười quái dị đột ngột từ trong cổ họng hắn đặt ra. Cánh tay hắn hất lên, trực tiếp đem Tôn Phương cả người nặng nề mà vứt vào cái đó đen nhánh sợi tóc trong thông đạo. Phương tỷ, Vạn Tiểu Lục muốn rách cả mí mắt. Trần Huyền lời nói đột nhiên tại trong đầu hắn nổ vang. Vạn Tiểu Lục, chính ngươi thời gian không nhiều lắm. Hắn không còn có một chút do dự. Vạn Tiểu Lục phát ra một tiếng cuồng loạn gầm thét, theo sát lấy Tôn Phương biến mất thân ảnh, một đầu đâm vào kia sâu không thấy đáy thông đạo. Tôn Ngộ Không nhìn hai người biến mất phương hướng, cũng không ngăn cản, cũng không có đi theo. Hắn chậm rãi xoay người, đem thiết bổng đông một tiếng, nặng nề ngừng trên mặt đất. Đông. Hắn đều trầm mặc như vậy mà canh giữ ở thông đạo lối vào, dường như đang đợi cái quái gì thế từ bên trong ra đây, lại hoặc là đang ngăn trở phía ngoài vật đi vào. Cùng lúc đó, kính lâm giữa đại sảnh tế đàn, Trần Huyền cùng con kia từ kính sau nhô ra to lớn lợi chảo, vẫn tại kịch liệt đối lập. Hai người quy tắc giờ phút này đều hóa thành thực chất cụ tượng, tại đối kháng với nhau, lẫn nhau ăn mòn, phát ra hưng phấn khủng bố tiếng vang. Đúng lúc này, ông, tất cả chống trải đại sảnh bốn phía, chung quanh tất cả mặt kính quang ảnh không có dấu hiệu nào đung đưa. Sau một khắc, tất cả còn đang ở tấm gương trong mê cung gian nan cầu sinh, chạy trốn tứ phía may mắn còn sống sót thiên tuyển giả. Bất kể bọn hắn người ở chỗ nào, bất kể bọn hắn đang trải nghiệm lấy thế nào hiểm cảnh, đều trong nháy mắt này bị một cỗ không cách nào kháng cự ngang ngược lực lượng cưỡng chế truyền tống đến tòa này trung ương đại sảnh khu vực biên giới. Bọn hắn mở mịt nhìn lẫn nhau, vừa sợ sợ nhìn về phía trong đại sảnh trường kinh tâm động phách cự vật chi chiến, trong lúc nhất thời không có làm rõ ràng tình hình. Quy tắc 4, tất cả khách tới nhất định phải cùng nhau tham gia yến hội. Tĩnh mịch, ngắn ngủi tĩnh mịch sau đó, trong đám người này bộc phát ra sống sót sau hai nạn loại, cùng loạn hoa lạc. Chúng ta còn sống. Ha ha, chúng ta đuổi tại mặt trời lặn trước đến yến hội. Một cái máu me khắp người thiên tuyển giả quỷ trên mặt đất lên tiếng khóc lớn. Thật tốt quá, chúng ta thông quan, chúng ta thắng, ta có thể về nhà. Ca ngợi thượng đế, chết tiệt mê cung, chúng ta cuối cùng hiện ra. Bọn hắn khoa tay múa chân, lẫn nhau ôm. Bọn hắn đắm chìm trong chính mình cuối cùng từ kia dường như hẳn phải chết trong mê cung chạy trốn to lớn trong vui sướng. Quang ảnh lần nữa lóe lên. Bất Lạc Đế quốc Elizabeth mang theo nàng còn sót lại 4 tên đội viên, vậy xuất hiện trong đám người. Sắc mặt nàng trắng bệnh, hô hấp dồn dập, không còn nghi ngờ gì nữa vậy bỏ ra cái giá cực lớn. Nàng nhìn lướt qua trung ương tế đàn bên trên, con kia bị hắc thủy kéo chặt lấy, nhưng như cũng tản ra khủng bố uy áp màu xám cự trảo. Lại nhìn một chút chung quanh những thứ này nhảy cẫng hoan hô người. Các ngươi không khỏi cao hứng quá sớm. Nàng lạnh lẽo quát lớn, ngắt lời tất cả mọi người vui sướng. Một cái vừa mới còn đang ở chúc mừng thiên tuyển giả bất mãn quay đầu, ngươi nghĩa là gì? Chúng ta rõ ràng đã. Quy tắc 2. Elizabeth sâu kín phun ra một cái tử. Quy tắc yêu cầu, cần mang theo bách hoa tu. Nàng đảo mắt một vòng, chất vấn mỗi người. Bách hoa tu ở đâu? Tiếng hoan hô im bặt mà dừng. Trên mặt mọi người, mừng như điên biểu tình bắt đầu ngưng kết, trở nên ngốc trệ. Elizabeth cuối cùng cấp ra một cái tuyệt sát. Nếu như tại mặt trời lặn trước, bách hoa tu còn chưa xuất hiện ở đây, chúng ta chỉ sợ cũng không phải cái gì tân khách. Chúng ta lại biến thành bị cưỡng chế kéo tới. Tế phẩm,